Chương 1622, phụ thân của ngươi. Chương 1622, phụ thân của ngươi. Nỗi khổ tâm. Diệp Phi cười lạnh một tiếng, nắm thật chặt song quyền, nói, là cái gì nỗi khổ sẽ để cho các ngươi lựa chọn đem vừa ra đời không lâu ta cho vứt bỏ? Là cái gì nỗi khổ sẽ để cho các ngươi hai mấy năm không đến thăm ta một lần? Là cái gì nỗi khổ sẽ để cho các ngươi hai mấy năm cũng không tới cùng ta nhận nhau? Nói a, ta ngược lại là muốn nghe một chút, các ngươi đến cùng là có cái gì nỗi khổ? Nói đến phần sau, Diệp Phi gần như là gào thét lên tiếng. Phi Nhi, ngươi trước tỉnh táo một điểm được không? Cơ Như Nguyệt nhìn thấy Diệp Phi hốc mắt đỏ lên, toàn thân run rẩy bộ dáng, trái tim từng đợt co rút đau đớn, phảng phất sắp nhỏ ra huyết. Ta tỉnh táo, ngươi để ta làm sao tỉnh táo được? Diệp Phi nổi giận gầm lên một tiếng, đung nhiên vừa quay đầu, gắt gao tiếp cận Cơ Như Nguyệt, một đôi mắt che kín tơ máu, cái trán cùng trên cổ gân xanh đều bạo ra, khủng bố doa người. Hiện tại ta đã là đầy đủ tỉnh táo ta. Nếu như ta không đủ tỉnh táo, ta ngay cả mình đều không thể tưởng tượng mình lại biến thành cái gì bộ dáng. Nghe tới Diệp Phi đệ thấp lấy tiếng nói, gào thét ra thanh âm, nhìn thấy Diệp Phi thống khổ bộ dáng, Cơ Như Nguyệt trong mắt nước mắt rốt cục vẫn là nhịn không được tràn mi mà ra. Đúng vậy, trước mắt cái này tại tất cả cổ võ giới nhân sĩ trong mắt công nhận một cùng một nữ cường nhân, bậc cân quắc không thua đấng mày râu cương liệt nữ tử, so nam nhân còn có khí trận, so nam nhân còn muốn bá khí nữ tử, bây giờ vậy mà nước mắt chảy xuống. Mà lại, cái này nước mắt nhất lưu, liền triệt để thu lại không được, như là hồng thủy vỡ đê. Nếu như lúc này có người ngoài ở đây, nhìn thấy Cơ Như Nguyệt cái bộ dáng này, sợ rằng sẽ khiếp sợ cái cằm đều rơi. Cơ Như Nguyệt vậy mà cũng sẽ khóc. Nguyên bản cảm xúc bất ổn, tâm tình táo bạo Diệp Phi, khi nhìn đến Cơ Như Nguyệt nước mắt lúc, đông nhiên khẽ giật mình, tựa hồ có một ít không đành lòng. Có lẽ, thật như Cơ Như Nguyệt nói tới đồng dạng, bọn hắn là có nỗi khổ tâm. A Diệp Phi nặng nề mà nhổ ngụm trọc khí, tận lực để ngự khí dịu đi một chút, nói một chút đi, các ngươi đến cùng có cái gì nỗi khổ? Mặc kệ các ngươi có cái gì nỗi khổ, ta đều sẽ hảo hảo nghe. Cơ Như Nguyệt lau đi khỏe mắt nước mắt, quay đầu nhìn về phương xa, chậm rãi nói, hai mấy năm trước, ta bởi vì bất mãn gia tộc cho ta đặt thuốc nước, mà trốn đi cổ võ, đi đến thế tục giới. Cái này nói đến, liền cùng Tần Mộc Lam tao ngộ có chút cùng loại. Dù sao, tại cổ võ giới, thông ra loại sự tình này là không thể bình thường hơn được. Đi thế tục giới về sau, ta mới phát hiện, nguyên lai thế tục giới so cổ võ giới có ý tứ nhiều, nơi đó hết thảy đều là mới lạ. Mặc dù kia bên trong không có chân chính sẽ cổ võ người, nhưng bọn hắn có máy bay, ô tô, máy tính các có chồng ý tứ đồ vật. Cũng nguyên nhân chính là như thế, ta liền thích thế tục giới, đồng thời chuẩn bị một mực ở tại thế tục giới. Cũng liền tại qua đời tục giới năm thứ nhì, ta biết phụ thân ngươi. Ta cùng ngươi phụ thân là lưỡng tình tương duyệt, cuối cùng một cách tự nhiên cùng đi tới. Mà ngươi, chính là ta cùng phụ thân ngươi tình yêu kết tinh. Nghe tới Cơ Như Nguyệt lời nói này, Diệp Phi sắc mặt khẽ giật mình, thân thể cũng đi theo run nhẹ lên. Bất quá, hắn cũng không có nói chuyện, mà là lựa chọn kế tiếp theo lắng nghe. Cơ Như Nguyệt liếc mắt Diệp Phi, nói tiếp nói, thế nhưng là, tại ngươi sau khi sinh năm thứ nhì, Cơ gia liền phái người đến. Lúc ấy, ta liền đem thân phận của ta toàn bộ nói cho phụ thân ngươi. Ta vốn cho rằng phụ thân ngươi sẽ rất kinh ngạc, nhưng lại cũng không có. Cũng liền tại ta hướng phụ thân ngươi nói ra thân phận ta ngày thứ nhì, phụ thân ngươi lưu lại một phong thư, rời đi. Hắn lưu lại lá thư này, nội dung rất đơn giản. Hắn nói, đến lúc đó, hắn trở về ngày ấy, đem không có người có thể cản trở chúng ta người một nhà cùng một chỗ. Diệp Phi nghe xong, quay đầu nhìn về phía Cơ Như Nguyệt, lạnh giọng nói, khó nói ngươi liền không lo lắng tên kia chỉ là bởi vì sợ chết, cho nên chạy trốn rồi. Mà hắn biết lá thư này, kỳ thật toàn bộ đều là gạt người chuyện ma quỷ. Không, phụ thân ngươi không phải loại người như vậy. Cơ Như Nguyệt lắc đầu, một mặt kiên định nói, Phi Nhi, ngươi cùng hắn thật rất giống, nhất là cùng nạo, bá khí, phách lối, không ai bị nổi tính cách, căn bản chính là một cái quân đúc ra. Mà lại, phụ thân ngươi làm người chính nghĩa, thiện lương, hắn đối ngươi cùng ta yêu là thâm trầm nhất. Bởi vì, một người con mắt là sẽ không nói láo. Cho nên, ta tin tưởng vững chắc, hắn cuối cùng cũng có một ngày sẽ trở về. Cho nên ngươi liền cùng hắn hai mấy năm, mà lại trung thân lại chưa gả người, thật sao? Diệp Phi nhìn về phía Cơ Như Nguyệt, nhàn nhạt hỏi một câu, trong lúc nhất thời lại có chút đau lòng nữ nhân này. Hai mấy năm, nữ nhân này đều là một người đi tới, nàng gánh vác lên hết thảy. Đúng vậy, chỉ cần phụ thân ngươi còn chưa xuất hiện, ta liền sẽ kế tiếp theo chờ đợi. Cơ Như Nguyệt nhẹ gật đầu, ánh mắt trở nên vô cùng kiên định. Nhìn thấy Cơ Như Nguyệt bộ dáng, Diệp Phi cũng là một trận thổ thức. Không thể không nói, nữ nhân này là một cái vô cùng si tình nữ tử. Thế nhưng là, để Diệp Phi buồn bực là, cái kia đỉnh lấy mình phụ thân nhân vật giá hỏa thật đáng giá nữ nhân này chờ thêm lâu như vậy à? Hai mấy năm a? Nhân sinh lại có mấy cái hai mấy năm? Kia về sau là ngươi đem ta đưa đến viện mổ côi sao? Diệp Phi nhìn về phía Cơ Như Nguyệt, hỏi. Không phải. Cơ Như Nguyệt lắc đầu, mắt lộ ra vẻ thống khổ, nói, khi ngươi phụ thân rời đi sau không có mấy ngày, Cơ gia liền đã phái người tìm tới cửa. Lúc ấy, ta rõ ràng biết, nếu để cho Cơ gia biết ta đã cùng cái khác nam kết hôn, hơn nữa còn sinh hài tử, chỉ sợ người Cơ gia là tuyệt đối sẽ giết ngươi. Cho nên, khi đó ta chỉ có một cái ý nghĩ, vô luận như thế nào đều muốn đưa ngươi đưa tiễn, vô luận là đưa đến đi đâu đều tốt. Về sau, ta vốn là dự định mình đem ngươi đưa tiến vào viện mồ côi. Thế nhưng là, người Cơ gia đến quá đột ngột, ta chỉ có thể đưa ngươi đưa đến lúc ấy nhà chúng ta sát vách cái kia Trương bà tay bên trong. Đồng thời, ta còn khẩn cầu Trương bà một điểm đưa ngươi đưa tiến vào viện mồ côi bên trong đi. Nhất định phải làm cho ngươi trưởng thành. Kia về sau ngươi vì cái gì không có tới tìm ta? Diệp Phi nhàn nhạt hỏi một câu, ngữ khí rốt cục dịu đi một chút. Về sau, ta trở lại cổ võ giới về sau, liền tự thân tới cửa lui cưới. Đồng thời, ta hướng cơ gia phát hệ, ta nhất định sẽ dựa vào chính mình lực lượng, để cơ gia bay lên. Mà yêu cầu của ta chính là, chỉ cần ta làm được, bọn hắn liền cho phép ta đi mang người trở về. Cơ Như Nguyệt nhìn về phía phương xa, nói tiếp nói, dùng thời gian 5 năm, ta liều mạng cố gắng, dẫn đầu cơ gia đi đến quỹ đạo. Ta làm được về sau, liền trở lại thế tục giới đi tìm Trương bà. Thế nhưng là, khi ta đến kia bên trong về sau, mới phát hiện, nơi đó đã bị phá, mà Trương bà cũng không biết tung tích. Thế nhưng là, chính là bởi vì Trương bà chết, ta và ngươi liền triệt để cắt đứt liên lạc. Bởi vì ta căn bản ta không biết ngươi được đưa đến đi đâu. Ta cơ hồ tìm lượn tất cả viện mồ côi, rốt cục tại trời xanh viện mồ côi tìm được ngươi tung tích. Thế nhưng là, khi ta chạy đến thời điểm, mới nghe nơi đó viện trưởng nói, ngươi đã bị một nữ nhân thu dưỡng. Về sau, ta lại bốn phía đi nghe ngóng thu dưỡng ngươi nữ nhân kia. Nhưng lại phát hiện, cái kia thu dưỡng nữ nhân của ngươi tựa như trống rông xuất hiện đồng dạng, quả thực là tìm không thấy nàng một chút tin tức cùng manh mối. Cũng nguyên nhân chính là như thế, ta liền triệt để cùng ngươi cắt đứt liên lạc. Nghe tới Cơ Như Nguyệt lời nói, Diệp Phi mới đột nhiên phát hiện, không phải nữ nhân này không có tìm mình, mà là bởi vì chính mình cùng nữ nhân này một lần lại một lần địa bỏ lỡ. Về phần trong miệng nàng nói tới cái kia thu dưỡng nữ nhân của mình, đúng là mình mỹ nữ sư phụ. Đúng, Phi Nhi, cái kia thu dưỡng nữ nhân của ngươi rốt cuộc là ai? Cơ Như Nguyệt đội vàng hỏi nói. Nàng là trên thế giới này đối ta người tốt nhất. Diệp Phi đôi mắt bên trong hiện ra một vòng nhu hòa, chậm rãi nói, bất quá, cho tới bây giờ, ta cũng không biết đạo nàng rốt cuộc là ai. Ta đã từng hỏi nàng, nhưng nàng đều chưa hề nói. Bất quá, những cái kia đều không trọng yếu. Ta chỉ biết nói, nếu như không có nàng, ta liền sẽ không trưởng thành là hiện tại ta. Nếu như không có nàng, ta đem thường thường soảng xĩnh địa vượt qua cả đời. Là nàng dạy ta võ công, là nàng dạy ta tu luyện của võ. Nàng là đem ta nuôi dưỡng lớn lên người, cũng là sư phụ của ta. Nghe tới Diệp Phi lời nói này, Cơ Như Nguyệt cả người đều chấn trụ. Nữ nhân kia đến cùng nên có bao nhiêu ưu tú, mới có thể đem con của mình cũng bồi dưỡng ưu tú như vậy? Chương 1623, vì sinh tồn. Chương 1623, vì sinh tồn. Đúng vậy, ở trong mắt Cơ Như Nguyệt, Diệp Phi là hết sức ưu tú, là đáng giá nàng kiêu ngạo cùng tự hào. Cho dù là tại toàn bộ cổ võ giới thế hệ trẻ tuổi bên trong, có thể cùng con trai mình đánh đồng, chỉ sợ cũng không có. Dù sao, tại cổ võ giới, còn không có cái nào người trẻ tuổi có thể đồng thời khiêu chiến Hiên Viên gia, Hoàng phủ gia, Công Tôn gia cùng Tần gia gia chủ. Cũng nguyên nhân chính là như thế, Cơ Như Nguyệt mới đối Diệp Phi trong miệng nói tới sư phụ, càng thêm hiếu kỳ. Một nữ nhân đến cùng nên có bao nhiêu ưu tú, mới có thể đem con của mình bồi dưỡng ưu tú như vậy? Cơ Như Nguyệt nhìn về phía Diệp Phi, truy hỏi nói, Phi Nhi, vậy ngươi sư phụ bây giờ tại chỗ nào? Nàng là chúng ta đại ân nhân. Nếu như có thể, ta liền xem như dốc hết hết thảy, cũng muốn hảo hảo báo đáp nàng đối ngươi dưỡng dục cùng bồi dưỡng tri ân. Diệp Phi bất đắc dĩ cười một tiếng, nói thật, ta cũng không biết nàng bây giờ tại chỗ nào. Ta một mực tại tìm nàng, nhưng đều không có tin tức của nàng. Có đôi khi, ta sẽ cảm thấy, sư phụ giống như trên thế giới này hư không tiêu thất đồng dạng. Bất quá, ta từ nơi sâu xa cảm giác, nàng hẳn là ngay tại thế giới này một góc nào đó, một mực tại yên lặng chú ý ta. Bằng không, có đến vài lần tại ta gặp được thời điểm nguy hiểm, nàng đều có thể ngay lập tức biết, đồng thời chỉ điểm ta. Cơ Như Nguyệt nhẹ gật đầu, thoáng suy tư trong chốc lát, sau đó nói, ta nhìn ngươi tu luyện chính là cổ võ, khó nói nữ nhân kia là cổ võ giới người. Cổ võ giới người? Diệp Phi lắc đầu, nói, cái này ta cũng không rõ ràng. Dù sao, ta cũng cho tới bây giờ không nghe nàng đề cập qua thân thế của mình. Xem ra, ngươi vị sư phụ kia, thật đúng là một bí mật đồng dạng nữ từ đâu. Cơ Như Nguyệt lạnh nhạt nói, ừm, ta cũng là cảm thấy như vậy. Mỹ nữ sư phụ không chỉ có là một bí mật đồng dạng nữ tử, càng là một cái kỳ nữ. Diệp Phi nhẹ gật đầu, hai mắt nhìn về phía phương xa, ánh mắt bên trong tràn đầy tưởng niệm. Quá khứ kia từng màn tại trước mắt hắn hiện ra, mỹ nữ sư phụ một cái nhăn mày một nụ cười, một tư một thái, đều thật sâu khắc vào hắn não hải bên trong, để hắn khó mà quên. Phi Nhi, vậy những ngày năm ngươi đều là làm sao sống? Cơ Như Nguyệt ôn nhu nhìn về phía Diệp Phi, nhẹ giọng hỏi nói. Bởi vì Diệp Phi phía trước hai mấy năm nhân sinh nàng không tham ngộ cùng, cái này khiến nàng cảm thấy mình đối Diệp Phi là thua thiệt. Cho nên, nàng mới muốn đi tìm hiểu Diệp Phi đi qua, sau đó tận chính mình có khả năng, trong tương lai thời gian bên trong, đi đền bù. Diệp Phi nhàn nhạt nhìn qua phương xa, chậm rãi nói, những năm này, ta kinh lịch rất nhiều sự tình. Có khả năng, ta trước đó chỗ kinh lịch sự tình, so người khác cả một đời chỗ kinh lịch, cũng còn muốn nhiều. Khi ta tại viện mồ côi lớn lên một điểm về sau, mỹ nữ sư phụ liền thu dưỡng ta. Tại về sau 10 năm bên trong, ta cùng mỹ nữ sư phụ một mực tại cùng một chỗ sinh hoạt. Nàng không chỉ có dạy ta tu luyện của võ, còn dạy ta y thuật, thậm chí là cầm kỳ thư họa, đều có dạy qua ta. Khi ta sau khi lớn lên nào đó một ngày, mỹ nữ sư phụ liền lưu lại một phong thư, rời đi. Mỹ nữ sư phụ rời đi về sau, ta cũng rời đi đã từng chỗ ở, đi đến nước ngoài. Ở sau đó thời gian bên trong, Diệp Phi đem mình ở nước ngoài phát sinh sự tình, đều lời ít mà ý nhiều giảng cho Cơ Như Nguyệt nghe. Nghe tới Diệp Phi gặp được đủ loại mưa bom báo đạn cùng sinh tử tuyệt cảnh nguy hiểm lúc, Cơ Như Nguyệt toàn thân căng cứng, một trái tim đều là treo. Nhưng mà, nghe tới Diệp Phi thu hoạch phải một chút thành tựu lúc, nàng lại cảm thấy rất là vui mừng. Làm mẫu thân, tự nhiên hy vọng con của mình trở nên càng thêm ưu tú. Trọn vẹn giảng hơn 2 giờ, Diệp Phi mới đại khái đem mình trước kia gặp phải sự tình toàn bộ kể xong. Đương nhiên, trong đó rất nhiều chi tiết đều bị Diệp Phi cho tình lượng, bằng không, vậy coi như giảng trước 3 ngày 3 đêm, đều giảng không hết. Thằng đến Diệp Phi kể xong, Cơ Như Nguyệt thì là một trận thở dài, nói, rất khó tưởng tượng, ngươi vậy mà lẻ loi một mình, ở nước ngoài sông ra thuận theo thiên địa, mụ mụ vì ngươi cảm thấy tự hào. Diệp Phi khẽ nhả một ngụm chọc khí, nói, kỳ thật, ta ở nước ngoài làm những sự tình kia, cũng không phải là vì mưu đồ gì danh cùng lợi. Có đôi khi, chỉ là vì để cho mình sống sót, ở cái thế giới này đứng vững gót chân, cũng là vì có thể tốt hơn bảo vệ mình người bên cạnh. Ừm, ngươi nói không sai. Phi Nhi, ta hy vọng ngươi có thể trở nên càng thêm cường đại, hy vọng ngươi có thể tốt hơn bảo hộ bên cạnh mình người. Chỉ có như thế, ta cùng ngươi phụ thân tao ngộ, mới sẽ không trên người ngươi tái diễn. Cơ Như Nguyệt nhìn về phía Diệp Phi, khe khẽ thở dài. Kia là đương nhiên, ta sẽ để cho mình trở nên càng thêm cường đại. Diệp Phi ánh mắt kiên định nói một câu, sau đó quay đầu nhìn về phía Cơ Như Nguyệt, hỏi, ngươi còn dự định cùng cái kia đỉnh lấy ta phụ thân đầu hàm ra hòa bao lâu? Chỉ cần hắn một ngày không trở lại, ta liền sẽ kế tiếp theo chờ đợi. Cơ Như Nguyệt nói, đáng ra a. Diệp Phi thở dài một tiếng, hỏi. Cơ Như Nguyệt cười nhạt một tiếng, nói, chỉ cần đối phương là người ngươi yêu sâu đậm, vậy ngươi vì hắn làm bất cứ chuyện gì đều là đáng giá. Tựa như ngươi vì mang đi Tần Mộc Lam, lẻ loi một mình xâm nhập cổ võ giới, gặp được trùng điệp khiêu chiến, cũng không có lùi bước. Cho dù là cựu tử nhất sinh, chỉ sợ ngươi cũng cảm thấy là đáng giá đi. Bởi vì nàng là ngươi yêu nữ nhân, không phải sao? Diệp Phi sững sờ, lập tức không cách nào phản bác. Dù sao, chính như Cơ Như Nguyệt nói như vậy, từ mình tiến vào cổ võ giới đến tìm Tần Mộc Lam, hắn liền không có nghĩ tới có đáng giá hay không vấn đề này. Mộc Lam là cô gái tốt, về sau nhưng nhất định phải hảo hảo đối với người ta. Cơ Như Nguyệt nói. Ừ, ta biết. Diệp Phi nhẹ gật đầu, lập tức nói, nếu như ngày nào tên kia trở về, ngươi nhưng nhất định phải nói cho ta. Tại thừa nhận tên kia là lão tử ta trước đó, ta không phải trước đánh cho hắn một trận không thể. Để cho mình yêu nữ nhân cùng hơn 20 năm, thật không phải một cái gia môn nên làm sự tình. Nghe tới Diệp Phi lời nói, Cơ Như Nguyệt cười cười, nói, chỉ mong lúc kia ngươi có thể siêu việt phụ thân của ngươi. Siêu việt hắn? Diệp Phi cười nạo một tiếng, hắn chẳng qua là một cái gặp được nguy hiểm, cũng chỉ biết chạy trốn đồ hèn nhát. Dạng này ra hỏa, còn đáng giá ta siêu việt ta? Không, phụ thân ngươi tuyệt đối không phải một người bình thường. Hắn sở dĩ rời đi, khẳng định là có nguyên nhân của chính hắn. Cơ Như Nguyệt cười nói. Diệp Phi bạch nhãn cùng lật, trong lòng tự đủ, một nữ nhân một khi thích một cái nam nhân, kia nàng đối nam nhân kia sẽ sùng bái mù quáng. Mà hắn cảm thấy, Cơ Như Nguyệt chính là như vậy một nữ nhân. Bất quá, đối với một đời trước sự tình, hắn cũng lười còn nhiều. Thế là, Diệp Phi ngáp một cái, nói, ta muốn hỏi đều đã hỏi xong. Nếu là không có việc gì lời nói, vậy ta liền đi trước. Phi Nhi, ngươi khó nói không muốn cùng ta cùng đi gặp gặp một lần người Cơ gia a? Cơ Như Nguyệt hỏi. Gặp bọn họ? Ha ha, vẫn là thôi đi, ta cũng không có gì hứng thú. Diệp Phi khoát tay áo, nói, được thôi, không gặp liền không gặp. Cơ Như Nguyệt nhẹ gật đầu, sau đó đem Chu Tước Ngọc bội đưa cho Diệp Phi. Phi Nhi, bản này chính là thứ thuộc về ngươi, cầm đi. Được. Diệp Phi nhìn khối ngọc bội này, sau đó tiếp tới. Sau đó, Diệp Phi liền bay người chuẩn bị rời đi. Phi Nhi. Đột nhiên, Cơ Như Nguyệt gọi lại Diệp Phi. Ừm. Làm sao rồi? Còn có chuyện gì a? Diệp Phi xoay người, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía Cơ Như Nguyệt. Cơ Như Nguyệt do dự trong chốc lát, trong mắt mang theo khát vọng, nói, Phi Nhi, tại trước khi đi, ngươi có thể cho ta một tiếng mụ mụ sao? Nghe tới Cơ Như Nguyệt lời nói, Diệp Phi sắc mặt khẽ giật mình, nắm chặt nắm đấm, hơi khẽ to mày, giật giật miệng, lại một câu nói không ra lời. Là lấy, trước mặt nữ nhân này đích thật là mẹ của mình. Mặc dù trải qua vừa rồi một phen đối thoại, mình cùng với nàng quan hệ hơi hòa hoãn một chút, nhưng là, liền hiện tại để cho mình gọi nàng một tiếng mẹ hắn là thật khó mà mở miệng. Hơn 20 năm, chính mình cũng là một người đi tới, trong ấn tượng cũng căn bản liền không có phụ mẫu hai cái này nhân vật. Cơ Như Nguyệt chỉ là lặng lặng chờ đợi lấy, tha thiết mà nhìn xem Diệp Phi. Thế nhưng là, Diệp Phi nhưng không có mở miệng nói chuyện, mà là dứt khoát quay người, liền muốn chuẩn bị xuống núi. Nhìn thấy Diệp Phi không nguyện ý gọi mình, Cơ Như Nguyệt khẽ miệng lộ ra một vòng nụ cười khổ sở. Nguyên bản nàng cặp kia trong đôi mắt đẹp toát ra đến tha thiết ánh mắt cũng tiêu tán, còn lại chỉ là cô đơn cùng khổ sở. Bất quá, nàng cũng có thể thông cảm Diệp Phi. Dù sao, mình cùng hắn cách ra hai mấy năm, hiện tại đột nhiên muốn hắn gọi mình mẹ, đích xác có chút không quá hiện thực. Chương 1624, động thủ động cước. Chương 1624, động thủ động cước. Bất quá, cái này cũng được, chỉ cần mình có thể cùng hắn nhận nhau, lần nữa tìm về hắn, cái kia cũng giá trị. Nhưng mà, khi Diệp Phi chuẩn bị xuống núi thời điểm, hắn đột nhiên ngừng lại. Diệp Phi đưa lưng về phía Cơ Như Nguyệt, đứng ở đằng kia, nửa ngày cũng không nói một lời nào, toàn thân hắn cũng đang run rẩy lấy, tựa hồ là tại làm cái gì quyết định. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, trọn vẹn qua 3 phút. Diệp Phi hít sâu mấy hơi thở, tựa như hạ quyết định cái gì quyết tâm đồng dạng, thanh âm khàn khàn địa hô một tiếng, "Mẹ." Đột nhiên nghe tới Diệp Phi thanh âm, Nguyên Bản chính hơi cúi đầu, hốc mắt phím hồng, nước mắt tại hốc mắt bên trong đảo quanh, Cơ Như Nguyệt bỗng nhiên toàn thân chấn động, trái tim đều đột nhiên khẽ nhăn một cái. Nàng chậm rãi ngẩng đầu, nhìn đứng ở chỗ ấy không nhúc đích, thân như giống cây lao Diệp Phi, khóe miệng có chút bên trên giường, xét qua một vòng nụ cười hiền hòa, nước mắt cũng rốt cục nhịn không được, trực tiếp tràn mi mà ra. Đây là nước mắt vui sướng, đây càng là cảm động nước mắt. Thời gian qua đi hơn 20 năm, nàng rốt cục nghe tới con của mình gọi mình một tiếng mẹ. Thanh âm này, nàng cùng hơn 20 năm, trông mong hơn 20 năm, nghĩ hơn 20 năm, cũng niệm hơn 20 năm. Cái này hơn 20 năm chờ đợi, tưởng niệm cùng tưởng niệm, tại thời khắc này, nàng cảm thấy đều là đáng giá. Mặc dù Diệp Phi thanh âm có chút khàn khàn, thanh âm bên trong còn mang theo run rẩy cùng đau thương, nhưng nàng lại cảm thấy đây là trên đời êm thai nhất thanh âm, không mang một tia tạp chất. Lại qua một phút, Diệp Phi vẫn như cũ đưa lưng về phía Cơ Như Nguyệt, không có xoay người, mà là nói tiếp nói, xin ngươi nhất định phải chiếu cố thật tốt chính mình. Ta đi trước, lần sau có thời gian trở lại nhìn ngươi. Nói xong, Diệp Phi liền bước chân, trực tiếp hướng phía Giả Mạ Xì Tạ đi đến. Phi Nhi, Phi Nhi, Cơ Như Nguyệt mau đuổi theo quá khứ, lớn tiếng hô vài câu. Thế nhưng là, Diệp Phi lại cũng không quay đầu lại hướng phía Giả Mạ Xì Tạ một đường phi nước đại, đảo mắt, liền biến mất tại Cơ Như Nguyệt trước mắt. Cơ Như Nguyệt kinh ngạc nhìn qua Diệp Phi rời đi phương hướng, nước mắt ngăn không được rơi xuống, khóe miệng cũng mang theo vui sướng tiêu dung. Nàng một lần lại một lần địa nhẹ giọng thì thầm nói, Phi Nhi, Phi Nhi, Phi Nhi. Tại thời khắc này, nàng cảm giác mình không còn là mọi người trong lòng nữ cường nhân, không còn là Cơ gia uy phong lẫm liệt gia chủ, mà chỉ là một cái hạnh phúc mẫu thân. Cùng lúc đó, Diệp Phi một đường phi nước đại, cũng chẳng được bao lâu, liền chạy đến Võ Chiếu Phong ở dưới chân núi. Hô, Diệp Phi nặng nề mà nổ ngụm trọc khí, quay đầu ngắm nhìn Võ Chiếu Phong chi đỉnh, lắc đầu, khóe miệng cũng lộ ra một vòng nụ cười hiền hòa. Vừa rồi, hắn nhưng là thật vất vả kêu lên kia một tiếng mẹ. Dù sao, thời gian qua đi hơn 20 năm, đột nhiên để cho mình gọi một nữ nhân vì mẹ cái này xác thực để Diệp Phi có chút trở tay không kịp. Bất quá, gọi cũng liền gọi đi. Dù nói thế nào, nàng cũng là mẹ của mình. Máu tan trong nước, đây là cải biến không được sự thật. Lúc này, đang lúc Diệp Phi chuẩn bị rời đi phía sau núi thời điểm, liền thấy phương xa đi tới một đám người, chính là đến Cơ gia làm khách Tần Mộc Lam cùng Độc Vương 5 người. Mà Tần Mộc Lam cùng Độc Vương 5 người cũng nhìn thấy Diệp Phi, bọn hắn đầu tiên là sức sở, sau đó đều ngạc nhiên hô lên. Diệp Phi! Tiểu huynh đệ, ngươi xem như tới rồi. Tần Mộc Lam cùng Độc Vương 5 người cười tiến lên đón. Diệp Phi cũng cười gãi gãi đầu, nói, không có ý tứ, các vị, để mọi người lo lắng. Này, không có việc gì, nếu là ta đột nhiên cùng ta mẹ nhận nhau, ta cũng sẽ cảm xúc sụp đổ nha. Thiên thủ nhân đồ cười ha hả nói. Uy, ta nói nhân đồ A, ngươi đều hơn 200 tuổi, mẹ ngươi chết sớm được không? Chẳng sao lão quái đập đi miệng nói. Ha ha, lão quái, mặc dù nói thì nói như thế, nhưng ta làm sao nghe xong lời này của ngươi, liền cảm giác không phải cái gì tốt lời nói đâu. Thiên thủ nhân đồ dựng râu trừng mắt mà nhìn xem chẳng sao lão quái, mẹ ngươi không phải cũng chết sớm sao? Nhân đồ, ta nói lời kia, không có ý tứ gì khác, ngươi nha nói lời này, tại sao ta cảm giác khó nghe như vậy chứ, ngươi là thiếu đánh đúng không? Chẳng sao lão quái khó chịu nói. Đúng đúng đúng, ta chính là thích ăn đòn. Đến, chúng ta đến luyện tay một chút. Dù sao vừa rồi tại Tần gia, ta cũng không có đánh thoải mái. Thiên thủ nhân đồ nói liền bắt đầu sắn tay áo. Luyện một chút liền luyện một chút, ai sợ ai a. Chẳng sao lão quái cũng là không hề nhượng bộ chút nào, cũng bắt đầu lột lên tay áo. Nhìn thấy hai cái này niên kỷ cộng lại có 500-600 tuổi lão ngân đồng, Diệp Phi dở khóc dở cười lắc đầu, sau đó nhìn về phía Tần Mộc Lam, nói, Mộc Lam, các ngươi làm sao cũng ở nơi này. Vừa rồi ngươi chạy về sau, chúng ta liền nghĩ ngươi hẳn là sẽ tới nơi này, cho nên liền theo A-Z đến cái này bên trong làm khách. Tần Mộc Lam trả lời một câu, sau đó ôn nhu hỏi nói, Diệp Phi, ngươi cảm giác khá hơn chút nào không? Diệp Phi cưng chiều điệu nhéo nhéo gương mặt của nữ nhân nhi, nói, yên tâm đi, ta đã thật nhiều. Vừa rồi tại trên núi, ta cùng nữ nhân kia trò chuyện một hồi lâu, tâm lý ưu cục cũng rốt cục giải khai. Giải khai liền tốt, vừa rồi nhìn thấy ngươi cái dạng kia, ta đều nhanh ngủ chết. Tần Mộc Lam tiến lên ôm lấy Diệp Phi cánh tay, nói, Diệp Phi, ngươi cũng không cần tái sinh A-Z khí nhà. A-Z là thật thật cao hứng có thể cùng ngươi nhận nhau, mà lại, A-Z cũng một mực đang nghĩ lấy ngươi đây. Lúc trước A-Z cùng thúc thúc đưa ngươi vứt bỏ, cũng không phải là bọn hắn nguyện ý, chỉ là bởi vì tình thế bức bách, bọn hắn cũng chỉ có thể lựa chọn làm như vậy. Bởi vì, tại vứt bỏ ngươi lúc, lòng của bọn hắn bên trong mới là khổ sở nhất nha. Diệp Phi thở dài một hơi, nhàn nhạt nói, cái này ta cũng biết, cho nên, ta hiện tại cũng tha thứ bọn hắn. Này mới đúng mà, đây mới là ta đã từng nhận biết cái kia thiện lương tiểu phôi đàn nha. Tần Mộc Lam điểm cười đưa tay, nhéo nhéo Diệp Phi mặt. Nhưng mà, Diệp Phi chỉ là lặng lặng mà nhìn xem Tần Mộc Lam, nháy mắt một cái không nháy mắt, khỏe miệng còn mang theo nụ cười ôn nhu. A làm gì nhìn ta như vậy a, trên mặt của ta có mấy thứ bẩn thỉu sao? Tần Mộc Lam tranh thủ thời gian thu tay lại, che mặt mình. Diệp Phi hai tay duỗi ra, lấy ra Tần Mộc Lam hai cánh tay, xích lại gần về sau, vẻ mặt thành thật nói, Mộc Lam bà bối, ta sở dĩ nhìn như vậy lấy ngươi, cũng không phải là bởi vì trên mặt của ngươi có mấy thứ bẩn thỉu, mà là bởi vì trên mặt của ngươi có ánh sáng nha. Nghe tới Diệp Phi cái này động lòng người lời tâm tình, Tần Mộc Lam cảm giác toàn thân có một cỗ dòng điện sẽ qua, cả người cũng không khỏi run nhẹ lên. Một trương xinh đẹp vũ mị mặt trứng ngốc bên trên, lập tức nóng lên, trở nên phấn nhào nhào. Tần Mộc Lam khẽ cúi đầu, nhỏ giọng lầm bầm nói, ngươi cái này tiểu phôi đản, có phải là lời tâm tình cùng những nữ nhân khác nói nhiều, cho nên há mồm liền ra nha. 3. Diệp Phi trực tiếp một bàn tay đập vào nữ nhân trên cặp mông, nói, Mộc Lam bà bối, ngươi tại nói mỏ gì đâu? Hiện tại đứng trước mặt ta người là ngươi, cho nên ta tất cả ôn nhu cùng lời tâm tình đều thuộc về một mình ngươi, biết sao?
Biết.
Biết rồi. Tần Mộc Lam chăm chú địa kéo Diệp Phi cánh tay, gương mặt đỏ cùng cây đỏ mận, lúng túng nói, hảo hảo nói chuyện liền hảo hảo nói chuyện, có thể hay không đừng ngay trước mặt của nhiều người như vậy động tay động chân với ta nha. Yên tâm đi, lại không ai nhìn thấy, không sao. Diệp Phi cười ha ha nói nói. Đúng đúng đúng, chúng ta không thấy được, các ngươi kế tiếp theo. Ừm, kế tiếp theo, chúng ta cái gì đều không nhìn thấy. Diệp Phi tiếng nói vừa dứt, liền nghe tới Độc Vương năm người thanh âm một cái tiếp theo một cái vang lên. Diệp Phi cùng Tần Mộc Lam vừa quay đầu, liền thấy Độc Vương năm người chính đưa lưng về phía bọn hắn đứng, miệng bên trong lại nói mình cái gì cũng không thấy. Tần Mộc Lam thấy thế, sửng sốt gấp đến độ sắc mặt đỏ bừng, nàng hung hăng trừng mắt nhìn Diệp Phi, nói: "Đi rồi, thật sự là ném chết người." Nói, Tần Mộc Lam liền tranh thủ thời gian bù mặt, hướng phía bên ngoài chạy tới. Cùng Tần Mộc Lam vừa chạy, Độc Vương năm người liền cùng một chỗ quay người, hướng Diệp Phi giơ ngón tay cái lên. Diệp Phi lập tức im lặng, đối mấy người này lao tâm bất lão, như là lão ngoan đồng lao ra hỏa, cũng là dở khóc dở cười. Sau đó, Diệp Phi liền đi theo Độc Vương năm người đuổi kịp Tần Mộc Lam, cùng rời đi cơ gia. Bởi vì Tần Mộc Lam nói muốn cùng mẫu thân mình chào hỏi lại đi, cho nên rời đi cơ gia về sau, Diệp Phi, Tần Mộc Lam cùng Độc Vương năm người một đường nhanh chóng chạy vội, chẳng được bao lâu, liền đến Tần gia. Diệp Phi cùng Độc Vương năm người tại cửa ra vào các loại, Tần Mộc Lam thì là nhanh chóng chạy tiến vào nhà bên trong. Nhìn thấy Tần Mộc Lam đi vào về sau, Diệp Phi nhìn về phía Độc Vương năm người, hỏi: "Lão tiền bối nhóm, lập tức chúng ta liền muốn rời khỏi cổ võ giới, các ngươi các vị có tính toán gì?" Chương 1625, sau này còn gặp lại. Chương 1625, sau này còn gặp lại. Có thể có tính toán gì đâu, đương nhiên là trở về trọng trấn môn phái a. Ta nếu là không quay lại đi, vậy ta sáng lập môn phái kia đều muốn bị đám kia danh con cho cả đổ. Độc Vương bĩu môi, nói: "Ừm, ta cũng là nghĩ như vậy." Thiên thủ nhân đồ gật gật đầu, tức giận nói: "Ta không có ở đây những năm này bên trong, chúng ta Tu La Điện đều bị người mau đánh đổ. Cho nên, lão giả ta nhất định phải nhanh đi về, trọng trấn ta Tu La Điện uy danh." "Hừ hừ, ta ngược lại là muốn nhìn, ta sau khi trở về, còn có ai dám xâm phạm ta Tu La Điện?" "Đúng, không sai. Chúng ta môn phái các đệ tử đều sắp bị người khi dễ không ngẩng đầu được lên, cho nên, chúng ta nhất định phải trở về trọng trấn hùng phong." Chẳng sao lão quái cũng phụ họa một tiếng. Ta Hoàng cùng La Sát Quỷ Quân cũng nhẹ gật đầu, biểu thị bọn hắn cũng có được ý tưởng giống nhau. Diệp Phi nhẹ gật đầu, lập tức nghĩ đến cái gì, nói: "Lao tiền bối nhóm, ta cảm thấy đi, các ngươi sau khi trở về, có thể đừng có lại làm chuyện xấu hay là đừng làm chuyện xấu tương đối tốt. Miễn cho đến lúc đó lại bị những cái kia đáng ghét ra hỏa cho để mắt tới, cái kia cũng không dễ chơi, đúng hay không?" "Đúng, Diệp tiểu huynh đệ, ngươi nói không sai." Độc Vương gật đầu, nói: "Lao Độc Vương, ta cái này 200 năm bên trong cũng một mực tại tu thân dưỡng tính, trong lòng lệ khí cũng tiêu tán rất nhiều. Sau khi trở về, chỉ cần những tên kia không tìm đến ta phiền phức, ta tự nhiên cũng sẽ không đi để ý tới bọn hắn. Ta cũng là nghĩ như vậy, chỉ cần bọn hắn không chọc ta, ta tự nhiên sẽ không đi tìm bọn hắn phiền phức." Thiên thủ nhân đổ giang tay ra, nói: "Đúng à, dù sao những tên kia cũng không đánh lại được chúng ta, trêu chọc bọn hắn cũng không có ý nghĩa." Chẳng sao lao quái bĩu môi, nói. Diệp Phi cười cười, nói: "Lao tiền bối nhóm, các ngươi có thể nghĩ như vậy, liền tốt nhất. Dạng này, cũng không uổng công ta đem các ngươi phong xuất." Lúc này, ngay tại Diệp Phi cùng Độc Vương năm người nói chuyện khí thế ngất trời thời điểm, tại Tần gia Phượng Loan điện trong đại sảnh, Tần Mộc Lam cũng đang cùng Tần Mẫu từ biệt. "Mộc Lam, mấy ngày nữa liền muốn ăn Tết, ngươi thật không ở nhà qua xong năm lại đi a?" Tần Mẫu cầm Tần Mộc Lam tay, không thôi nói: "Mẹ, vẫn là tôi đi." Tần Mộc Lam lắc đầu, nói: "Ta sợ ta lại đợi ở nhà, lại sẽ cùng ta cha ầm ĩ lên." "Mộc Lam, ngươi cũng đừng ghi hận cha ngươi, hắn làm những này cũng là vì chúng ta Tần gia tốt." Tần Mẫu thở dài nói: "Ta tự nhiên biết hắn làm những này là vì chúng ta Tần gia tốt. Thế nhưng là, hắn những làm này, thực tế là để ta cảm giác được trơ trẽn." Tần Mộc Lam ánh mắt lạnh lẽo, nói: "Nghe tới Tần Mộc Lam lời nói, Tần Mẫu chỉ là há to miệng, lại không biết đạo nên nói cái gì, chỉ có thể trùng điệp thở dài một tiếng." Tần Mộc Lam hít sâu một hơi, nói: "Mẹ, ta muốn đi, mời ngài nhất định phải chiếu cố thật tốt chính mình. Có thời gian, ta sẽ thưởng về thăm nhà một chút." "Tốt, tốt." Tần Mẫu hốc mắt đỏ lên, tâm lý ấm áp, nước mắt liền chảy xuống không ngừng được. "Mẹ, ta đi, bảo trọng." Tần Mộc Lam cuối cùng nói xong một câu, sau đó quay người hướng phía Phượng Loan điện bên ngoài đi đến. Thế nhưng là, vừa mới đi ra mấy bước, một đạo uy nghiêm mười phần thanh âm truyền tới: "Mộc Lam, chờ chút." Nghe tới thanh âm, Tần Mộc Lam nhíu mày, sau đó ngừng lại. Chỉ gặp mặc một thân lộng lẫy trường bào, tướng mạo đường đường, hăng hái Tần Vọng Thiên từ sau sảnh đi tiến vào đại sảnh, sau đó trở về Tần Mộc Lam bên cạnh. "Ngươi có chuyện gì không?" Tần Mộc Lam ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn Tần Vọng Thiên một chút, lãnh đạm địa hỏi một câu: "Mộc Lam, ngươi là thế nào cùng vi phụ nói chuyện?" Thấy Tần Mộc Lam thái độ này, Tần Vọng Thiên lập tức liền nổi nóng. Tần Mộc Lam cấp tốc quay người, đón Tần Vọng Thiên ánh mắt, cười lạnh nói: "Ngươi cảm thấy ta nên dùng cái gì thái độ đối ngươi? Ta tốt ba ba." "Ngươi?" Tần Vọng Thiên quý chỉ Tần Mộc Lam, nhưng nghĩ đến cái gì, hắn liền vất ống tay áo một cái, nói: "Được rồi, những cái kia chuyện không vui cũng không cần lại nói. Vi phụ vì đó trước đối ngươi không tốt thái độ xin lỗi, ta không nên nói với ngươi ra như vậy, hy vọng ngươi có thể tha thứ ta." "A." Tần Mộc Lam khép cười một tiếng, hốc mắt không tự giác liền đỏ: "Ta tốt ba ba, ta vẫn là lần thứ nhất từ trong miệng ngươi nghe tới thỉnh cầu tha thứ mấy chữ này, thật sự là hiếm có. Ngươi có thể hay không đừng có dùng loại thái độ này đối vi phụ nói chuyện?" Tần Vọng Thiên tức giận nhìn về phía Tần Mộc Lam, sau đó nói: "Diệp Phi là cái hảo tiểu tử, về sau mặc kệ ngươi dùng phương pháp gì, nhất định phải vững vàng bắt hắn lại tâm, đây đối với chúng ta Tần gia quật khởi có trợ giúp rất lớn, ngươi rõ chưa?" Nghe nói như thế, Tần Mộc Lam khỏe mắt nước mắt rốt cục vẫn là chảy xuống. Không nghĩ tới, đến cuối cùng, phụ thân của mình sở dĩ đồng ý mình cùng với Diệp Phi, hay là bởi vì lợi ích. Nàng thẳng tắp nhìn xem Tần Vọng Thiên, bi thống mà nói: "Cha, khó nói tại trong lòng ngươi, cũng chỉ có lợi ích trên hết à. Ta cùng Diệp Phi tình cảm, không trộn lẫn bất luận cái gì lợi ích thành phần, hai chúng ta là thật tâm yêu nhau. Trên thế giới này, chỉ có lợi ích là vĩnh hằng, cái gì khác đồ vật đều là phù vân. Tần Vọng Thiên khoát tay áo, kế tiếp theo nói, ngươi cùng tiểu tử kia nếu là thực tình yêu nhau, vậy thì càng tốt. Điều này nói rõ, hắn đối ngươi tình cảm rất sâu.
A,
không có ý tứ, Diệp Phi cũng không chỉ ta một nữ nhân. Tần Mộc Lam cười lạnh nói, giống hắn loại kia không chỉ có được gia thế hiển hách, mà lại cá nhân thực lực còn cường đại như thế nam tử, có mấy cái nữ nhân rất bình thường. Ngươi chỉ cần nhiều dựa vào hắn, tóm chặt lấy hắn tâm, không muốn thất sủng, bị những nữ nhân khác làm hạ thấp đi liền tốt. Nếu như ngày nào ngươi thật thất sủng, ngươi có thể ngẫm lại thủ đoạn khác, tỉ như diệt trừ.
Đủ.
Tần Mộc Lam khẽ kêu một tiếng, thực tế là nghe không vô. Nàng thẳng tắp nhìn xem Tần Mộc Thiên, nói, ta cùng Diệp Phi tương lai sẽ như thế nào, khỏi phải ngươi đến dạy ta. Cho nên, còn xin ngươi cất kỹ mình những cái kia bẩn thỉu tâm tư đi. Nói xong, Tần Mộc Lam trực tiếp quay người, xông ra Phượng Luân Điện. Mộc Lam, Mộc Lam. Tần Vọng Thiên hô to vài tiếng, thấy gọi không trở lại, sửng sốt khí thẳng nói, tức chết ta vậy. Thật sự là tức chết ta vậy. Nhìn trời, các ngươi không thể hảo hảo cùng nữ nhi nói chuyện. Ngươi có thể hay không đừng đem ngươi bộ kia quan niệm áp đặt chuyển cho nữ nhi. Tần Mẫu đi tới, nói.
Hừ.
Tần Vọng Thiên hừ lạnh một tiếng, lòng dạ đàn bà, ngươi hiểu cái gì? Lúc này, Tần Mộc Lam vừa xông ra Phượng Luân Điện, Diệp Phi cùng Độc Vương 5 người liền tiến lên đón. Khi Diệp Phi nhìn thấy Tần Mộc Lam hốc mắt hồng hồng, giống như khóc qua dáng vẻ, lập tức sắc mặt liền trầm xuống. Mộc Lam, có phải hay không là ngươi phụ thân có chọc giận ngươi khóc rồi? Đạp điện, lão tiểu tử này là muốn chết ta. Ta tới lui giúp ngươi giáo huấn hắn. Nói, Diệp Phi tức giận liền muốn hướng Phượng Loan Điện bên trong hướng, mà Độc Vương 5 người cũng muốn đi theo sông đi bảo. Diệp Phi, được rồi, chúng ta đi, ta hiện tại là một phút đều không nghĩ đợi lâu ở chỗ này. Tần Mộc Lam bắt lấy Diệp Phi tay, dùng sức địa lắc đầu nói. Diệp Phi nhìn Tần Mộc Lam, lại hung hăng hướng phía Phượng Loan Điện bên trong nhìn, sau đó nói, tốt, chúng ta đi. Nói, Diệp Phi liền nắm Tần Mộc Lam tay, cấp tốc rời đi Tần gia, mà Độc Vương 5 người cũng chăm chú đi theo. Mặc dù Tần gia khoảng cách tiến vào cổ võ giới lối vào xa xôi, nhưng điểm này khoảng cách đối với Diệp Phi một nhóm cao thủ đến nói, căn bản là tính không được bao xa. Nhất là Độc Vương 5 người cái này không phải người tốc độ, sửng sốt trực tiếp đem Tần Mộc Lam bị dọa cho phát sợ. Bởi vì Tần Mộc Lam ở bên trong tốc độ chậm nhất, cho nên Diệp Phi thì là trực tiếp ôm lấy Tần Mộc Lam, đuổi sát theo. Diệp Phi cùng Độc Vương 5 người một đường chạy vội, riêng là đem nguyên bản đi đường cần một ngày lộ trình áp xúc đến 2 giờ. Đợi đến bọn hắn đến Bách Vạn Đại Sơn thời điểm, đã là buổi chiều, mặt trời cũng bắt đầu xuống núi. Chẳng được bao lâu, Diệp Phi một đoàn người liền đến tiến vào cổ võ giới lối vào chỗ. "Tiểu huynh đệ, về sau có rảnh, cần phải thường đến xem chúng ta mấy cái lao đầu tử a." Thiên thủ nhân đồ cười ha hả nói.
"Tốt, chỉ cần có thời gian, ta nhất định sẽ tới nhìn các vị."
Diệp Phi cười về nói. "Vậy liền sau này còn gặp lại."
"Sau này còn gặp lại."
Sau đó, Diệp Phi cùng một đoàn người đánh qua chào hỏi, sau đó nắm Tần Mộc Lam tay cùng Độc Vương cùng rời đi cổ võ giới. Bởi vì, bây giờ Độc Vương Tông đã biến thành cổ võ ngoại môn môn phái, bị cổ võ giới loại bỏ, cho nên hắn cũng chỉ có thể về thế tục giới đi. Diệp Phi ba người thông qua cái kia thật dài thông đạo, sau đó phóng qua một ngụm thác nước, liền đến thế tục giới dưới chân núi Thái Sơn. Chương 1626, thế giới chi lớn. Chương 1626, thế giới chi lớn. Ba người đến thế tục giới dưới chân núi Thái Sơn về sau, Diệp Phi ngẩng đầu ngắm nhìn bầu trời, phát hiện mặt trời đã xuống núi, thiên khai bắt đầu tối xuống. Diệp Phi nghĩ thầm, xem ra đời này tục giới cùng cổ võ giới thời gian thật là đồng dạng. Vừa nghĩ tới, đã đến thế tục giới, kia tự nhiên phải về sớm một chút. Thế là Diệp Phi liền cười đối Độc Vương nói, Độc Vương lão tiền bối, sắc trời đã không còn sớm, chúng ta cùng đi nhà ga ngồi xe đi.
Ngồi xe lửa?
Độc Vương nhếch môi, lắc đầu liên tục, vẫn là thôi đi, ngồi xe lời nói, còn không có ta chạy tới nhanh. Cho nên, muốn ngồi xe các ngươi đi làm đi, đợi chút nữa ta trực tiếp chạy về đi, không được bao lâu thời gian liền có thể đến. Diệp Phi cùng Tần Mộc Lam hai người lập tức im lặng. Bất quá, vừa nghĩ tới Độc Vương kia không thể tưởng tượng tốc độ, Diệp Phi cùng Tần Mộc Lam hai người đều cảm thấy, Độc Vương lựa chọn chạy về đi thật đúng là muốn so ngồi xe lửa đến nhanh. Cho nên, hai người cũng không có lại khuyên Độc Vương nhất định phải đi ngồi xe trở về. Lúc này, Độc Vương thấy sắc trời đã muộn, liền đối với Diệp Phi nói, "Diệp tiểu huynh đệ, lập tức trời liền muốn tối xuống, ta phải lập tức bắt đầu đi đường.
Vậy chúng ta xin từ biệt."
"Tốt, xin từ biệt." Diệp Phi cười gật gật đầu, sau đó cảm kích nói, "Độc Vương lão tiền bối, lần này tại cổ võ giới, nhờ có ngươi cùng bốn vị khác lão tiền bối hỗ trợ, bằng không, ta còn thực sự mang không trở về ta Mộc Lam." Nói, Diệp Phi liền đưa tay cầm thật chặt Tần Mộc Lam tay. Tần Mộc Lam trên mặt cũng mang theo nụ cười ngọt ngào, đối Độc Vương nói, "Lão Độc Vương, cảm ơn ngươi trợ giúp Diệp Phi, thật phi thường cảm tạ." Độc Vương thấy Diệp Phi cùng Tần Mộc Lam hai người một mặt ngọt ngào bộ dáng, cũng vui vẻ phải cười ha ha. Hắn liên tục khoát tay, nói, "Diệp tiểu huynh đệ, Tần tiểu thư, cảm tạ, cũng không cần nói thêm nữa. Chúng ta đã có thể tại cổ võ giới quen biết, đó chính là duyên điểm. Mà lại, nếu không phải Diệp tiểu huynh đệ giúp chúng ta chạy ra Thông Thiên Tháp, vậy coi như ta cùng mấy cái kia lão gia hỏa thực lực mạnh hơn, cũng không có biện pháp giúp Diệp tiểu huynh đệ ngươi, không phải? Cho nên nói nha, đây hết thảy đều là duyên điểm."
"Ha ha, vậy cũng đúng."
Diệp Phi gật đầu cười, nghĩ thầm, duyên điểm thật đúng là một cái rất kỳ diệu đồ vật. Nếu không phải lúc trước mình đánh bậy đánh bạ trốn tiến vào Thông Thiên Tháp, lại đánh bậy đánh bạ thả ra Độc Vương 5 người, vậy bây giờ mình đừng nói mang đi Tần Mộc Lam, chỉ sợ có thể giữ được hay không mình cái mạng này đều là ẩn số.
"Tốt, Diệp tiểu huynh đệ, không nói nhiều nói, ta hiện tại cũng muốn đi." Về sau các ngươi nếu là có thời gian, có thể tới chúng ta Độc Vương Tông nhìn xem lão già ta. Độc Vương cười ha hà nói. Tốt, Độc Vương lão tiền bối, nếu là có thời gian, ta nhất định sẽ mang theo Ngọc Lam cùng đi thăm ngươi. Diệp Phi nói. Tốt, vậy liền một lời đã định, đến lúc đó chúng ta mới hảo hảo uống một chén. Không say không về, như thế nào? Được a, vậy liền không say không về. Sau đó, Độc Vương lại cùng Diệp Phi tùy tiện trò chuyện hai câu, sau đó như là một trận gió, mấy cái cao lên, cao lạc hậu, đảo mắt liền rời đi. Nhìn xem Độc Vương rời đi phương hướng, Diệp Phi ở trong lòng âm thầm thề, qua không được bao lâu, tốc độ của mình cùng thực lực cũng có thể vượt qua lão Độc Vương bọn hắn. Diệp Phi thở nhẹ một hơi, thu hồi ánh mắt, nói với Tần Mộc Lam, "Mộc Lam, đi, chúng ta đi chạm xe lửa ngồi xe." Tần Mộc Lam hướng Diệp Phi trợn mắt, nói, "Ngươi liền chuẩn bị mặc thành dạng này đi ngồi xe sao? Nếu là thích tiểu bằng hữu làm sao xử lý?" "A, ý gì?" Diệp Phi sững sờ, lập tức túi đầu nhìn mình cái này một thân rách rách dưới cổ trang, bất đắc dĩ cười một tiếng, nói, "Vừa rồi ra gấp, đều quên đem thế tục giới quần áo mang ra." Tần Mộc Lam cười cười, nói, "Vừa bọn ta cũng ra gấp, quần áo cũng không đổi. Cho nên, chúng ta hay là trước tìm tiệm bán quần áo mua thân quần áo, lại đi ngồi xe đi." "Được, không có vấn đề." Diệp Phi đáp lại một tiếng, sau đó nắm Tần Mộc Lam tay, cùng rời đi dưới chân núi Thái Sơn cánh rừng cây này. Rời đi rừng cây về sau, Diệp Phi cùng Tần Mộc Lam hai người lại né tránh Thái Sơn du lịch phong cảnh khu bảo an cùng nhân viên công tác, đi tới phong cảnh khu phía ngoài một con phố khác. Đi tới trên đường cái, nhìn xem từng tòa dựng đứng cao lầu, xuyên qua cố xe, cùng cách ăn mặc thời thượng đám người, Diệp Phi mới ý thức tới, mình là thật trở lại thế tục giới. Nếu không phải lúc này mình chính nắm Tần Mộc Lam, chỉ sợ Diệp Phi sẽ cảm thấy, trước đó mình làm hết thảy, liền như là làm một giấc mộng đồng dạng. Nhưng nghĩ đến tại cổ võ giới chân chân thật thật cảm nhận được sướng vui giận buồn, Diệp Phi mới giật mình cười một tiếng, cái này thật không phải là nằm mơ, mình thật tại cổ võ giới đi một lượt a. "Diệp Phi, ngươi còn đứng đó làm gì đâu?" Tần Mộc Lam thấy Diệp Phi nhìn xem đám người ngẩn người, liền hiếu kỳ địa hỏi một câu. "Mộc Lam, khó nói ngươi không cảm thấy, từ cổ võ giới trở lại thế tục giới, liền hết thảy đều thay đổi, phảng phất cùng giống như nằm mơ a." Diệp Phi cười nói. Tần Mộc Lam cười nhạt một tiếng, nhìn bốn phía tình cảnh, nói, "Kỳ thật, ta lần thứ nhất từ cổ võ giới đi tới thế tục giới thời điểm, cũng sẽ có cảm giác như vậy, tựa như xuyên qua đồng dạng. Chỉ bất quá, về sau ra ra vào vào số lần nhiều, cái loại cảm giác này mới không có." Diệp Phi cười cười, nhìn xem người đi trên đường, nói, "Nếu như không phải mình tự mình trải qua, chỉ sợ ta sẽ giống như bọn hắn, sẽ không tin tưởng, tại chúng ta Hoa Hạ, còn có cổ võ giới một chỗ như vậy." Tần Mộc Lam miệng nhỏ một bề lên, nói, "Cái này rất bình thường nha, dù sao thế giới chỉ lớn, không thiếu cái lạ. Có lẽ ngươi không tin người và sự việc, có lẽ trên thế giới này chính là chân thật tồn tại. Tựa như thời cổ gốm Viên Minh, viết Đào Hoa Nguyên Ký kia một mảnh mọi người cảm thấy là tưởng tượng bên trong mới có chốn đào nguyên, khó nói liền thật không tồn tại sao? Không, có lẽ cái chỗ kia là tồn tại, chỉ bất quá, bởi vì có rất ít người có thể tới nơi đó đi, cho nên mới sẽ cảm thấy không tồn tại." "Ừm, nghe ngươi kiểu nói này, vậy cũng đúng." Diệp Phi nhẹ gật đầu, cảm thấy nữ nhân lời nói này cũng rất có ý tứ. Thế nhưng là, ngay tại Diệp Phi cùng Tần Mộc Lam hai người nói chuyện phiếm thời điểm, những người đi đường đều hướng về phía hai người chỉ trỏ, nhìn thấy hai người mặc, cảm thấy có chút mới lạ. Có người còn lấy điện thoại di động ra đang quay chiếu, đập tiểu thị tần, chuẩn bị phát người bằng hữu vòng cái gì. "Đi đi, mọi người đừng đốt à, chúng ta bất quá chỉ là đập cái cổ trang hí, cái này có cái gì tốt đập à?" Diệp Phi thét to một tiếng, sau đó lôi kéo Tần Mộc Lam, mau chóng rời đi con đường này. Một đường chạy vội, rất nhanh, Diệp Phi cùng Tần Mộc Lam hai người tới mặt khác một đầu thương nghiệp trên đường, tìm một nhà trang phục thành, tại mọi người ánh mắt kỳ dị dưới, một người mua một bộ quần áo thay đổi. Đến chấm dứt sổ sách thời điểm, Diệp Phi đang muốn cầm điện thoại quét thanh toán bảo, lại phát hiện điện thoại đã tại cổ võ giới thời điểm chiến đấu, bị ngã phải chia 5 xẻ 7, mở không được cơ. Điện thoại đều bị ngã hỏng, còn muốn dùng di động thanh toán a? Tần Mộc Lam dở khóc dở cười lắc đầu, sau đó mình lấy điện thoại di động ra, quét thanh toán bảo, giao trước. Rời đi trang phục thành về sau, Diệp Phi cầm quần áo cùng điện thoại ném tiến vào thùng rác, nói, xem ra, về sau đánh nhau thời điểm, hay là phải khinh trang thượng trận a, bằng không, cái này đánh một lần nữa, liền hỏng một cái điện thoại di động, vậy coi như không dễ chơi. Được rồi, đừng phàn nàn, đi thôi, chúng ta đi trạm xe lửa, ta vừa mua 2 tấm về Ninh Hải xe lửa phiếu. Tốt, kia đi thôi. Diệp Phi gật gật đầu, sau đó cùng Tần Mộc Lam hai người ngồi lên một chiếc xe, đi tới nhà ga. Đến nhà ga về sau, Diệp Phi cùng Tần Mộc Lam hai người tới tự động lấy phiếu cơ trước. Tần Mộc Lam xuất ra thẻ căn cước lấy phiếu về sau, liền đến phiên Diệp Phi bắt đầu lấy phiếu. Chỉ bất quá, khi Diệp Phi vừa đem thẻ căn cước phóng tới cảm ứng khu bên trên lúc, chỉ thấy lấy phiếu cơ trên màn hình bỗng nhiên nhảy ra một đoạn văn tự. Mà đoạn chữ viết này, lập tức đem Diệp Phi cùng Tần Mộc Lam ánh mắt hai người hấp dẫn. Chỉ gặp đoạn chữ viết này thình lình viết: "Tôn kính Diệp Long tướng tiên sinh, bởi vì thân phận ngài tôn quý, cho nên ngài có thể giữ mình phần chứng, miễn phí cưỡi bất luận cái gì đoạn thời gian xe lửa, mà lại không cần mua phiếu, khỏi phải kiểm an, khỏi phải cùng thời gian, hơn nữa có thể cưỡi đỉnh cấp xe khoang thuyền." Nhìn thấy đoạn này văn tự, Tần Mộc Lam một đôi mắt đẹp mở thật lớn, miệng nhỏ khẽ nhếch, trực tiếp liền ngây người. Mà Diệp Phi thì là trước sửng sốt một chút, lập tức phản ứng tốt qua tới. Hắn bất đắc dĩ lắc đầu, trong lòng tự đủ, khẳng định là lần trước ngồi xe lửa đến Thái Sơn lúc sự kiện kia, để Hoa Hạ hệ thống giao thông người làm ra điều chỉnh. Chương 1627, lão công nhất đồng. Chương 1627, lão công nhất đồng. Chỉ bất quá, Diệp Phi có chút im lặng. liên hệ thống giao thông người, cứ như vậy trắng trợn địa đem quy định này treo lên đến, cái này nếu là những người khác nhìn thấy, kia không được dẫn tới các loại kinh dị ánh mắt. Diệp Phi có chút bất đắc dĩ gãi gãi đầu, trong lòng tự đủ, không phải liền là ngồi cái xe à, ca là thật không nghĩ cao điệu như vậy à. Thế là, Diệp Phi nhanh lên đem thẻ căn cước thu hồi lại, thả tiến vào túi bên trong. Mà lấy phiếu trên máy bắt tự, lúc này mới biến mất, khôi phục bình thường lấy phiếu giao diện. Lá. Diệp Phi, cái này vừa rồi đến cùng là chuyện gì xảy ra nha? Tần Mộc Lam chỉ lấy phiếu cơ, kinh thanh nói, chẳng lẽ là hệ thống trục trặc rồi? Bằng không, vì cái gì ngươi sẽ lấy không được phiếu, sẽ còn xuất hiện như thế văn tự nhắc nhở? Diệp Phi có chút buồn cười địa vớt một cái Tần Mộc Lam cái mũi, nói, hệ thống này không có trục trặc, ấy, ngươi nhìn người khác không phải cũng có thể lấy phiếu à? Tần Mộc Lam quay đầu nhìn vừa rồi Diệp Phi lấy phiếu máy móc, phát hiện, quả nhiên, có người ngay tại lấy phiếu, mà lại cũng chưa từng xuất hiện vừa rồi vấn đề. Diệp Phi, mau cùng ta nói một chút nha, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Tần Mộc Lam lại vội vàng truy hỏi một câu. Lời nói này đến hơi dài, chúng ta trước tiên tìm một nơi ăn một chút gì, một bên ăn, ta một bên nói cho ngươi. Diệp Phi đề nghị nói. Tốt tốt tốt, đi, chúng ta đi ăn cái gì? Tần Mộc Lam liên tục gật đầu, sau đó cùng Diệp Phi cùng đi đến nhà ga bên trong. Nhà ga bên trong có rất nhiều tiểu nhân nhà hàng, tiệm mì a thức ăn nhanh cái gì đều có. Mộc Lam, nhìn xem, muốn đi ăn chút gì? Diệp Phi hỏi. Tần Mộc Lam quét mắt, nói, ta hiện tại bụng cũng không phải rất đói, mà lại, cái này nhà ga xung quanh đồ vật cũng không được khá lắm ăn. Nếu không chúng ta đi Kim Cổng Vòm ăn chút hán bảo, còn khoai tây cái gì đệm vừa xuống bụng tự tốt. Được. Diệp Phi tự nhiên không có gì nghị, đối với hắn mà nói, ăn cái gì đều được. Đi tiến vào Kim Cổng Vòm về sau, Diệp Phi cùng Tần Mộc Lam hai người tìm một cái bàn ngồi xuống. Sau đó, Diệp Phi cùng Tần Mộc Lam điểm một phần hai người gói phục vụ, sau đó bắt đầu ăn. Đang ăn đồ vật thời điểm, Diệp Phi đem lấy phiếu trên máy sở dĩ sẽ xuất hiện kia đoạn văn tự chân tướng, một năm một mười giảng cho Tần Mộc Lam nghe. Thằng đến nghe xong Diệp Phi giảng thuật về sau, Tần Mộc Lam cả người đều ngây người. Nàng hai tay dâng sảng khoái cút, miệng nhỏ khẽ nhếch, con mắt mở tròn vo, rất là đáng yêu. Nàng tranh thủ thời gian nhấp một hớp sảng khoái, bình phục một chút tâm tình, kinh hô nói, trời ạ, Diệp Phi, ngươi cũng quá lợi hại đi. Một tiếng này kinh hô, trực tiếp đem Kim Cổng Vòm bên trong đang ăn cái gì khách nhân khác ánh mắt đều hấp dẫn đi qua. Tần Mộc Lam phát hiện mình giống như có chút thất thố, gương mặt nóng lên, vội vàng đối cái khác người nói thật có lỗi. Nhìn thấy nữ nhân một mặt xinh xắn đáng yêu xấu hổ tiểu bộ dáng, Diệp Phi khỏe miệng vẩy một cái, không tự giác nở nụ cười. Có lẽ là bởi vì quá lâu không cùng nữ nhân ở cùng một chỗ ở chung, cho nên Diệp Phi cảm thấy nữ nhân trước mắt này hiện tại mỗi một mặt trong lòng mình đều là tốt đẹp như vậy. Tần Mộc Lam thấy nam nhân đang cười mình, lập tức miệng nhỏ một điếu, bị nhăn ném đi, trêu ghẹo nói, Diệp Long tướng đại nhân, ngài cũng không cần chế giễu tiểu nữ tử nhà, người ta vừa rồi lại không phải cố ý lớn tiếng như vậy. T. Nhìn thấy nữ nhân vũ mị bộ dáng, nghe tới nữ nhân nũng nịu lời nói, Diệp Phi trực tiếp hít sâu một hơi, cảm giác hai chân đều có chút như nhũn ra. Chán ai ra, nữ nhân này vẫn giống như trước kia, là cái chính cống đại yêu tinh, cái này một cái nhăn mày một nụ cười, từng câu từng chữ đều có thể trêu chọc lòng người. Nếu là hiện tại là ở nhà bên trong, hoặc là khách sạn, Diệp Phi đâu còn sẽ để cho cô nàng này phách lối, sớm đã đem nó bổ nhào được không? Diệp Phi bình phục một chút tâm tình, sau đó đưa tay méo méo nữ nhân mặt, cười nói, náo đủ không, còn có thể hay không hào hào nói chuyện? Có thể, đương nhiên có thể á. Tần Mộc Lam cười khanh khách một tiếng, lại hướng Diệp Phi liếc mắt đưa tình, sau đó nói, Diệp Phi, đây chẳng phải là nói, về sau ngươi mặc kệ là ngồi xe lửa hay là máy bay, đều là miễn phí rồi. Hẳn là đi. Diệp Phi nhẹ gật đầu. Cái kia cũng đúng, ngươi đều vì quốc gia làm nhiều chuyện như vậy, quốc gia tự nhiên sẽ cho ngươi một chút chỗ tốt. Tần Mộc Lam gật gật đầu, cảm thán nói, thật không nghĩ tới, cũng liền hơn nửa năm không gặp, ngươi vậy mà liền làm nhiều như vậy đại sự kinh thiên động địa, mà lại còn bị quốc gia trao tặng hộ quốc long tướng quân hàm. Ân, không sai không sai, lão công ta quả nhiên là nhất đồng cộng. Vậy cũng không, nhất định phải đồng a. Diệp Phi nói được nửa câu, thân thể chấn động mạnh một cái, thẳng tắp nhìn chằm chằm Tần Mộc Lam, ngạc nhiên nói, ngươi vừa rồi gọi ta cái gì? Nhìn thấy Diệp Phi một mặt kích động bộ dáng, Tần Mộc Lam danh manh nói, ta không nói gì à, ngươi làm gì kích động như vậy? Không, không phải, ngươi mới vừa rồi là không phải gọi ta lão công rồi. Diệp Phi vội vàng truy hỏi nói. Tần Mộc Lam vũ mị địa khinh bỉ nhìn Diệp Phi, nói, không phải liền là gọi ngươi một tiếng lao công à, có kích động như vậy nha? Đương nhiên kích động a. Diệp Phi nhếch miệng cười nói, ngươi gọi tên ta cùng gọi ta lão công, đương nhiên là không giống a. Mộc Lam bảo bối à, về sau ngươi liền gọi ta lão công được rồi, ngươi nhìn, hai người chúng ta cùng một chỗ kinh lịch nhiều như vậy, đã sớm so với bình thường tình cảm vợ chồng còn muốn sâu, cho nên cứ gọi lão công cũng rất bình thường a. Nô. Tần Mộc Lam nghiêng đầu nghĩ, nháy nháy mắt, nói, vậy ta nếu là ngay trước ngươi những nữ nhân khác gọi ngươi lão công, ngươi sẽ không để ý? Sẽ không, đương nhiên không biết ta. Diệp Phi vung tay lên, ngươi dạng này gọi ta, kia là cho các nàng lên làm gương mẫu tác dụng, ta cao hứng cũng không kịp. Vậy nếu là ngay trước mặt Quynh Thành, dạng này gọi ngươi đấy? Tần Mộc Lam cười duyên lại hỏi. Ê, cái này. Diệp Phi gãi gãi đầu, lập tức làm khó. Không hề nghi ngờ, nếu để cho cô Quynh Thành biết, mình vậy mà đã sớm thu nàng hảo tỉ muội, nàng có thể hay không trực tiếp nổ mao? Tần Mộc Lam nhịn không được phốc cười một tiếng, nói, không phải đâu, Diệp Phi, ngươi chẳng lẽ còn không thu phục Quynh Thành? Không có. Diệp Phi lắc đầu. Ai nha, ngươi cái này tiến triển quá chậm đi. Tần Mộc Lam ghét bỏ mà liếc nhìn Diệp Phi, nói, ta thời điểm ra đi, không phải đã nói với ngươi nhà, ta nói Khuynh Thành là ưa thích ngươi. Đã Khuynh Thành thích ngươi, cái kia hẳn là rất dễ dàng liền có thể đưa nàng thu phục a. Diệp Phi bất đắc dĩ cười một tiếng, nhún vai, nói, nào có dễ dàng như vậy à, ngươi lại không phải ta không biết Khuynh Thành tính cách. Ừm, ngươi tiểu nói này, ta ngược lại là nhớ tới. Tân Mộc Lam gật gật đầu, nói, Khuynh Thành mặc dù là cái tuyệt thế đại mỹ nhân nhi, nhưng nàng mặc kệ là xương bên trong hay là bên ngoài đồng hồ, đều phi thường bảo thủ. Đoán chừng để nàng làm ngươi cái này hoa tâm đại củ cải bạn gái, đích thật là có chút độ khó. Đúng vậy à, cho nên ta cảm thấy đi, tình cảm loại vật này, vẫn là để nó thuận theo tự nhiên tương đối tốt. Khuynh Thành đến cùng có thể hay không tiếp nhận hiện tại ta, muốn đi cùng với ta, hay là nhìn nàng lựa chọn của mình đi. Diệp Phi thở dài, nói, còn thuận theo tự nhiên. Nếu là theo, Khuynh Thành đi theo người khác chạy, làm sao bây giờ? Đến lúc đó ngươi không được khóc chết. Tần Mộc Lam hướng Diệp Phi cuồng mắt trợn trắng, nói, yên tâm đi, đã ta trở về, ta sẽ giúp ngươi khuyên nhủ Khuynh Thành. Diệp Phi nghe xong, lập tức mừng rỡ như điên. Không nghĩ tới, nữ nhân này vậy mà như thế thông tình đạt lý. Xem ra, có Tần Mộc Lam hỗ trợ, mình cách thu phục Cố Khuynh Thành cũng không xa. Đúng, Diệp Phi, ngươi nói cho ta một chút, hơn nửa năm qua này, còn xảy ra chuyện gì chuyện thú vị? Tần Mộc Lam kế tiếp theo hỏi. Không nói. Vì sao? Ngươi không có gọi ta lão công. Ê a, làm gì như thế so đo kêu cái gì nha? Kêu tên không phải đồng dạng sao? Cái này sao có thể đồng dạng? Ngươi không gọi lão công ta, ta liền không nói cho ngươi. Tần Mộc Lam trực tiếp bị chọc cười, liền cười nói, tốt tốt tốt, lão công, lão công, lão công. Dạng này được đi. Lúc này mới không sai bị lắm. Diệp Phi thỏa mãn gật gật đầu, đang muốn chuẩn bị bắt đầu lúc nói, đột nhiên, một đạo có chút lanh lảnh thanh âm chuyển tới. Ha ha, xoái ca, mỹ nữ, muốn điện thoại không? Mới nhất nước đi quả táo ít. Nghe tới thanh âm, Diệp Phi cùng Tần Mộc Lam nghi hoặc địa quay đầu, liền thấy một người mặc màu đen bóp da khác, giữ lại một đầu bóng, dáng dấp xấu xí nam tử chính cầm một cái bảy thành mới quả táo ít, đi tới. Nhìn thấy gia hỏa này ánh mắt lấp lóe, lén lén lút lút bộ dáng, Diệp Phi cùng Tần Mộc Lam liền cùng lúc cảm giác gia hỏa này không phải người tốt lành gì. Chương 1628, ai dám của ta? Chương 1628, ai dám của ta? Về phần hắn trong tay điện thoại di động này, ai ngờ rằng có phải là thật hay không, hay là nói, có phải là hắn hay không? Dù sao, hiện tại tới gần ăn Tết, từng cái lớn xe nhỏ đứng ăn cắp cũng nhiều. Một chút ăn cắp trộm túi tiền về sau, cầm tiền về sau, liền sẽ đem tiền bao cho ném đi, nhưng cầm điện thoại di động về sau, bọn hắn thì là sẽ tranh thủ thời gian bán đi đổi tiền. Thế là, Diệp Phi trực tiếp khoát tay nói, chúng ta không cần, ngươi đi đi. Ha ha, tiên sinh, đừng nha, ngài không cần, không đại biểu vị mỹ nữ kia không cần a. Nam tử nhếch miệng cười một tiếng, sau đó cầm điện thoại cho Tần Mộc Lam nhìn, nói, mỹ nữ, mua một cái thôi. Đây chính là mới nhất quả táo ít à, nếu là đến cửa hàng bên trong đi mua, ít nhất đều muốn 8-9 ngàn khối đâu. Ta cái điện thoại di động này đi, mặc dù chỉ có 7 thành mới, nhưng công năng cái gì đều không hư, mà lại trên điện thoại di động ngay cả cái dấu đều không có, tuyệt đối cùng mới không có gì khác biệt. Như vậy đi, chỉ cần 5,000 khối tiền, ta liền đem điện thoại di động này bán cho ngươi, thế nào? Ta có điện thoại, cho nên ta hiện tại không cần đổi di động, tạ ơn. Tần Mộc Lam xuất ra điện thoại di động của mình, mà không thay đổi về nói. Nam tử nhìn Tần Mộc Lam điện thoại, cười khanh khách nói, mỹ nữ à, ngươi cái này quả táo 7 tợ lặt đều đã quá hạn á. Hiện tại liền ngay cả quả táo 8 cùng quả táo 8 tợ lặt cũng quá hạn được không? Ngươi biết không, hiện tại nóng bỏng nhất mô hình là quả táo ít nha. Dù sao đến lúc đó ngươi cũng là muốn đổi di động, mà bây giờ cái này nóng bỏng nhất điện thoại, ngươi chỉ cần tốn 5,000 khối liền có thể mua được, nhiều có lợi à. Tần Mộc Lam thấy nam tử này lại nhảy cả ngày điệu nói không ngừng, lập tức có chút không kiên nhẫn. Nàng đại mi một đám, nói, điện thoại di động của ta lại không hỏng, ta tại sao phải đổi? Nói không cần liền không cần, ngươi bệnh tâm thần a, làm gì còn muốn quân lấy ta mua? Ngươi lại còn mắng ta bệnh tâm thần, có ngươi dạng này a? Nam tử có chút khó chịu, không có cách, vừa rồi hắn hỏi rất nhiều người, đều không ai mua, cho nên có chút gấp. Diệp Phi khe khẽ thở dài, nói, ca môn, chúng ta cái gì cũng đừng nói. Ta cũng biết ngươi điện thoại di động này là thế nào lấy được, ta có thể coi như không biết, ngươi đi tìm người khác, nhưng không muốn lại tìm chúng ta. Uy, tiên sinh, ngươi ý gì a? Nam tử giống như là bị người đạp cái đuôi, lập tức ồn ào, điện thoại di động này chính là ta mua. Ta chẳng qua là gần nhất thiếu tiền, cho nên nghĩ bán đi nó. Diệp Phi có chút buồn cười mà nói, ta lại không nói điện thoại di động của ngươi là thế nào đến, ngươi kích động như vậy làm gì? Ta. Nam tử mặt mo đỏ ửng, cam tức nói, hai cái nhỏ bức, không có tiền liền nói không có tiền, nói nhiều như vậy làm gì? Nói xong, nam tử đưa di động vừa thu lại, quay người liền chuẩn bị rời đi. Thế nhưng là, hắn vừa phóng ra một bước, Diệp Phi một cái tay liền khoác lên hắn trên bờ vai, gia hỏa này lập tức liền đi không được. Nam tử giận dữ, quay người trực tiếp giống nói, tiểu tử, con mẹ nó ngươi muốn làm gì? Còn muốn đánh người à? Ha ha, ta là người văn minh, làm sao lại động thủ đánh người đâu, ngươi suy nghĩ nhiều. Diệp Phi cười nhạt một tiếng, sau đó nói, vừa rồi ngươi nói chuyện thật không tốt nghe, cho nên, ngươi bây giờ nhất định phải hướng chúng ta xin lỗi. Đạo xin lỗi xong, ta liền để ngươi rời đi. Hắc u, ngươi còn để ta xin lỗi? Ta không nghe lầm chứ? Nam tử nghe xong, lập tức phát phì cười, hắn chỉ Diệp Phi, hung ác âm thanh nói, tiểu tử, con mẹ nó ngươi nghe rõ ràng cho ta. Lão tử đã dám ở nhà ga vùng này bán đồ, tự nhiên là có quan hệ. Cho nên, lão tử khuyên ngươi hay là chớ cùng mình kiếm chuyện. Bằng không, lão tử để ngươi trực tiếp ăn không được, ôm lấy đi. Diệp Phi không có nghe ra hỏa này buồng địch hung ác, mà là nhàn nhạt nói, xin lỗi, rời đi.
Không xin lỗi, ngươi thử một chút.
Nam tử nghe xong, trực tiếp tức điên, hắn hướng về phía Diệp Phi gào thét nói, con mẹ nó ngươi là muốn chết đúng không? Lão tử tỷ phu tại cái này bên trong làm trạm trưởng, ngày thường bên trong còn không người dám ở chỗ này cùng lão tử phách lối. Bên này náo ra động tĩnh, trực tiếp đem cửa hàng bên trong những khách nhân đều hấp dẫn đi qua, đều rất hiếu kỳ đây là chuyện gì xảy ra. Tân Mộc Lam thấy sự tình có làm lớn chuyện dấu hiệu, liền lập tức nói với Diệp Phi, lão công, chớ cùng loại này tiểu ma cả đồng chấp nhận, để hắn đi thôi. Ngươi cái xú nương môn cũng dám mắng ta, con mẹ nó chứ đánh chết ngươi. Nam tử nghe xong, lập tức liền muốn đi phiến Tần Mộc Lam bàn tay. Thế nhưng là, tay của hắn vừa mới giơ lên, Diệp Phi sầm mặt lại, trực tiếp một bàn tay lắp tại hắn trên mặt. Ba. Một đạo thanh âm thanh thúy tại cửa hàng bên trong rõ ràng vang lên. Tất cả mọi người dương mắt nhìn lên, liền thấy mặt của nam tử kia bên trên đã hiện ra năm ngón tay ấn. Tất cả mọi người là giật mình, trong lòng tự nhủ, người trẻ tuổi kia thật đúng là cái mánh người à, vậy mà trực tiếp động thủ đánh người. Nam tử kia bị Diệp Phi một bàn tay cho giúp động, hắn đầu tiên là sững sờ vài giây đồng hồ, lập tức hung tợn hướng Diệp Phi giống nói, ta thao nê mã. Con mẹ nó ngươi lại dám đánh ta. Ta chơi chết ngươi. Nói, nam tử này liền dương nhanh múa bước hướng phía Diệp Phi nào tới. Thế nhưng là, hắn căn bản liền còn không có đụng phải Diệp Phi, liền bị Diệp Phi cho một cước đạp trúng bụng. Ầm. Ngao. Nam tử kêu đau đớn một tiếng, bay thẳng ra ngoài xa 3-4 mét, nặng nề mà ném xuống đất, miệng bên trong còn phun ra một ngụm nước chua. Cũng may mắn Diệp Phi dừng tốc lực, bằng không, một cước này tuyệt đối sẽ đem ra hỏa này đá chết không thể. Nhưng dù là như thế, Diệp Phi một cước này hay là đem ở đây tất cả mọi người cho chấn trụ. Ông trời của ta, người anh em này cũng quá mạnh đi, một cước liền đem người đá bay. Xem ra người anh em này hẳn là có luyện võ qua công. Không đúng, người anh em này có thể là lính đặc chủng. Các ngươi không nhìn trên TV diễn lính đặc chủng a, trực tiếp một cước đem người đá chết. Mọi người ở đây ngay tại nghị luận ầm ĩ thời điểm, Diệp Phi quét mắt mọi người, lớn tiếng nói, các vị, gia hỏa này chính là bĩu vào tay, về sau các ngươi nhìn thấy gia hỏa này, liền trốn xa một chút. Nếu là hắn hướng các ngươi bán điện thoại, máy tính bảng cái gì, các ngươi cũng đừng mua. Cẩn thận tham món lời nhỏ, đằng sau cho mình rước lấy một đống lớn phiền phức. A, khó trách ta cảm giác gia hỏa này không phải người tốt lành gì đâu, nguyên lai gia hỏa này là ăn cắp a. Thật sự là đủ không muốn mặt. Trộm đồ của người khác lấy ra bán. Mẹ nó, lão tử vừa rồi kém chút liền mua. Đối phó loại người này, kia nhất định phải báo cảnh a. Đúng, báo cảnh. Lúc này, trên đất nam tử kia thấy Diệp Phi một câu liền để cho mình thân phận bại lộ, lập tức thẹn quá hóa giận. Hắn mau từ trên mặt đất bò lên, hướng Diệp Phi giống nói, tiểu tử thúi, con mẹ nó ngươi chờ đó cho ta. Ta cam đoan để ngươi không thể rời đi nhà ga. Quẳng xuống một câu ngoan thoại về sau, nam tử liền có cẳng liền chạy. Đợi đến nam tử chạy về sau, tất cả mọi người hùng hùng hổ hổ vài câu, lại khen Diệp Phi vài câu có tinh thần trọng nghĩa thân thủ lợi hại tâm địa thiện lương cùng các loại, sau đó về mình chỗ ngồi ngồi xuống. Về phần báo cảnh cái gì, tự nhiên không có người thật đi báo, dù sao tất cả mọi người thời gian đang gấp, không có thời gian lãng phí ở chỗ này. Đợi đến tất cả mọi người tản ra về sau, Diệp Phi một lần nữa ngồi xuống, cầm lấy sảng khoái uống một ngụm. Lão công, ngươi đừng đem cổ võ giới cùng thế tục giới vừa mơ hồ nha. Cổ võ giới đừng nói đánh người, liền xem như giết người, đều không ai quản. Thế nhưng là cái này bên trong là thế tục giới, đánh người cùng giết người đều sẽ có pháp luật quản a. Tần Mộc Lam bất đắc dĩ nói. Ha ha, ta ngược lại muốn xem, ai dám của ta. Diệp Phi bĩu môi, bá khí địa nói một câu, sau đó nói, lúc đầu ta là chuẩn bị tính, nhưng tên kia hết lần này tới lần khác phải mắng ngươi, vậy ta đương nhiên phải giáo hơn hắn. Tần Mộc Lam không nói lắc đầu, bất quá vừa nghĩ tới Diệp Phi bây giờ thân phận và địa vị, nàng liền cảm giác những sự tình này đối nam nhân mà nói, thật đúng là có cũng được mà không có cũng không sao việc nhỏ. Bị như thế nháo trò, Tần Mộc Lam cũng không tâm tình lại ăn xuống dưới, liền nói, Diệp Phi, cũng nhanh đến lên xe điểm, chúng ta đi thôi. Được. Diệp Phi gật gật đầu, nắm nữ nhân tay, đi ra cửa hàng. Nhưng mà, ngay tại Diệp Phi cùng Tần Mộc Lam hai người chuẩn bị đi qua kiểm an, ngồi xe thời điểm, liền nghe tới từng đợt tiếng kêu to chuyển tới. Dừng lại. Hai người các ngươi, nhanh đứng lại cho ta. Diệp Phi cùng Tần Mộc Lam vừa quay đầu, liền thấy một đám nhà ga bảo an nhân viên cầm gậy cao su, hung thần ác sát hướng bọn hắn lao đến. Mà chạy trước tiên, chính là vừa rồi bán điện thoại không thành, bị Diệp Phi cho đánh tên hèn mọn. Mộc Lam, xem ra chúng ta một lát là đi không được. Diệp Phi híp híp mắt, lạnh nhạt nói một câu. Chương 1629, ác nhân cáo trạng. Chương 1629, ác nhân cáo trạng. Nghe tới Diệp Phi lời nói, Tần Mộc Lam bất đắc dĩ thở dài, trong lòng tự đủ, xem ra bọn gia hỏa này lại phải gặp ương. Ngay cả cổ võ giới những tên kia, nam nhân đều không để tại mắt bên trong, huống chi những này tôm kép, lại có thể khuấy động sóng gió gì. Lúc này, cái kia tên hèn mọn lập tức mang theo một đám bảo an lao đến, trực tiếp đem Diệp Phi cùng Tần Mộc Lam hai người cho vây quanh tại bên trong. Tên hèn mọn vẫn có chút tiểu thông minh, hắn biết Diệp Phi thân thủ khẳng định cũng sai, cho nên trực tiếp gọi tới mười mấy người bảo an. Mười mấy người đánh một cái, khẳng định là không có vấn đề. Bởi vì đột nhiên xuất hiện nhiều như vậy bảo an, cho nên tại nhà ga đợi xe người đều tò mò vây quanh, nhìn lên náo nhiệt, dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Xem náo nhiệt nha, tại chúng ta Đại Hoa Hạ hay là rất lưu hành. Này này, đây là phát sinh chuyện gì a, làm cho hưng sư động chúng như vậy. Ta không biết a, nhìn tình huống này, tựa như là đôi nam nữ này phạm vào chuyện gì a. Ai ai, ta biết cái thằng hèn mọn này, hắn giống như gọi Vương Đại Vĩ, nghe nói ở phụ cận đây rất hành. Úc, chẳng lẽ gia hỏa này ở phụ cận đây có cái gì thế lực không thành? Muốn nói thế lực lời nói, cũng chính là chiếm mình tỷ phu là cái này nhà ga trạm trưởng, ngày thường bên trong làm chút trộm đạo sự tình. Lúc này, Diệp Phi cũng không lý tới biết những cái kia người vây xem, mà là cười cười, nhìn về phía cái kia tên hèn mọn, nói, ha ha, ca môn, nhanh như vậy, mặt cùng bụng liền không thương rồi. Tên hèn mọn Vương Đại Vĩ nghe xong, lập tức phổi đều sắp tức giận nổ. Tiểu tử này thật đúng là hết chuyện để nói. Hắn hung tợn trừng mắt Diệp Phi, gầm thét nói, tiểu tử, con mẹ nó ngươi ít tại trước mặt ta phép lối. Tại vùng này, chính là lao tử định đoạn. Cho nên, ta khuyên ngươi hay là thành thành thật thật theo chúng ta đi một chuyến. Khi Vương Đại Vĩ vừa nói xong, một cái vóc người khôi ngô, làn da ngăm đen, dáng dấp mày rậm mắt to, giống như là bảo an đội trưởng nam tử thần khí đi ra. Hắn nhìn chằm chằm Diệp Phi, nói, ta nghe vị này Vương Đại Vĩ tiên sinh nói, trước đây không lâu, các ngươi không chỉ có trộm hắn điện thoại, hơn nữa còn đánh hắn, đúng không? Diệp Phi cùng Tần Mộc Lam nghe xong, lập tức liền im lặng. Còn có thể dạng này? Cái này rõ ràng chính là ác nhân cáo trạng trước, trả đũa mà. Diệp Phi có chút buồn cười mà nói, đầu tiên, ta muốn nói, ta không có trộm điện thoại di động của hắn. Tiếp theo, ta sợ gì đánh hắn, đó là bởi vì hắn không chỉ có mắng ta nữ nhân, còn muốn đánh ta nữ nhân. Ngươi thiếu cùng ta nói nhảm. Bảo an đội trưởng khoát tay chặn lại, nói, ta liền hỏi ngươi, ngươi đến cùng có hay không trộm điện thoại, có hay không đánh người? Điện thoại không có trộm, người ngược lại là đánh. Diệp Phi gật gật đầu, chi tiết về nói, vậy tại sao Vương Đại Vĩ tiên sinh nói ngươi trộm hắn điện thoại? Bảo an đội trưởng hung tợn trừng mắt Diệp Phi, thanh âm lớn mấy điểm, muốn dùng cái này hù dọa ở Diệp Phi. Ngày thường bên trong, chỉ cần mình vừa nổi đóa, nhà ga một chút hành khách liền sẽ trở nên phi thường thành thật. Một chiêu này, hắn lần nào cũng đúng. Thế nhưng là, Diệp Phi lại giống như là không nghe thấy, bất vi sở động. Diệp Phi cười híp mắt nhìn về phía bảo an đội trưởng, trêu chọc nói, ta nói ca môn, hắn nói ta trộm hắn điện thoại di động, đó chính là thật trộm rồi sao? Vậy hắn nếu là nói ta trộm ngươi la bà, vậy là ngươi không phải cũng sẽ tin a? Phúc. Một câu nói kia lập tức đem Tần Mộc Lam cùng tất cả mọi người ở đây đều làm cười. Tiểu tử thúi, ngươi cho ta nói chuyện tôn trọng một chút. Bảo an đội trưởng nghe xong, lập tức giận tím mặt, khí sát mặt đỏ thẫm, hướng về phía Diệp Phi chính là dừng lại cuồng hống. Diệp Phi đón an ninh này đội trưởng ánh mắt, nhàn nhạt nói, ta đối với các ngươi đã đủ tôn trọng. Hiện tại là các ngươi đối với chúng ta không tôn trọng. Các ngươi hai lời nói, mang theo nhiều người như vậy chính là đem chúng ta vây lại. Sau đó còn vu hãm ta trộm ra hỏa này điện thoại, đến cùng ai đối với người nào không tôn trọng, khó nói các ngươi tâm lý không có điểm số a. Vương Đại Vĩ nghe xong, lập tức nhảy ra ngoài, trừng mắt Diệp Phi, phách lối điệu nói, ta mới không có vu hãm ngươi. Ngươi trộm trái táo của ta 7 tờ lạc, hoa hồng kim, 60 mới, liền đặt ở nữ nhân này trên thân. Ngươi nói bậy. Điện thoại kia rõ ràng chính là ta. Tần Mộc Lam nghe xong, cũng bị khí đến, nàng lúc đầu chỉ là muốn ngồi cái xe, lại không nghĩ rằng gặp gỡ dạng này vô lại. Mình đường đường cổ võ Tần gia đại tiểu thư, cần phải đi trộm một cái điện thoại di động. Đây không phải khôi hài a. Bảo an đội trưởng mới không có quản Tần Mộc Lam nói lời, mà là rất chảnh mà nói, bất kể là ai, trước cho ta đưa di động giao ra lại nói. Ta nếu là không giao, các ngươi muốn như thế nào? Tần Mộc Lam mắt vượng quét qua, lạnh như băng hỏi một câu, một cỗ khí thế bén nhọn trực tiếp phóng xuất ra. Tính tình của nàng vốn là rất bá đạo cường thế, vừa rồi tại cửa hàng bên trong không so đo, là bởi vì nàng không nghĩ so đo chút chuyện nhỏ này, không nghĩ lãng phí thời gian của mình mà thôi. Nhưng hôm nay, không so đo là không được. Lại không so đo, mình cùng mình nam nhân đều muốn trở thành tiểu đâu. Vương Đại Vĩ cùng bọn này bảo an nhìn thấy Tần Mộc Lam dáng vẻ lạnh như băng, sửng sốt không khỏi bị giật nảy mình. Bọn hắn nuốt một cái hít hầu, kinh ngạc nhìn về phía Tần Mộc Lam, trong lòng tự đủ, nữ nhân này rốt cuộc là ai à, cái này khí chẳng cũng quá cường đại một chút à. Bảo an đội trưởng thấy mình lại bị một nữ nhân bị dọa cho phát sợ, lập tức cảm giác một trận xấu hổ. Hắn rất nhanh chậm qua thần, hung tợn trừng mắt Tần Mộc Lam, nói, đã ngươi không chịu giao thủ cơ, vậy liền mời các ngươi hai cái theo chúng ta đi một chuyến. Chúng ta nếu là không đi đâu. Diệp Phi cũng đi tới, sắc mặt cũng lập tức lạnh xuống. Chính mình mới từ cổ võ giới trở về, vốn định buông lỏng một chút, bồi bồi nữ nhân của mình, nhưng nào biết nói, loại này phá sự đều sẽ tìm tới trên đầu mình, cái này khiến hắn rất là khó chịu. Hừ. Bảo an đội trưởng hừ lạnh một tiếng, các ngươi nếu là không ngoan ngoan phối hợp, vậy cũng đừng trách chúng ta dùng sức mạnh. Nói, hắn liền trực tiếp vung tay lên, động thủ. Cho ta đem hai người bọn họ mang đi. Ra lệnh một tiếng. Mấy cái bảo an lập tức khí thế hung hăng đi lên trước, chuẩn bị đem Diệp Phi cùng Tần Mộc Lam hai người cho chế phục. Một bên Vương Đại Vĩ thấy cảnh này, đắc ý nở nụ cười. Cậu nam nữ, gọi các ngươi dám ở lão tử trước mặt chắc mức, nhìn lão tử đợi chút nữa không ngay ngắn chết các ngươi. Lúc này, Diệp Phi thấy bọn gia hỏa này đều chuẩn bị động thủ, hai con ngươi hiện lên một vòng hàn mang, đang muốn động thủ, nhưng Tần Mộc Lam lại đi lên trước, nói, lão công, đối phó bọn gia hỏa này còn cần đến ngươi động thủ a, giao cho ta tốt. Diệp Phi tưởng tượng, nữ nhân thế nhưng là tiên thiên cảnh cao thủ, đối phó bọn gia hỏa này đích thật là một bữa ăn sáng, cho nên liền nhẹ gật đầu, cũng không có nhúng tay. Bạch. Đúng lúc này, một cái bảo an tay hướng thẳng đến Tần Mộc Lam bả vai bắt tới, Tần Mộc Lam khẽ cười một tiếng, hướng bên cạnh rút một bước, liền tránh đi cái này bảo an tay. Lập tức, Tần Mộc Lam nâng lên thon dài đôi chân dài, chính là một cước, đá vào an ninh này trên bụng. Ầm. Ngao. An ninh này kêu đau đớn một tiếng, thân thể bay thẳng ra ngoài, nặng nề mà té ra xa 3-4 mét. Mấy cái khác bảo an còn chưa kịp động thủ, thấy cảnh này, sửng sốt bị giật mình kêu lên. Đợi đến bọn hắn kịp phản ứng thời điểm, Tần Mộc Lam trực tiếp lách mình mà lên, trên dưới 5-2 công phu, liền nhẹ nhõm đem mấy cái bảo an đánh ngã trên mặt đất. Dù sao thực lực chênh lệch quá cách xa, Tần Mộc Lam căn bản liền không thế nào dùng sức. Nếu không mấy cái này bảo an, nhất định là không chết cũng bị thương.
A đủ, nữ nhân này là cái người luyện võ. Bên trên, đều cho ta cùng tiến lên.
Vương Đại Vĩ nhìn xem, thấy cảnh này, lập tức hướng còn lại mấy cái bảo an giống to.
Còn lại mấy cái bảo an cũng không do dự, tranh thủ thời gian cùng một chỗ hướng phía Tần Mộc Lam nào tới.
Nhìn thấy những này cao lớn thu kịch bảo an hướng mình xông lại, Tần Mộc chỉ là khinh thường cười một tiếng, một cái bước xa xông lên trước, tam quyền lưỡng cước liền đem còn lại bảo an cho đánh ngã trên mặt đất.
Cái cuối cùng xông lên bảo an thì là bị Tần Mộc Lam một cái ném qua vai cho quẳng bay ra ngoài, như là bao cắt bay ra ngoài, nặng nề mà ném xuống đất, đau đến hoa hoa quỷ thê.
Cũng liền vài phút công phu, nguyên bản còn đứng lấy mười mấy người bảo an liền toàn bộ bị Tần Mộc một người cho quật ngược trên mặt đất, có mấy cái da hỏa cánh tay đều bị gỡ, lại nghĩ đứng lên, căn bản chính là không có khả năng.
Lúc này, còn đứng lấy, cũng liền thừa Vương Đại Vĩ cùng cái kia bảo an đội trưởng.
A đủ.
Vương Đại Vĩ sửng sốt bị Tần Mộc Lam dọa cho ngộng, thân thể cũng không khỏi tự chủ treo lên rung động.
Hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy một cái nhìn như yếu đuối nữ nhân, vậy mà ngưu bức như vậy.
Chương 1630, đại lãnh đạo a.
Chương 1630, đại lãnh đạo a.
Tam quyền lưỡng cước liền đem mười mấy người uy mạnh tráng hán cho đánh ngã trên mặt đất, đừng nói là nữ nhân, liền xem như cái nam nhân đều rất khó làm được không?
Thế nhưng là, trước mắt đã phát sinh một màn, là triệt triệt để bắt hắn cho hù đến.
Không chỉ có là Vương Đại Vĩ, liền ngay cả cái này mặt đen bảo an cũng bị hù đến.
Hắn thân là nhà ga bảo an đội trưởng, thế nhưng là xuất ngũ binh sĩ, mỗi ngày nhà ga phát sinh chuyện lớn chuyện nhỏ đều là hắn cho xử lý, cho nên thân thủ tự nhiên không yếu.
Thế nhưng là hiện tại hắn lại phát hiện mình chút tài mọn ấy tại nữ nhân này mắt bên trong chính là cái giám.
Dù sao liền xem như chính hắn muốn liên tiếp đánh ngã mười mấy người bảo an cũng là khá khó khăn.
Cho nên lúc này Vương Đại Vĩ cùng cái này bảo an đội trưởng cùng nhìn nhau một chút, đều từ đối phương mắt bên trong nhìn thấy thần sắc sợ hãi.
Xem ra cái này một đôi nam nữ đều là người luyện võ bình thường, bảo an thật đúng là không làm gì được bọn họ.
Lúc này hai người con mắt trực chuyển, cảm giác tiến thối lưỡng nan, cũng đang lo lắng bước kế tiếp đối sách.
Về phần ở đây khán quan các lao ra, từng cái thì là bị kinh ngạc đến ngây người.
Một cái nhìn như mảnh mai nữ nhân, vậy mà liên tiếp tiêu phiên mười mấy người đại hán, cái này nếu là chuyển đến trên mạng đi, kia tuyệt đối sẽ thành tình bạo tin tức a.
Trong lúc nhất thời, quần chúng vây xem nhóm đều nhao nhao nghị luận.
Nữ nhân này thật là lợi hại a.
Đánh lên, so ra môn đều mạnh đâu.
Như bức, quả thực chính là đương đại nữ hiệp a.
Sẽ không phải hai người này đều là giấu ở đô thị công phu cao thủ a?
Tựa như nước ngoài người nhện, sắt thép hiệp, con rơi hiệp cái gì?
Ha ha, ca môn, ngươi nói những cái kia đều là mạ tỉa người trong nước biên soạn ra nhân vật được không?
Nhưng chúng ta Hoa Hạ võ công, đây chính là thật tồn tại.
Không hổ là ta Mộc Lam bà bối, làm không sai, đánh xinh đẹp.
Diệp Phi hướng Tần Mộc Lam cười một tiếng, giơ ngón tay cái lên.
Tần Mộc Lam quay đầu lại hướng Diệp Phi chớp chớp nàng cặp kia như hắc diện thạch mắt to, hoạt bát cười một tiếng.
Sau đó, nàng quay đầu, lạnh lùng quét mắt Vương Đại Vĩ cùng cái kia bảo an đội trưởng, thanh âm thanh lãnh mà nói, hai người các ngươi, hiện tại còn muốn bắt chúng ta à?
Bị Tần Mộc Lam ánh mắt quét qua, lại nghe được nữ nhân cái này thanh âm lạnh như băng. Vương Đại Vĩ cùng bảo an đội trưởng hai người sửng sốt, cảm giác một cô ý lạnh từ lòng bàn chân thẳng nhảy lên trán, liền cùng rơi tiến vào kẽ nước băng tuyết đồng dạng.
Bất quá, Vương Đại Vĩ vừa nghĩ tới mình hai cái đại lao ra, lại còn bị một cái nương môn bị dọa cho phát sợ, lập tức cảm giác trên mặt không ánh sáng, thật mất mặt.
Thế là, hắn cứng cổ, hướng Tần Mộc Lam giống nói, ngươi đừng tưởng rằng mình có chút công phu, có thể đánh, liền rất lợi hại.
Ta nói cho các ngươi biết hai cái, coi như hai người các ngươi lại có thể đánh, cái kia cũng không dùng.
Hiện tại chúng ta Hoa Hạ thế nhưng là pháp chế xã hội, các ngươi không chỉ có trộm điện thoại di động của ta, hơn nữa còn đánh chúng ta người, đây chính là phải bị pháp luật trách nhiệm.
Diệp Phi cùng Tần Mộc Lam hai người nghe tới gia hỏa này lời nói, nhịn không được cười.
Cái này kêu cái gì?
Khó nói đây chính là trong truyền thuyết vừa ăn cướp vừa la làng a.
Một cái chuyên làm trộm đạo hoạt động gia hỏa, lại còn biết dùng pháp luật bảo vệ mình.
Thật sự là khôi hài.
Ngươi, các ngươi cười cái gì?
Vương Đại Vĩ tức giận nói, ta nói cho các ngươi biết, các ngươi cho ta chớ đắc ý.
Tỷ phu của ta thế nhưng là nơi này trạm trưởng. Các ngươi hôm nay nếu là không hướng ta xin lỗi, bồi thường tổn thất tinh thần của ta phí, ta liền để các ngươi bên trên không được xe.
Diệp Phi nghe xong, cười vui vẻ hơn, lợi hại lợi hại.
Tỷ phu ngươi không phải nơi này chẳng trưởng, rất nhu bức a.
Vậy ngươi đi đem hắn gọi tới đi, yên tâm, chúng ta liền đứng tại cái này bên trong, sẽ không đi.
Vương Đại Vĩ cùng bảo an đội trưởng nghe xong, sắc mặt lập tức trầm xuống, ánh mắt đều có chút ngưng trọng.
Bọn hắn có chút không rõ rõ tình trạng, trước mắt tiểu tử này xem ra cũng quá nhạt định đi, chẳng lẽ hắn ngay cả nơi này trạm trưởng còn không sợ?
Hay là nói hai gia hỏa này cũng có bối cảnh gì không thành?
Bất quá khi ý nghĩ này vừa ra tới, Vương Đại Vĩ liền bác bỏ ý nghĩ này.
Liền hai cái này mặc phổ thông, mua không nổi kiểu mới điện thoại di động nghe bức, có thể có bối cảnh gì?
Xem ra hai gia hỏa này cũng chính là ỷ vào mình có chút công phu thôi.
Nhưng công phu lại cao thì có ích lợi gì?
Hiện tại cũng không phải thời đại viết cổ, mà là nghiêm khắc pháp chế xã hội.
Tâm hắn bên trong cười lạnh một tiếng, chỉ cần hai gia hỏa này không có bối cảnh, chỗ kia để ý đến bọn họ cũng liền dễ dàng.
Uy, các ngươi hai cái đang suy nghĩ gì? Đến cùng còn có đi hay không gọi người rồi?
Nếu là không đi lời nói, vậy chúng ta coi như đi.
Diệp Phi hai tay đút túi, đi ra, vẫn còn đang đánh lấy ngáp, hiển nhiên là đối trước mắt việc này rất để không nổi kình.
Tiểu tử túi, ngươi thiếu cho ta cuồng vọng.
Ta cái này liền đi gọi người.
Ngươi chờ đó cho ta. Vương Đại Vi hướng về phía Diệp Phi giống một cú họng, sau đó quay đầu đối cái kia mặt đen bảo an đội trưởng nói, "Lý ca, ngươi ở chỗ này coi chừng hai người bọn hắn, ta đi gọi tỷ phu của ta tới." "Yên tâm đi, chỉ cần có ta ở đây, hai gia hỏa này mơ tưởng rời đi nửa bước." Bảo an đội trưởng rất trang bức địa vỗ vô ngực. Vương Đại Vi gật đầu một cái, sau đó xoay người chạy. Thấy Vương Đại Vi chạy, Diệp Phi buồn cười lắc đầu, hướng Tần Mộng Lam hỏi, "Mộng Lam bà bối, nếu không chúng ta lại ngồi chờ chút, đem việc này xử lý lại đi." Nếu như đổi lại là trước đó, Tần Mộng Lam khẳng định liền sẽ không quản việc này, nhưng bây giờ, nàng không phải không thể can thiệp. Không có cách, mấy cái này tiểu mao tặc thực tế là buồn nôn đến nàng. "Tốt, lão công, vậy chúng ta an vị lấy cùng. Vừa vặn có thể chơi một chút trò chơi." Tần Mộng Lam gật gật đầu, nói, "Mộng Lam bà bối, chơi cái gì trò chơi a, hoẹ chặt nhảy nhảy một cái sẽ không?" "Đương nhiên sẽ á. Ta một hơi có thể nhảy hơn 500 điểm đâu." "Ê a, lợi hại như vậy đâu, tới tới tới, nếu không chúng ta so so." "So liền so, ai sợ ai." Nói, Diệp Phi cùng Tần Mộc Lam hai người trực tiếp không coi ai ra gì điệu tìm tấm dài mảnh cái ghế ngồi xuống, sau đó bắt đầu chơi lên điện thoại di động. Bởi vì lúc trước mua xong quần áo về sau, Diệp Phi cũng một lần nữa mua cái điện thoại, bổ tấm thẻ điện thoại, cho nên hiện tại ngược lại là có thể cùng Tần Mộc Lam cùng nhau chơi đùa trò chơi. Thế là, bảo an đội trưởng sau cái khác khán quan các lao ra liền ngơ ngác nhìn xem hai người ngồi chỗ ấy chơi đùa, tâm lý nhịn không được lén nói thầm, hai người này thật đúng là tâm lớn a. Đều loại tình huống này, chẳng lẽ còn không có chút nào lo lắng rồi. Cùng lúc đó, Vương Đại Vĩ vung ra cánh tay chạy đi về sau, liền thẳng đến trạm trưởng văn phòng. Thế nhưng là, hắn vừa mới chạy một đoạn đường, ngay tại trên nửa đường nhìn thấy mình tỷ phu chính mang theo một đại bang đứng bên trong nhân viên công tác cùng bảo an giống như đang tìm cái gì đồ vật. "Tỷ phu, tỷ phu." Vương Đại Vĩ hô to, tranh thủ thời gian hướng phía một cái hói đầu trung niên dầu mỡ nam tử chạy tới. Nam tử này tên là Tiêu Khuê Nhân, là cái này nhà ga trạm trưởng, cũng là cái này Vương Đại Vĩ tỷ phu, bởi vì tay bên trong có chút quyền lực, cho nên ngày thường bên trong vì Vương Đại Vĩ sát không ít cái mông. "Đại Vĩ, ngươi ở chỗ này làm gì đâu?" Tiêu Khuê Nhân kỳ quái địa hỏi. "Tỷ phu, ngươi nhưng phải vì đệ đệ làm chủ a." Vương Đại Vĩ khóc ròng ròng điệu nói. "Đến cùng làm sao rồi?" Tiêu Khuê Nhân nhíu nhíu mày, truy hỏi một câu. "Tỷ phu, sự tình là như vậy." Vương Đại Vĩ lập tức thêm mắm thêm muối đem vừa rồi phát sinh sự tình giảng cho Tiêu Khuê Nhân nghe. Tiêu Khuê Nhân nghe xong, sắc mặt lập tức liền trầm xuống, "Ngươi nói đều là thật. Kia hai tên gia hỏa không chỉ có trộm điện thoại di động của ngươi, còn đánh ngươi cùng chúng ta bảo an." Vương Đại Vĩ vô đuổi, "Tỷ phu, thiên chân vạn sắc a. Ta nếu là nói bậy nói bạ một câu, vậy ta liền đem họ viết ngược lại. Đi đi, ngươi là đức hạnh gì, ta còn không rõ ràng lắm." Tiêu Khuê Nhân khinh bỉ nhìn Vương Đại Vĩ, tiếp theo có chút khó khăn mà nói, "Đại Vĩ à, thế nhưng là ca hiện tại có chút bận điệu, chỉ sợ đi không được." "Ca, ngươi bận điệu cái gì đâu?" Vương Đại Vĩ tò mò hỏi. "Hôm nay có cái đại lãnh đạo tới, phía trên lại không có đánh với ta chào hỏi. Ta đoán chừng a, vị này đại lãnh đạo khẳng định là nghĩ lặng lẽ tới thị sát. Cho nên, ta hiện tại phải tranh thủ thời gian tìm tới vị này đại lãnh đạo, tuyệt đối không thể lãnh đạm vị này đại lãnh đạo a." Tiêu Khuê Nhân nói. "Đại lãnh đạo? Lớn bao nhiêu a?" Vương Đại Vĩ càng hiếu kỳ. "Bao lớn đâu, ta cũng nói không rõ ràng. Đơn giản đánh cái so sánh đi, liền xem như tỉnh chúng ta người đứng đầu nhìn thấy hắn, kia đều phải cung cung kính kính, khách khách khí khí." Tiêu Khuê Nhân trên mặt vẻ kính sợ, nói. "A." Vương Đại Vĩ sững sờ, kinh hô nói, "Cái này, như thế lớn lãnh đạo a?" "Vậy cũng không, bằng không, ta cũng sẽ không theo mọi người cùng nhau ra tìm a. Hiện tại người còn không có tìm tới, thật đúng là xấu chết ta." Tiêu Khuê Nhân buồn bực nói. Chương 1631, trận to mắt chó. Chương 1631, trận to mắt chó. "Thế nhưng là ca, hiện tại có nhiều người như vậy lại tìm, cũng không kém ngươi một cái. Nếu không ngươi trước giúp ta đem chút chuyện nhỏ này xử lý, đến lúc đó chúng ta cùng đi tìm, như thế nào?" Vương Đại Vĩ có chút chưa từ bỏ ý định địa đề nghị nói. Dù sao đại lãnh đạo cái gì, cùng hắn tám gậy tre cũng đánh không đến cùng một chỗ, hắn để ý, hay là tranh thủ thời gian đem Diệp Phi cùng Tần Mộc làm cho hung hăng xử lý. Tiêu Khuê Nhân nghe xong, có chút khó khăn mà nói, "Đại Vĩ à, sự tình có nặng nhẹ, nếu không chờ ta đem vị kia đại lãnh đạo buổi tốt, lại đi giúp ngươi xử lý chuyện này." "Ca, ngươi không thể dạng này a. Nếu là lại các loại, kia hai tên giá hỏa coi như chạy á." Vương Đại Vĩ lập tức liền gấp, có chút chơi xấu mà nói, "Ngươi nếu là không giúp ta, vậy ta liền cùng ta tỷ nói, ta bị người đánh, anh ta không giúp ta." Tiêu Khuê Nhân nghe xong, sửng sốt bị giật mình kêu lên. Hắn người này sợ nhất lão bà, lại thêm Vương Đại Vĩ tỷ làm người cường thế lại mạnh mẽ, còn bắt lấy hắn bao nuôi tiểu tam chứng cứ, cho nên hắn sửng sốt bị chỉ phải ngoan ngoãn. Vương Đại Vĩ tâm lý âm thầm đắc ý, một chiêu này hắn lần nào cũng đúng. Trước kia hắn làm rất nhiều chuyện xấu, đều là để Tiêu Khuê Nhân cho hắn sát cái mông. Chỉ cần Tiêu Khuê Nhân không đáp ứng, hắn liền chuyển ra hắn tỷ, mỗi lần chỉ cần chuyển ra tỷ, liền lập tức có hiệu quả. Tiêu Khuê Nhân con mắt xoay xoay, trầm ngâm một lát, sau đó nói, tốt à, Đại Vĩ, vậy ta đi trước giúp ngươi xử lý sự tình." Nói, Tiêu Khuê Nhân liền gọi tới một cái nhân viên công tác, nói, "Tiểu Lý, các ngươi cho ta tiếp tục tìm. Nếu là lại tìm không đến, liền cho ta thêm đại nhân tay. Ta hiện tại đi xử lý chút chuyện, các ngươi tìm tới vị kia đại lãnh đạo về sau, liền lập tức liên lạc với ta." "Vâng, trạm trưởng." Công việc này nhân viên gật đầu một cái, sau đó mang theo một bang nhân viên công tác khác cùng bảo an, đi tiếp tục tìm. Mà Tiêu Khuê Nhân thì là lưu lại hơn 10 cái bảo an, chuẩn bị đi theo Vương Đại Vĩ cùng đi xử lý sự tình. "Đại Vĩ, kia hai tên gia hỏa ở đâu, ngươi dẫn đường cho chúng ta." Tiêu Khuê Nhân nói. Được rồi, ca, mời tới bên này. Vương Đại Vĩ vui tươi hớn hở cười một tiếng, sau đó hấp tấp địa ở phía trước mang theo đường. Không đi một hồi, Vương Đại Vĩ liền thấy cách đó không xa người vây xem, sau đó con mắt quét qua, liền thấy ngồi tại Diệp Phi cùng Tần Mộc Lam hai người đang ngồi ở trên ghế chơi điện thoại. Thấy cảnh này, Vương Đại Vĩ sửng sốt bị tức nổ. Mẹ nó, đều lúc này, hai gia hỏa này lại còn dám chơi điện thoại. Nếu là không chơi chết bọn hắn, ca liền không tin Vương. Nghĩ đến cái này, Vương Đại Vĩ liền khoát tay, chỉ hướng cách đó không xa trên ghế dài Diệp Phi cùng Tần Mộc Lam, sau đó nói với Tiêu Khuê Nhân, ca, hai tên khốn kiếp kia ngay tại chỗ ấy. Đặc biệt, hai gia hỏa này rõ ràng biết ta đi mời người qua đây hỗ trợ, bọn hắn chẳng những không sợ, còn chơi lên điện thoại di động, quả thực là vô pháp vô thiên. Tiêu Khuê Nhân cười lạnh một tiếng, rất trang bức mà nói, ha ha, ta ngược lại muốn xem, rốt cuộc là ai, dám tại ta Tiêu Khuê Nhân địa bàn bên trên dương ai. Đi, Đại Vĩ, chúng ta đi qua. Tốt. Vương Đại Vĩ gật đầu một cái, sau đó nghênh ngang, khí thế hung hăng đi ở phía trước. Hắn vừa đi, còn một bên lớn tiếng ồn ào, tránh ra, tránh ra, đều cho ta mau tránh ra. Còn chúng vây xem nhóm thấy là Vương Đại Vĩ tới, mà lại đằng sau còn đi theo Tiêu Khuê Nhân trạm trưởng cùng một đám hung thần ác sát bảo an, liền lập tức tránh ra một con đường. Thấy cảnh này, còn chúng vây xem nhóm đều nhao nhao vì Diệp Phi cùng Tần Mộng Lam mặc nghiệm. Đôi tình lữ này hay là tuổi còn rất trẻ a, lại bị tên vô lại này trò cuốn lên. Nếu như bị vô lại cuốn lên, cái kia cũng không có gì, nhưng mấu chốt là tên vô lại này có cái lợi hại tỷ phu ca a. Vương Đại Vĩ một mặt đắc ý đi tiến lên, mũi bệnh lên trời nhìn về phía Diệp Phi cùng Tần Mộc Lam, túm túm mà giống lên nói, các ngươi hai người còn không mau cút cho ta bắt đầu. Tỷ phu của ta đã tới. Các ngươi hai cái thức thời, cũng nhanh chút thành thành thật thật bàn giao tội của mình. Bằng không, tỷ phu của ta nhất định sẽ chơi chết các ngươi. Nghe tới Vương Đại Vĩ lời nói, Diệp Phi cùng Tần Mộc Lam hai người liền đem trò chơi một quan, đưa điện thoại di động thả tiến vào túi bên trong, sau đó ngẩng đầu lên. Nhưng mà, khi Diệp Phi ngẩng đầu sát na, Vương Đại Vĩ sau lưng cách đó không xa Tiêu Khuê Nhân đầu tiên là sửng sốt một chút, lập tức hai mắt đột nhiên rụt lại, có chút mập ra thân thể không khỏi run rẩy, liên tâm nhảy đều đập nhanh. Đại lãnh đạo, người trẻ tuổi này chính là mình muốn tìm đại lãnh đạo. Vừa rồi hắn tại nhà ga văn phòng bước vàng đem Diệp Phi tin tức cho ghi tạc não hải bên trong, về phần Diệp Phi tướng mạo, hắn càng là nhớ được đặc biệt rõ ràng. Không sai, tuyệt đối không sai, người trẻ tuổi này chính là trên tư liệu biểu hiện. Hoa Hạ hộ quốc long tướng, Diệp Phi. Lúc này, Diệp Phi cười híp mắt nhìn về phía Vương Đại Vĩ, nói, tỷ phu ngươi đến liền rất nhu bức à. Ha ha, để ngươi tỷ phu tới, ta ngược lại muốn xem hắn làm sao làm chết ta. Hắc u, ngươi tiểu tử thúi này còn rất túng a. Sắp chết đến nơi, còn dám cùng ta phách lối. Vương Đại Vĩ cười lạnh trả lời một câu. Đồ hỗn trướng, còn không mau im miệng cho ta. Vương Đại Vĩ giọng điệu cứng rắn nói xong, Tiêu Khuê Nhân giận không kềm được thanh âm liền vang lên. Tiểu tử thúi, ngươi có nghe hay không? Tỷ phu của ta để ngươi im miệng. Vương Đại Vĩ kế tiếp theo hướng về phía Diệp Phi giống lớn nói. Sau lưng Tiêu Khuê Nhân nghe xong, lập tức liền bị tức điên. Hắn bỗng nhiên xông lên trước, chính là một cước hung hăng đá vào Vương Đại Vĩ trên ông. Bành! Một tiếng vang trầm. Vương Đại Vĩ ôi kêu thảm một tiếng, trực tiếp lấy một chó gặm phân tư thái té nhào vào trên mặt đất. Hắn che lấy cái mông, mau từ trên mặt đất bỏ lên, một mặt buồn bực nói, ca, ngươi! Ngươi đây là làm gì a? Chúng ta muốn đánh người, không phải tiểu tử này a? Ngươi đánh như thế nào ta a? Ba! Tiêu Khuê Nhân khó thở, lại một cái tát lắp tại Vương Đại Vĩ trên mặt, tức giận giống nói, con mẹ nó ngươi cho ta trận to mắt cho thấy rõ ràng. Vị này, chính là chúng ta vừa rồi một mực tại tìm đại lãnh đạo. Vương Đại Vĩ nghe xong, thẳng tắp nhìn về phía Diệp Phi, cả người đều bị dọa sợ. Thế nhưng là, cái này, tiểu tử này cũng tuổi còn rất trẻ đi, làm sao có thể a? Tiêu Khuê Nhân không tiếp tục đi để ý tới ngẩn người Vương Đại Vĩ, mà là tranh thủ thời gian hướng phía Diệp Phi đi tới, không ngờ, người theo nói, "Ngài tốt, ta gọi Tiêu Khuê Nhân, là nơi này trạm trưởng. Xin hỏi, ngài là Diệp Phi tiên sinh sao?" "Đúng, ta chính là Diệp Phi." Diệp Phi nhẹ gật đầu. Tiêu Khuê Nhân lừ ngực một tiếng, nuốt ngụm nước bọt, nói, "Diệp tiên sinh, ngài đến cái này bên trong làm sao không nói với ta một tiếng a, thân phận của ngài tôn quý như thế, lẽ ra tiếp nhận chúng ta toàn thể nhân viên công tác tiếp ngài a. Ta đến cái này bên trong lại không có chuyện gì khác, bất quá chỉ là muốn ngồi cái xe mà thôi." Diệp Phi tùy ý nói. "Ách, ha ha, Diệp tiên sinh, ngài muốn ngồi xe, là không cần mua vé chở, ngài có thể tùy thời lên xe a." Tiêu Khuê Nhân vội vàng nói. Diệp Phi gật gật đầu, nói, "Tiêu trạm trưởng, việc này không nói trước. Tới trước nói một chút ngươi cái này nhà ga vấn đề đi." "Vâng vâng vâng, Diệp tiên sinh, kính thỉnh ngài vạch ra vấn đề." Tiêu Khuê Nhân liên tục gật đầu, bôi đem mồ hôi lạnh trên trán. Diệp Phi quét mắt một bên sớm đã mặt không còn chút máu Vương Đại Vĩ, sau đó nói, "Tiêu trạm trưởng, tại các ngươi nhà ga giống như có không ít ăn cắp à. Mà lại, một ít ăn cắp càng là to gan lớn mật, trộm người khác điện thoại cái gì, còn dám lấy ra bán. Người khác không mua, hắn liền khó chịu, không chỉ có muốn mắng chửi người còn muốn đánh người. Mắng bất quá đánh không lại về sau đâu, hắn lại tìm một đại bang người tới hỗ trợ. Không chỉ có như thế, gia hỏa này còn nói xấu ta cùng bạn gái của ta trộm hắn điện thoại. Tiêu trạm trưởng, ta nói người này, ngươi hẳn là biết là ai a?" Tiêu Khuê Nhân nghe xong, toàn thân đều run rẩy lên, mồ hôi lạnh ngăn không được ra bên ngoài bốc lên. "Biết, biết." Tiêu Khuê Nhân nhẹ gật đầu, sau đó quay đầu, sắc mặt giữ tận địa hướng Vương Đại Vĩ gào thét nói, "Ngươi cái này ngôn trướng cầu vận, còn không mau lăn tới đây cho ta, quỳ xuống hướng Diệp tiên sinh xin lỗi." Vương Đại Vĩ nghe xong, giống như là từ trong mộng bừng tỉnh, hắn cũng biết mình đá vào tấm sắt, liền tranh thủ thời gian chạy tới, bịch một tiếng quỳ trên mặt đất. Hắn một đem nước mũi một đem nước mắt địa nói với Diệp Phi, "Diệp tiên sinh, ta sai, ta thật sai à. Ta không nên nói xấu ngài, không nên tìm người tới đối phó ngài. Mong rằng ngài đại nhân có đại lượng, tha ta một mạng đi. Van cầu ngài, van cầu ngài a." Còn chúng vây xem nhóm thấy cảnh này, cả đám đều bị kinh ngạc đến ngây người, nhìn về phía Diệp Phi ánh mắt biến thành nồng đậm hoảng sợ cùng vẻ kính sợ. Chương 1632, quá đáng yêu. Chương 1632, quá đáng yêu. Những này quần chúng vây xem nhóm vừa mới bắt đầu còn tưởng rằng Diệp Phi cùng Tần Mộc Lam hai người chỉ là thân thủ tốt đi một chút thôi, hẳn không có bối cảnh gì, mà lại khẳng định là đấu không thắng Tiêu Khuê Nhân cùng Vương Đại Vĩ bọn hắn. Nhưng bây giờ xem xét, bọn hắn mới phát hiện là mình nghĩ sai. Trước mắt nam tử trẻ tuổi này, cái kia gọi không có bối cảnh à, cái này mẹ nó quả thực chính là bối cảnh thông thiên được không? Bằng không, có ai có thể làm được để Tiêu Khuê Nhân cùng Vương Đại Vĩ bọn người sợ đến như vậy, hơn nữa còn để Vương Đại Vĩ trực tiếp quỳ xuống nói xin lỗi rồi. Cho nên, quần chúng vây xem nhóm đối Diệp Phi là triệt để sợ, kính sợ. Mặc dù bọn hắn cũng không rõ ràng Diệp Phi rốt cuộc là ai, nhưng trước mắt loại tình thế này, cái này trẻ tuổi nam tử tuyệt đối là phi thường như bức đại nhân vật. Lúc này, Vương Đại Vĩ chính quỳ trên mặt đất dập đầu xin lỗi, Tiêu Khuê Nhân cùng một đám các nhân viên an ninh cũng liền ngay cả xoay người cúi đầu, hướng Diệp Phi xin lỗi. Một màn này kỳ cảnh sửng sốt hấp dẫn càng ngày càng nhiều người, đến đây ngừng chân quan sát. Bất quá, Diệp Phi lại là nhìn cũng chưa từng nhìn Vương Đại Vĩ một chút, mà là nhìn về phía Tiêu Khuê Nhân, nhàn nhạt nói, "Tiêu trạm trưởng, ta nghĩ ra hỏa này khẳng định làm việc này cũng không phải lần một lần hai, cho nên mới sẽ như thế không có sợ hãi. Cho nên đi, ta cảm thấy, chỉ là nói lời xin lỗi lời nói, tuyệt đối là không đủ. Quỳ xuống nói xin lỗi còn chưa đủ." Vương Đại Vĩ nghe xong, sắc mặt lại trợn nhìn mấy điểm. "Lá, Diệp tiên sinh, kia, vậy ngài nói nên làm cái gì?" Tiêu Khuê Nhân liên tục bôi mồ hôi trên trán, sửng sốt dọa đến trái tim cũng bắt đầu bịch bịch chừng ngày. Trước mắt vị này đại lão, hắn là thật không thể trêu vào a. Diệp Phi thoáng tưởng tượng, sau đó nói, "Tiêu trạm trưởng, nếu như phải xử lý, vậy liền hẳn là nghiêm túc một chút xử lý. Tỷ như, đem hắn đưa đến đồn cảnh sát đi tiếp thu một chút cải tạo cùng giáo dục, để hắn một lần nữa là người, ngươi cảm thấy thế nào?" "A." Tiêu Khuê Nhân còn chưa lên tiếng, Vương Đại Vĩ trước dọa đến kinh hô lên. "Mình cái này nếu như bị đưa đi đồn cảnh sát, kia còn phải rồi." Thế là, hắn tranh thủ thời gian nhìn về phía Tiêu Khuê Nhân, vẻ mặt cầu xin, khẩn cầu nói, "Tỷ phu, ca, ngươi nhưng nhất định phải giúp ta một chút, nhất định phải giúp ta một chút a, ta thật không muốn đi đồn cảnh sát a." Mà Tiêu Khuê Nhân chỉ là hơi khẽ cau mày, không biết nên như thế nào cho phải. Bất quá rất nhanh, hắn liền làm quyết định. Nếu như không theo Diệp Phi lời nói đi làm, chỉ sợ đến lúc đó bị xử lý không chỉ có là Vương Đại Vĩ, liền ngay cả mình cái này trạm trưởng khẳng định cũng sẽ bị xử lý. Cho nên, Tiêu Khuê Nhân không để ý tí nào Vương Đại Vĩ, mà là nói với Diệp Phi, "Diệp tiên sinh, ngài nói rất đúng, gia hỏa này là hẳn là nghiêm túc xử lý. Ta cái này liền để người đem hắn xoay đưa đến đồn cảnh sát đi." Vương Đại Vĩ nghe xong, sửng sốt bị dọa gần chết. Hắn tranh thủ thời gian cầu xin tha thứ nói, "Ca, ta sai. Ca, ta về sau cũng không tiếp tục làm loại chuyện này. Van cầu ngài cho ta một cơ hội a, ta cũng không tiếp tục làm loại này chuyện hồ đồ." Tiêu Khuê Nhân len lén liếc mắt Diệp Phi sắc mặt, hắn muốn cho rằng Diệp Phi chỉ là hù dọa một chút Vương Đại Vĩ mà thôi, nhưng nhìn thấy Diệp Phi sắc mặt nghiêm túc, hắn mới biết nói, đây không phải hù dọa, mà là thật. Thế là, hắn cắn răng, cũng mặc kệ Vương Đại Vĩ phải chăng đang cầu tha, mà là vung tay lên, "Người tới, cho ta đem Vương Đại Vĩ bắt giữ lấy đồn cảnh sát đi." Mấy cái bảo an gật gật đầu, lập tức đi tới, mang lấy Vương Đại Vĩ, liền rời đi. "Ca, ca, ngươi không thể dạng này a, không thể a. Ngươi nếu là dám đối với ta như vậy, thì ta là sẽ không bỏ qua cho ngươi." Vô luận Vương Đại Vĩ như thế nào uy bức lợi dụ, Tiêu Khuê Nhân đều bất vi sở động. Cùng nó giúp Vương Đại Vĩ chùi đi, hắn cảm thấy hay là bảo trụ trên người mình trương này ra tương đối trọng yếu. Không đầy một lát, mấy cái bảo an liền đem Vương Đại Vĩ mang rời khỏi cái này bên trong. Đợi đến Vương Đại Vĩ vừa đi, Tiêu Khuê Nhân liền hướng Diệp Phi lấy lòng cười nói, "Diệp tiên sinh, hai vị muốn đi đâu, ta cái này liền cho hai vị an bài xe." Diệp Phi nhìn thời gian, nói, "Khỏi phải, dù sao bạn gái của ta mua phiếu, thời gian cũng nhanh đến, ta liền cùng ta bạn gái cùng đi." "Cái này?" Tiêu Khuê Nhân có chút xoắn xuýt, "Diệp tiên sinh, đã bị nữ sĩ này là ngài bạn gái, kia cùng ngài có được ngang hàng thân phận tôn quý, đều không cần mua phiếu chờ xe, có thể trực tiếp lên xe." "Ta nói khỏi phải liền khỏi phải, nghe không hiểu tiếng người a." Diệp Phi có chút không kiên nhẫn nói, "Ta trước đó hưởng thụ đặc quyền, đó là bởi vì ta thời gian đang gấp. Hôm nay ta lại không thời gian đang gấp, làm gì lại làm đặc thù hóa đâu. Dù sao cũng liền 10 đến phút đồng hồ, cũng không nhiều lắm chút chuyện. Mà lại, chuyện này đã xử lý xong, các ngươi nên làm gì đi, khỏi phải đi theo chúng ta." "Không không không, Diệp tiên sinh, cái này nhưng tuyệt đối không được." Tiêu Khuê Nhân lắc đầu liên tục, nói, "Ta nhất định phải tự mình đem hai vị đưa lên xe, ta mới yên tâm à." "Được được được, kia tùy cho các ngươi đi." Diệp Phi khoát tay áo, cũng không tiếp tục cùng Tiêu Khuê Nhân nhiều kéo, nếu là lại giật xuống đi, vậy khẳng định lại không về không. Kết quả là, tiếp xuống 10 phút bên trong, Diệp Phi cùng Tần Mộc Lam hai người chờ xe, mà Tiêu Khuê Nhân thì là mang theo một đám lớn người bồi tiếp cùng một chỗ chờ. Thỉnh thoảng, Tiêu Khuê Nhân còn lấy lòng đập một câu Diệp Phi mông ngựa, tán dương nó phẩm chất có đức độ, làm người hiền lành vân vân. Giống như vậy tình huống, tại cái này nhà ga còn là lần đầu tiên xuất hiện, cho nên rất nhiều các hành khách đều phi thường tò mò địa chỉ trỏ, khe khe bàn luận. Cũng liền bọn người gần 10 phút, từ Thái Sơn đứng ra hướng Ninh Hải đứng xe lửa liền đến. Tại Tiêu Khuê Nhân một đám nhà ga nhân viên công tác cung kính hộ tống dưới, Diệp Phi cùng Tần Mộng Lam hai người lên xe. Tiêu Khuê Nhân muốn định an bài Diệp Phi cùng Tần Mộng Lam đi ngồi khoang hạng nhất, nhưng Diệp Phi quả thực là không có đáp ứng. Đối Diệp Phi đến nói, bất quá chỉ là ngồi cái xe mà thôi, không cần đem người khác chen lên rơi, mà càng muốn đi ngồi khoang hạng nhất. Thằng đến xe lửa muốn khởi hành, Tiêu Khuê Nhân lại liên tục căn dặn xe lửa bên trên nhân viên công tác nhất định phải phục vụ tốt Diệp Phi cùng Tần Mộng Lam, lúc này mới xuống xe. Đợi đến xe thúc đẩy về sau, đã là ban đêm 8 giờ, Diệp Phi cùng Tần Mộng Lam hai người cuối cùng có thể an ổn ngồi xuống dưới. Thế nhưng là, để Diệp Phi im lặng là, vừa mới ngồi xuống đến, bên người liền đứng một đoàn nhân viên công tác, thỉnh thoảng địa hỏi thăm Diệp Phi cùng Tần Mộng Lam muốn cái gì phục vụ. Một màn này, cũng làm cho xe lửa bên trên cái khác hành khách cảm thấy rất là hiếu kỳ, nhao nhao hướng phía Diệp Phi cùng Tần Mộng Lam hai người nhìn sang. Diệp Phi là thật chịu không được loại này bị người làm con khỉ nhìn cảm giác. Hắn quay đầu đối những công việc kia nhân viên nói, "Ta nói các vị à, các ngươi đi làm việc mình sự tình đi, ta nếu là cần gì, sẽ nói với các ngươi. Các ngươi dạng này đều đứng tại cái này bên trong, ta thật cảm giác rất không được tự nhiên." Một cái nhân viên công tác ấy này nói, "Diệp tiên sinh, Tiêu trạm trưởng nói để chúng ta tận khả năng đất là ngài cung cấp nhu cầu muốn phục vụ, cho nên, còn xin ngài thông cảm." "Ta tự nhiên sẽ thông cảm các ngươi, thế nhưng là các ngươi cũng được thông cảm ta à, các ngươi dạng này đều xử tại cái này bên trong, ta còn thế nào ngồi xe à?" Diệp Phi bất đắc dĩ nói. Thế nhưng là, một cái nhân viên công tác có chút khó khăn, mà Diệp Phi trực tiếp đánh gậy nói, "Không có gì có thể đúng vậy, tất cả giải tán đi. Nếu là Tiêu trạm trưởng trách các ngươi liền để hắn nói với ta." Một đám nhân viên công tác cũng không dám nói thêm gì nữa, liền nhao nhao tán đi. Đợi đến nhân viên công tác đều rời đi về sau, Diệp Phi mới than khẽ thở ra một hơi. Hắn cầm lấy nước trái cây uống một ngụm, sau đó vừa quay đầu, liền thấy Tần Mộc Lam chính nâng chiếc cằm thon, mỉm cười mà nhìn mình. Diệp Phi nhếch miệng cười một tiếng, sờ sờ cái mũi, nói, "Mộc Lam bà bối, ngươi làm sao nhìn ta như vậy à, là trên mặt ta có đồ vật gì sao? Hay là nói, cảm thấy ta quá tuấn tú, bị mê đảo rồi?" "Đều không phải." Tần Mộc Lam cười lắc đầu. "Đó là cái gì?" Diệp Phi tò mò hỏi một câu. Tần Mộc Lam nhìn chằm chằm Diệp Phi, xinh đẹp hai con ngươi lóe ra động lòng người hào quang, nói, "Ta chẳng qua là cảm thấy ngươi quá đáng yêu." "Đáng yêu?" Diệp Phi vừa uống một ngụm nước trái cây, kém chút liền phun. Hắn còn là lần đầu tiên bị người khen đáng yêu, loại cảm giác này thực tế là quá kỳ quái. "Đúng a, chính là đáng yêu." Tần Mộc Lam nhẹ gật đầu, kế tiếp theo nói, "Lão công à, nếu như người khác có được ngươi thân phận như vậy cùng địa vị, khẳng định ước gì làm cho tất cả mọi người ngưỡng mộ, khoe khoang. Nhưng ngươi lại không giống, không chỉ có không muốn đặc thù hóa phục vụ, ngược lại còn đem nhân viên công tác đều cho cưỡng chế gì rồi. Cho nên, điều này cũng làm cho ta càng thêm minh bạch, ta vì sao lại như thế thích ngươi." "Vì cái gì?" Diệp Phi cười ha hả hỏi một câu, trong lòng tự đủ, khen ta, nhanh khen ta, kế tiếp theo khen ta. Thế nhưng là, nữ nhân câu nói tiếp theo, sửng sốt trực tiếp để Diệp Phi phun chương 1633, chỉ là ôm một cái. Chương 1633, chỉ là ôm một cái. Tần Mộc Lam nghiêng đầu nghĩ nghĩ, sau đó nghiêm trang nói, "Bởi vì ngươi đáng yêu nha." Phúc. Diệp Phi phun ra một ngụm nước trái cây, sửng sốt trực tiếp liền im lặng. Đã nói xong cầu khích lệ đâu, cái này nói cùng không nói, có khác biệt gì? Ha ha ha. Nhìn thấy Diệp Phi cái này một mặt khôi hài bộ dáng, Tần Mộc Lam cười khanh khách, giống như là đùa ác thành công, vui vẻ như cái hài tử đồng dạng. "Tốt, Mộc Lam bà bối, ngươi đây là đang đùa ta chơi đâu, đúng không?" Diệp Phi thẳng tắp nhìn chằm chằm Tần Mộc Lam, khóe miệng vẩy một cái, xấu xa nở nụ cười. Nhìn thấy nam nhân xấu xa khuôn mặt tươi cười, Tần Mộc Lam tâm lý bỗng nhiên lộn bộ một chút. Hỏng, gia hỏa này khẳng định lại tại đánh cái gì chủ ý xấu. Thế là, Tần Mộc Lam tranh thủ thời gian đình chỉ tiêu dung, lắc đầu nói, "Lao công, ta không có đùa ngươi nhà, người ta chính là cảm thấy ngươi rất đáng yêu mà." "Thật sao?" Diệp Phi hai con ngươi tinh quang lóe lên, tay trái nô ra, giả vờ như rất không cẩn thận dáng vẻ, trực tiếp đặt ở Tần Mộc Lam trên đùi. Bởi vì, Tần Mộc Lam mặc chính là một đầu tương đối mỏng quần jean bó sát người, cho nên, Diệp Phi đại thủ vừa để xuống đi lên, nàng liền cảm thấy nam nhân lòng bàn tay truyền đến nhiệt độ. Tại tăng thêm, nam nhân tay trái ngón tay tại vừa đi vừa về vẽ lên vòng vòng. Nháy mắt, Tần Mộc Lam cảm giác cả người giống như điện giật, có loại tê tê dại dại cảm giác. Tim đập của nàng chậm rãi đập nhanh, một trương gương mặt quyến rũ nhi đều trở nên phấn nhào nhào. Tần Mộc Lam sửng sốt dọa đến tranh thủ thời gian hướng phía bốn phía nhìn một chút, sau đó trừng mắt Diệp Phi, nói, "Bại hoại, ngươi đây là muốn làm gì nha?" Diệp Phi nhún vai, nói, "Không làm gì à, ta chính là nắm tay đặt ở cái này bên trong mà thôi." "Muốn chết rồi, nhanh lấy tay ra." Tần Mộc Lam khẽ quát một tiếng, mặt của nàng càng ngày càng đỏ, sửng sốt đôi nam nhân im lặng. Cái này còn tại trên xe đâu, người xấu này liền bắt đầu động thủ động cước. Thế nhưng là, Diệp Phi lại giả vờ như không thấy được dáng vẻ, tay trái kế tiếp theo lên trên di động. Lập tức, Tần Mộc Lam một đôi mắt đẹp mở thật lớn, tranh thủ thời gian để lại nam nhân quấy phá tay trái, thấp giọng nói, "Bại hoại, không cho phép tại cái này bên trong động thủ động cước, trở về rồi hay nói." Diệp Phi vốn là không có ý định tại xe lửa bên trên cùng nữ nhân phát sinh chút gì, làm như vậy cũng chỉ là nghĩ trêu chọc nữ nhân thôi. Cho nên, Diệp Phi chỉ là làm xấu cười một tiếng, nói, "Mộc Lam bà bối, đây chính là ngươi nói à, trở về nhưng không cho lại tìm lấy cớ chạy đi." Nói xong, Diệp Phi liền nhẹ nhàng tại nữ nhân đầu kia thủy mị lại có co giãn trên đùi bóp một đêm, sau đó liền lấy tay ra. Sau đó, Diệp Phi liền giả bộ cái gì đều không có phát sinh bộ dáng, nhắm mắt lại, bắt đầu ngủ gần. Chỉ bất quá, khoe miệng của hắn thỉnh thoảng có chút bên trên giường, toát ra làm chuyện xấu nụ cười như ý nhìn thấy nam nhân cười xấu xa bộ dáng, Tần Mộc Lam dở khóc dở cười lắc đầu. Người xấu này, quả nhiên không phải một cái an phận chủ a. Chỉ bất quá, vừa nghĩ tới nam nhân lời mới vừa nói, Tần Mộc Lam trong lòng là lại có chút chờ mong, lại có chút sợ hãi. Mọi người thường nói, tiểu biệt thắng tân hôn. Thế nhưng là, mình cùng nam nhân cái này từ biệt chính là hơn nửa năm. Cái này đợi chút nữa nếu là trở về, chỉ sợ nam nhân sẽ trực tiếp hóa thân thành sói a. Mấu chốt là thân thể của nam nhân quả thực liền phi nhân loại, nàng thật lo lắng mình có thể hay không chịu được nam nhân cuồng phong bạo vũ. Ngay tại Tần Mộc Lam bảy nghĩ tám nghĩ thời điểm, Diệp Phi lặng lẽ đưa tay, cầm nàng tố thủ. Tần Mộc Lam lúc đầu đang miên man suy nghĩ đâu, đột nhiên bị nam nhân bắt lấy tay, sửng sốt khẩn trương thân thể đều căng thẳng lên. Diệp Phi cũng không có mở mắt ra, mà là khỏe miệng vẩy một cái, nói: "Mộc Lam bà bối, ngươi có phải hay không đang suy nghĩ gì xấu xa sự tình a, làm sao cảm giác ngươi khẩn trương như vậy a?" Tần Mộc Lam hướng Diệp Phi cuồng mắt trợn trắng, khẩn trương nói: "Ta làm gì có, ngươi suy nghĩ nhiều." "Là ta suy nghĩ nhiều rồi sao?" Diệp Phi tà tà cười một tiếng, nói: "Mặc kệ có muốn hay không nhiều. Dù sao, đêm nay ngươi là trốn không thoát." Tần Mộc Lam nghe xong, thân thể mềm mại không khỏi run lên, sửng sốt cảm giác hô hấp đều trở nên run rập, gương mặt cũng biến thành đỏ bừng một mảnh. Nàng giơ lên đôi bàn tay trắng như phấn, lăng không hướng về phía Diệp Phi vung vẩy mấy lần, nhỏ giọng thầm thì nói: "Tự tư, bá đạo, lưu manh." Nhưng mà, Diệp Phi giống như là có cảm giác đến cái gì, trực tiếp nâng lên tay trái, cầm nữ nhân tay nhỏ, sau đó nhẹ nhàng địa kéo một phát. Tần Mộc Lam vốn là còn không có kịp phản ứng, lại đột nhiên bị nam nhân kéo một phát, nàng duyên dáng gọi to một tiếng, đường cong mê người đầy đặn thân thể mềm mại trực tiếp ghé nhào vào Diệp Phi mang bên trong. Sau đó, Diệp Phi liền ôm chặt lấy Tần Mộc Lam. Tần Mộc Lam lập tức cảm giác hô hấp đều nhanh đình chỉ đồng dạng, một đôi mắt to xinh đẹp trừng tròn xoe, miệng nhỏ khẽ nhếch, thân thể căng cứng, hiển nhiên là bị nam nhân đột nhiên xuất hiện động tác bị dọa cho phát sợ. Trong đầu của nàng bên trong hiện lên từng cái suy nghĩ, người xấu này đến cùng muốn làm gì? Chẳng lẽ nói, hắn cái này liền nhịn không được rồi? Thế nhưng là, đây chính là tại xe lửa bên trên nha, nhiều người như vậy. Nhưng mà, không cùng Tần Mộc Lam tiếp tục suy nghĩ, Diệp Phi liền mở miệng, ôn nhu mà nói: "Mộc Lam bà bối, chớ khẩn trương, ta không làm cái khác, chỉ là muốn ôm lấy ngươi." Nghe tới nam nhân cái này ôn nhu lời nói, Tần Mộc Lam khỏe miệng lập tức hiện ra ôn nhu tiểu dung, nàng cảm giác một dòng nước ấm dâng lên trong lòng, hô hấp trở nên bình ổn xuống tới, thân thể cũng buông lỏng xuống. Sau đó, Tần Mộc Lam cũng không có khẩn trương, mà là nhẹ nhàng tựa ở nam nhân mặc dù cũng không rộng lớn, nhưng lại rắn chắc lại giàu có cảm giác an toàn trên lồng ngực. Hơn nửa năm ly biệt, để Tần Mộc Lam càng thêm chân quý nam nhân trước mắt này, nàng hai tay duỗi ra, chăm chú địa ôm lấy nam nhân eo. Nàng rất muốn, cứ như vậy, một mực bồi tiếp nam nhân đi đến cuối cùng, cũng không tiếp tục muốn cùng nam nhân ly biệt. Giờ này khắc này, xe lửa bên trong các hành khách ngay tại nói chuyện phiếm, chơi điện thoại, xem phim, nghe âm nhạc. Xe lửa còn tại trên quỹ đạo lao vùn vụt lấy, ngoài cửa sổ cảnh đêm cực nhanh hướng về hậu phương lao đi. Xe lửa bên trong một đôi nam nữ lẫn nhau tựa sát, nhắm hai mắt, khóe miệng hiện ra nụ cười nhàn nhạt. Hết thảy tất cả đều là như vậy tường hòa, điềm tĩnh. Cùng lúc đó, Ninh Hải thành phố. Dĩ vãng Ninh Hải thành phố, màn đêm vừa xuống liền phi thường náo nhiệt, nhưng bây giờ, trên đường lại có vẻ có chút lánh lánh thanh thanh. Bởi vì mấy ngày nữa chính là giao thừa, cho nên những cái kia ngoại lai vụ công làm ăn đám người đều đã rời đi Ninh Hải, chạy về nhà. Lúc này, tại một đầu trung tâm thành phố trụ cột trên đường, một cỗ màu trắng xe G7BM núp ngay tại trên đường nhẹ nhàng đi chạy. Lái xe là một cái mày kiếm mắt sáng, tướng mạo có chút tuấn lang, tràn ngập cổ điển khí chất nam tử trẻ tuổi. Mà ngồi ở chỗ ngồi phía sau là một người mặc một thân vàng nhạt vải nỉ áo khoác, mây phát áo choàng, ngũ quan tinh xảo, màu da như mỡ dê nõn ngọc, có được khuynh thành dung mạo tuổi trẻ nữ nhân. Tựa hồ là làm việc một ngày, nữ nhân có chút mỏi mệt, cho nên chỉ là lặng lặng địa tựa ở trên ghế ngồi, nhìn qua bên ngoài thanh lãnh đường phố nói. Nữ nhân không nói lời nào, nam nhân cũng không dám nói chuyện. Trong xe đặt vào một bài nhạc nhẹ, khiến cho trong xe bầu không khí lộ ra phi thường yên tĩnh. Yên tĩnh trong chốc lát, nữ nhân quay đầu nhìn về phía nam nhân, hỏi: "Khinh Hồng, ngươi ăn Tết không trở về nhà sao?" "Cố tổng, nhà của ta rời cái này bên trong rất xa. Năm nay, chỉ sợ là không thể quay về." Nam tử cười về nói. Là lấy, lái xe chính là Lục Khinh Hồng, mà ngồi ở chỗ ngồi phía sau chính là Cố Khuynh Thành. Từ khi Diệp Phi rời đi về sau, Lục Khinh Hồng, Trương Bảo Côn, Đường Vũ, Sam, lãnh nhận mấy người liền gánh chịu bảo hộ Cố Khuynh Thành cùng công ty nhiệm vụ. Bởi vì Cố Khuynh Thành đêm nay tăng ca, cho nên Lục Khinh Hồng liền phụ trách đưa Cố Khuynh Thành về nhà. Về phần tại sao Cố Khuynh Thành chọn BM đúc mà không phải Mạt Thạ Kéo Cuống tổng giám đốc, là bởi vì Cố Khuynh Thành cảm thấy Mạt Thạ Kéo Cuống tổng giám đốc giống như biến thành Diệp Phi chuyên môn xe hơi. Mà lại, chỉ cần mở Mạt Thạ Kéo Cuống tổng giám đốc, nàng liền sẽ nghĩ đến Diệp Phi. Vì tận khả năng tránh quá tưởng niệm nam nhân, cho nên nàng liền xe đều đổi. Cố Khuynh Thành nghĩ, mỉm cười nói: "Khinh Hồng, nếu không năm nay ngươi đến nhà chúng ta ăn Tết đi." "Cố tổng, cái này sẽ có hay không có điểm không tốt lắm a?" Lục Khinh Hồng gãi gãi cái óc, nói: "Không có gì không tốt, dù sao nhà chúng ta mỗi cuối năm cũng liền ta cùng ta muội muội hai người. Năm nay nhiều ngươi phi ca, cũng liền ba người mà thôi, không phải rất náo nhiệt. Cho nên, ngươi nếu tới, vậy chúng ta nhà cũng sẽ náo nhiệt một chút." Cố Khuynh Thành cười cười, kế tiếp theo nói: "Nếu như Bảo Côn bọn hắn cũng không trở về nhà lời nói, cũng có thể để bọn hắn đều đến nhà chúng ta ăn Tết, chúng ta phi thường hoan nên." "Tốt, ta ơn Cố tổng, ta đi hỏi một chút Bảo Côn bọn hắn, xem bọn hắn có trở về hay không nhà." Lục Khinh Hồng cười ha hả nhẹ gật đầu. Chương 1634, bởi vì yêu ngươi. Chương 1634, bởi vì yêu ngươi. "Không có a, làm sao vậy, Cố tổng? Lục Khinh Hồng hỏi lại.
Úc, không có gì, ta chính là muốn hỏi một chút, hắn lúc nào trở về?
Cố Khuynh Thành giả bộ tức giận bộ dạng, thở phì phò nói, gia hỏa này vừa đi liền đi nhiều ngày như vậy, nửa đường ngay cả điện thoại đều không đánh tới.
Ta nhìn hắn a, hẳn là không nghĩ về công ty.
Ừ, nếu là hắn không về nữa, ta đem hắn khai trừ.
Đúng, chính là khai trừ.
Lục Khinh Hồng xấu hổ cười một tiếng, trong lòng tự nhủ, cái này Cố tổng diễn kỹ cũng quá kém đi. Mặt ngoài nhìn qua giống như rất sinh phi ca khí, nhưng chỉ cần nhìn kỹ liền biết, đây rõ ràng chính là nghị phi ca nha.
Đương nhiên, Lục Khinh Hồng cũng không có trực tiếp vạch trần, mà là cười nói, Cố tổng, có thể là phi ca bận quá đi, cho nên mới không có thời gian gọi điện thoại tới.
Ngươi đừng làm hắn nói chuyện.
Ta nhìn hắn a, chính là không muốn niệm tình chúng ta những người này.
Cố Khuynh Thành tức giận đánh gãy Lục Khinh Hồng.
Lục Khinh Hồng lắc đầu bất đắc dĩ, lập tức bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, hỏi, Cố tổng, ngươi thích phi ca, đúng không?
A. Cố Khuynh Thành nghe xong, lúc này liền bộc rơi.
Nàng nào biết đạo Lục Khinh Hồng lại đột nhiên hỏi cái này loại vấn đề à, quá làm cho người không biết làm sao.
Ta nhìn ra được, ngươi là rất thích phi ca.
Mặc dù Cố tổng ngươi mấy ngày nay đều tại phàn nàn phi ca làm sao vẫn chưa trở lại, còn nói muốn khai trừ phi ca, trừ phi ca tiền lương.
Nhưng càng như vậy, càng có thể chứng minh ngươi là rất thích phi ca.
Mặc dù ta đối tình cảm chuyện này không hiểu nhiều, nhưng ta biết, một người càng là thích một người, hắn mới có thể càng để ý người kia.
Lục Khinh Hồng rất chân thành địa nói.
Nghe Lục Khinh Hồng lời nói, Cố Khuynh Thành có chút mắt trợn tròn.
Không nghĩ tới cái này ngày thường bên trong không nói nhiều, chỉ làm sự tình ra hỏa lại còn biết nhiều như vậy.
Đã ngay cả như thế mù nà người đều biết mình thích Diệp Phi, đây chẳng phải là nói công ty bên trong tất cả mọi người biết rồi.
Úc, không đúng, giống Trương Bảo Côn cái kia khờ hàng liền có khả năng ta không biết.
Mặc dù bị người nói chúng tâm sự, nhưng Cố Khuynh Thành lại giả vờ như rất bình tĩnh dáng vẻ, nói, Khinh Hồng.
Ngươi chớ đoán mò, ta cùng ngươi Phi ca hoàn toàn chính là thượng hạ cấp quan hệ, không có
phức tạp như vậy.
Ngươi cũng đừng nghe cái kia tên vô lại nói mò a, hắn chính là thích nói bậy nói bạn.
Cố Khuynh Thành áp úng địa nói xong, liền tranh thủ thời gian vừa quay đầu, nhìn về phía ngoài cửa sổ.
Nhìn ngoài cửa sổ lấp lóe đèn neon, cùng trên đường cô đơn chiếc bóng, vội vã đi đường đám người.
Cố Khuynh Thành khe khẽ thở dài, ở trong lòng thì thầm, Diệp Phi, ngươi người xấu này, đến cùng lúc nào mới có thể trở về nhà? Ngươi nếu là dám không trở lại ăn Tết,
vậy ta liền không để ngươi vào trong nhà.
Đêm khuya khoảng 11 giờ rưỡi, một vòng vành trăng khuyết treo trên cao bầu trời, bởi vì thời tiết vẫn còn tương đối lạnh, cho nên trên trời ngay cả tinh tinh đều không có.
Lúc này, một cỗ từ Thái Sơn đứng khởi hành xe lửa đến Linh Hải Nam đứng.
Chẳng được bao lâu, Tân Mộc Lam kéo Diệp Phi từ nhà ga bên trong đi ra. Chỉ bất quá, nữ nhân sắc mặt còn có chút ửng hồng, kia phấn điêu ngọc chắc gương mặt, nhiễm lên một vòng đỏ ửng, đẹp chính là kinh tâm như vậy độc phách. Từ nhà ga ra trên đường đi, quay đầu ngay thẳng tiếp đạt tới 200%.
Diệp Phi liếc mắt Tân Mộc Lam, ra vẻ khoa trương hỏi, "Ai nha, Mộc Lam bà bối, mặt của ngươi làm sao hay là hồng như vậy nha?"
Tân Mộc Lam quét mắt Diệp Phi, nói, "Còn không phải bị ngươi tên bại hoại này cho làm hại."
Mộc Lam bà bối, ngươi cái này coi như oan của ta cũng không có đem ngươi thế nào a.
Diệp Phi một mặt vô tội nói.
Ngươi.
Nhìn thấy nam nhân một bộ không muốn mặt bộ dáng, Tần Mộc Lam tức giận đến dậm chân, thử, không cùng ngươi tên bại hoại này nói chuyện.
Nô.
Tần Mộc Lam lời nói còn chưa nói xong, Diệp Phi liền trực tiếp một tay nắm cả nữ nhân mềm eo, một tay nâng nữ nhân cái hót, sau đó phủ phục hôn xuống.
Nháy mắt, nữ nhân hai con ngươi trợn trừng lên, thân thể mềm mại run nhẹ lên, sau đó lại căng thẳng lên.
Nàng hai tay mở ra, động cũng không dám động.
Nàng căn bản không nghĩ tới nam nhân lại đột nhiên tác hồn, hơn nữa còn là để cho mình khó lòng phòng bị hôn trộm.
Cho nên, trong lúc nhất thời, nàng cũng không biết đạo nên làm thế nào cho phải.
Là đẩy ra nam nhân, hay là chủ động đáp lại.
Mà lại, mặc dù bây giờ đã khuya, nhưng nhà ga cổng hay là có rất nhiều lữ khách ra vào vào.
Nhưng mỗi một cái người ra vào, đều sẽ ngừng chân quan sát một chút Diệp Phi cùng Tần Mộc Lam đôi này tình lữ trẻ tuổi.
Bất quá, tại bây giờ dạng này một cái mở ra niên đại, trước mặt mọi người hôn đã không phải là cái gì xấu hổ sự tình.
Dạng này, sẽ chỉ làm người cảm thấy yêu thương tràn đầy cùng lãng mạn.
Nhìn thấy nhiều người như vậy vây xem và chụp ảnh, còn có ồn ào thanh âm, Tần Mộc Lam lúc đầu có chút xấu hổ, hiện tại liền càng xấu hổ, muốn đẩy ra nam nhân. Thế nhưng là, cảm nhận được nam nhân kia nóng bỏng lại tràn ngập yêu thương hồn, Tần Mộc Lam cảm giác cả người đều thân thể như nhũn ra, làm không lên một chút đỉnh.
Liền ngay cả đập, xô đẩy nam nhân động tác, cũng giống như biến thành muốn tự còn nên.
Cảm nhận được nam nhân thâm trầm yêu, Tần Mộc Lam đầu góc trống rỗng, đã triệt để luôn hãm.
Nàng chủ động ôm lấy nam nhân eo, bắt đầu đáp lại nam nhân hôn.
Nụ hôn này dài đằng đẵng, liền phảng phất vượt một thế kỷ.
Đôi này yêu nhau nam nữ, tại thời khắc này, chăm chú đem lòng của hai người dán tại cùng một chỗ.
Nụ hôn này rất dài, một mực cầm tiếp theo gần 10 phút mới kết thúc.
Khi Diệp Phi buông tay ra lúc, Tần Mộc Lam sửng sốt thở mạnh mấy hơi thở, có loại sắp cảm giác hít thở không thông.
Nàng cảm giác nam nhân vừa rồi hôn đến đằng sau, kinh biến phải có điểm thô lỗ cùng dã man, sửng sốt để nàng cảm giác miệng của mình đều thân sưng.
Thế nhưng là, không cùng Tần Mộc Lam phàn nàn thanh âm vang lên, Diệp Phi kia ôn nhu như nước thanh âm liền vang lên.
Thân yêu Mộc Lam bà bối, hoan nên về nhà.
Nghe được thanh âm này, Tần Mộc Lam toàn thân run rẩy một chút.
Nhìn trước mắt cái này quen thuộc nam nhân cùng trước mắt tòa này quen thuộc thành thị, nước mắt của nàng bá một chút liền chảy ra.
Kia là cảm động nước mắt, kia là vui đến phát khóc.
Nàng từng tại cổ võ giới Tần gia, vô số lần ảo tưởng mình có thể có một ngày lần nữa trở lại cái này bên trong.
Lần nữa nhìn thấy mình tưởng những người, lần nữa nhìn thấy tòa này mỹ lệ thành thị.
Thế nhưng là, hiện thực lại lần lượt đưa nàng ảo tưởng đánh bỡ. Nàng đã từng lấy vì chính mình cả một đời đều về không được, chỉ có thể cả một đời đợi tại cổ võ Tần gia, nhưng hôm nay nàng rốt cục trở về. Mà lại đây không phải ảo tưởng, không phải nằm mơ, mà là chân chân thật thật. Cảm ơn ngươi, lão công. Tần Mộc Lam nở nụ cười xinh đẹp, trực tiếp nhào tiến vào Diệp Phi mang bên trong. Nữ nhân ngu ngốc, cảm ơn ta cái gì a? Diệp Phi ôm nữ nhân, cười cười, nhẹ giọng hỏi nói. Cảm ơn ngươi vẫn chưa quên ta. Cảm ơn ngươi một mực còn muốn lấy ta đọc lấy ta. Cảm ơn ngươi vì ta có thể không ngừng để cho mình trưởng thành. Cảm ơn ngươi có thể trèo non lội suối địa đi tìm ta. Cảm ơn ngươi có thể quên mình mang ta ra. Cảm ơn ngươi yêu ta. Tần Mộc Lam một bên nói, một bên rơi lệ, liên tiếp nói ra rất nhiều cái cảm ơn ngươi. Mà lại, nàng mỗi một câu cảm ơn ngươi đằng sau lời nói đều như là một đầu dòng nước ấm, tuôn ra tiến vào Diệp Phi tâm lý. Khi vô số đầu dòng nước ấm hội tụ lúc, liền biến thành ông dương đại hải. Diệp Phi tại Tần Mộc Lam trên trán hôn một cái, nói, không cần cảm ơn, Mộc Lam bà bối. Bởi vì ta yêu ngươi, cho nên ta vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên ngươi. Bởi vì ta yêu ngươi, cho nên ta sẽ một mực đọc lấy ngươi nhớ ngươi. Bởi vì ta yêu ngươi, cho nên ta nguyện ý buộc mình trưởng thành. Bởi vì ta yêu ngươi, cho nên ta nguyện ý trèo non lội suối đi tìm ngươi. Bởi vì ta yêu ngươi, cho nên ta muốn quên mình mang ngươi ra. Bởi vì ta yêu ngươi, cho nên ta nguyện ý vì ngươi trả giá hết thảy. Nghe tới nam nhân cái này tựa như tỏ tình, tuyên thệ lời nói, Tần Mộc Lam cảm động nước mắt cong cong, chỉ là không ngừng địa khóc, không ngừng mà cười, sửng sốt không biết nên nói cái gì cho phải. Trước kia, nàng ghét nhất chính là những nam nhân kia cái gọi là thề non hẹn biển cái gì, nhưng bây giờ, nàng thích nam nhân trước mắt này nói với nàng mỗi một câu. Vô luận là tỏ tình hay là tuyên thệ, nàng đều thích. Bởi vì, nam nhân nói tới mỗi một câu đều không phải hư giả, mà là thay đổi hành động thực tế. Cho nên, nam nhân nói mỗi một câu đều là thâm trầm đến như vậy thật. Ta yêu ngươi, Diệp Phi. Ta yêu ngươi, Mộc Lam. Diệp Phi cùng Tần Mộc Lam lẫn nhau nhìn chăm chú đối phương, cơ hồ là đồng thời nói ra câu nói này. Chương 1635, thẳng thắn sẽ khoan hồng. Chương 1635, thẳng thắn sẽ khoan hồng. Hai người hàm tình mạch mạch địa đối mặt trong chốc lát về sau, lẫn nhau mỉm cười, hết thể yêu thương đều không nói bên trong. Đi, Mộc Lam bà bối, chúng ta về nhà. Diệp Phi trực tiếp dắt Tần Mộc Lam tay, ngăn lại một chiếc xe taxi. Sau khi lên xe, ca sư phó hỏi, xoay ca, mỹ nữ, xin hỏi hai vị muốn đi đâu? Diệp Phi nghĩ nghĩ, sau đó quay đầu nhìn về phía Tần Mộc Lam, nói, Mộc Lam bà bối, vừa rồi tại Kim Cổng Vòm, ngươi đều không thế nào ăn, bụng khẳng định là đói, nếu không chúng ta đi ăn chút ăn khuya lại trở về. Nô, đích thật là có chút đói. Tần Mộc Lam tươi đẹp cười một tiếng, nói, vậy liền đi ăn một chút gì đi. Diệp Phi gật gật đầu, đúng ca sư phó nói, sư phó, đi Hoài Hải đường dành riêng cho người đi bộ. Được rồi, ca sư phó đánh cái ok thủ thế, sau đó đạp cần ga, hướng phía Hoài Hải đường dành riêng cho người đi bộ chạy tới. Xe mở hơn nửa giờ, liền đến Hoài Hải đường dành riêng cho người đi bộ. Đến Hoài Hải đường dành riêng cho người đi bộ về sau, Tần Mộc Lam liền kéo Diệp Phi, sóng vai tại đi đến đường phố nói. Mặc dù nhanh muốn ăn Tết, trên đường cái người ít xe ít, tương đối quận cũ é, nhưng Hoài Hải đường dành riêng cho người đi bộ hay là có không ít linh hải người địa phương quang lâm, cho nên cũng có rất nhiều tiệm tạp hóa cũng đều mở ra. Người đi trên đường nhìn thấy Diệp Phi cùng Tần Mộc Lam tổ hợp này, đều sẽ liếc hơn mấy mắt. Mặc dù nam dáng dấp cũng tạm được, nhưng nữ lại đẹp đến mức lạ thường, sửng sốt để những cái kia lũ gia súc không rời mắt nổi con người. Tần Mộc Lam nhìn xem hai bên đường phố cửa hàng, cảm thán nói, đã có hơn nửa năm không tới đây bên trong, còn rất luyến tiếc đâu. Diệp Phi thẳng tắp nhìn xem Tần Mộc Lam hai con người, nói, Mộc Lam bà bối, đã lần này trở về, vậy liền không muốn lại đi. Nhìn xem nam nhân kiên định thâm thúy đôi mắt, Tần Mộc Lam nở nụ cười xinh đẹp, gật đầu nói, được rồi, lao công, tất cả nghe theo ngươi. Nghe tới Tần Mộc Lam lời nói, Diệp Phi cảm giác tâm đều sốt giòn. Nếu như nói Cố Tiểu Nhiễm chỉ là tiểu yêu tinh lời nói, kia Tần Mộc Lam chính là chính cống mắt to. Một cái nhăn mày một nụ cười, nhất cử nhất động, một tư một thái, đều có thể trêu chọc lòng người. Diệp Phi nắm lên Tần Mộc Lam tố thủ, hôn một cái, sán lạn cười một tiếng, hỏi, Mộc Lam bà bối, muốn đi đâu bên trong ăn? Tần Mộc Lam bốn phía nhìn, cười nói, lão công, đi, ta dẫn ngươi đi ăn toàn linh hải thứ ăn ngon nhất. Toàn linh hải thứ ăn ngon nhất. Diệp Phi sững sờ, cũng là rất là tò mò, liền gật đầu nói, được, Mộc Lam bà bối, ngươi đến mang đường. Tốt. Tần Mộc Lam cười gật gật đầu, sau đó lôi kéo Diệp Phi, hướng phía trước chạy chậm đi qua. Có lẽ là bởi vì trói buộc quá lâu, khi trùng hoạch tự do về sau, nữ nhân trở nên vui sướng rất nhiều, bộ pháp trở nên nhẹ nhàng rất nhiều, trên mặt cũng luôn luôn treo rung động lòng người tiêu dung. Bây giờ Tần Mộc Lam, cả người đều tràn đầy sinh cơ cùng sức sống, giống như ngay cả sợi tóc đều đang phiêu vũ. Diệp Phi trong lòng cảm thán, cái này mỹ lệ phượng hoàng, chỉ có từ chiếc lồng bên trong nhảy ra, mới có thể tách ra nàng độc nhất vô nhị, tuyệt thế vô song đẹp. Đi lên phía trước mấy phút về sau, Tần Mộc Lam liền tại phía trước một chỗ cửa hàng cổng dừng lại. Diệp Phi vốn cho rằng trong miệng nữ nhân toàn linh hải thứ ăn ngon nhất là tại lớn phòng ăn cái gì, lại không nghĩ rằng chỉ là một nhà quy mô rất nhỏ tiệm mì sợi. Mộc Lam bà bối, như lời ngươi nói toàn linh hải thứ ăn ngon nhất chính là mì sợi. Diệp Phi có chút dở khóc dở cười hỏi. Đúng thế. Tần Mộc Lam gật gật đầu, sau đó lôi kéo Diệp Phi tay, một bên đi vào trong, một bên nói, tiệm này mì sợi sư phụ tại Linh Hải kéo 18 năm mì sợi, tay nghề rất lợi hại nha. Diệp Phi nghe xong, trong lòng cũng có chút chờ mong. Mười mấy năm như một ngày, chuyên làm một chuyện, cái này cùng suy nghĩ lý thú tinh thần, đích xác để người kính nể. Đi vào cửa hàng bên trong, mặc dù cửa hàng rất nhỏ, nhưng chim sẻ dù tiểu ngũ bẩn đều đủ, nên có đồ vật đều có, mà lại bố trí rất ấm áp, cái bàn cũng rất sạch sẽ. Mã thúc, hai bát mì sợi. Tần Mộng Lam cười hướng về phía một cái đang chuyên tâm mì sợi đầu nam tử trung niên hô một tiếng. Trung niên nam tử kia ngẩng đầu, nhìn thấy Tần Mộng Lam, sững sờ một hồi lâu, lúc này mới mặt mày hớn hở nói, ai nha, là Mộng Lam đến à? Mộng Lam, hơn nửa năm này làm sao cũng không thấy ngươi người a, đang bận cái gì đâu? Mã thúc, trước đó nhà bên trong xảy ra chút sự tình, ta liền trở về một chuyến, cho nên hiện tại mới trở về. Tần Mộng Lam cười đáp lại một câu, a, nguyên lai là dạng này, khó trách nói hơn nửa năm này làm sao không thấy được ngươi người đâu. Mã thúc ngài tốt, ta gọi Diệp Phi. Diệp Phi hướng Mã thúc cười lên tiếng chào hỏi. Hảo hảo, ha ha, không sai không sai, quả nhiên là tuổi trẻ tài cao à, khó trách có thể đuổi tới giống Mộng Lam dạng này nội ngoại kiêm tu đại mỹ nữ. Mã thúc vui tươi hớn hở cười một tiếng, hướng Diệp Phi giơ ngón tay cái lên. Diệp Phi cũng ha ha nở nụ cười, mặc dù cái này mỹ sợi sư phó đã có tuổi, nhưng lại không truyền thống, làm người cũng rất hiền lành, cho người cảm giác còn rất tốt. Khó trách Tần Mộng Lam đến Linh Hải sau cự tuyệt an phòng ăn lớn, chạy tới ăn mì sợi. Tần Mộng Lam hướng Mã thúc cười nói, Mã thúc, ta thế nhưng là nói với Diệp Phi, ngài nơi này mì sợi là toàn Linh Hải thứ ăn ngon nhất à, ngài cũng đừng bắt mặt mũi của ta nha. Yên tâm đi, Mộng Lam, Mã thúc tay nghề ngươi còn không tin được. Đương nhiên tin qua được a. Tần Mộng Lam cười cười, sau đó lôi kéo Diệp Phi tìm một cái bàn ngồi xuống. Sau khi ngồi xuống, Diệp Phi cho mình cùng Tần Mộng Lam một người rót một chén nước, hỏi, Mộng Lam bà bối, ngươi trước kia thường xuyên đến cái này bên trong ăn mì sợi. Đúng a, trước kia một người thời điểm thường xuyên đến cái này bên trong ăn. Tần Mộng Lam nhẹ gật đầu, sau đó ánh mắt lập lòe nhìn về phía Diệp Phi, nói, bất quá bây giờ tốt, có ngươi làm bạn với ta, về sau ta cũng sẽ không lại là một người. Yên tâm đi, Mộng Lam, có ta ở đây, ngươi mãi mãi cũng sẽ không là một người. Diệp Phi nói, ừ, ta tin tưởng ngươi. Tần Mộng Lam nhẹ gật đầu. Đúng, Mộng Lam bà bối, hiện tại đã trở về, ngươi suy nghĩ gì thời điểm đi công ty phục trước? Diệp Phi để ly xuống, nói, Khuynh Thành thế nhưng là một mực đang nghĩ lấy ngươi. Nàng còn nói với ta, nhất định phải mau chóng đem ngươi mang về nhà ăn Tết, bằng không liền muốn khai trừ ta. Lạc lạc, này cũng đích thật là Khuynh Thành sẽ nói ra. Tần Mộng Lam cười khanh khách đồng thành, sau đó nói, còn có mấy ngày liền muốn ăn Tết, vừa vặn ta có thể thừa dịp thời gian này hảo hảo điều chỉnh một chút trạng thái, năm sau lại đi phục trước đi. Nghe nói như thế, Diệp Phi cười xấu xa dưới, gật đầu nói, ừm, năm sau phục trước, rất tốt. Nhìn thấy nam nhân không có hảo ý tiểu dung, Tần Mộng Lam thẳng tắp nhìn chằm chằm nam nhân, nói, ngươi vừa rồi tại cười cái gì à? Có phải là đang đánh cái gì chủ ý xấu? Nói, thẳng thắn sẽ khoan hồng, kháng cự sẽ nghiêm trị. Diệp Phi lắc đầu liên tục, hai tay giơ lên, nói, Mộng Lam bà bối, ngươi thật sự là oan uổng ta. Ta đối bóng đèn phát thệ, ta thật không có đánh cái gì chủ ý xấu a. Thử, tin ngươi mới có quỷ. Tần Mộng Lam khinh bỉ nhìn Diệp Phi, cũng không biết mới vừa rồi là ai nói tin tưởng ta. Diệp Phi nhỏ giọng thầm thì một câu, hả? Ngươi nói cái gì? Không, không có gì, ăn mì, ăn mì. Diệp Phi cười ha ha, từ Mã thúc tay bên trong tiếp nhận mì sợi, một bát đưa cho Tần Mộng Lam về sau, cắm đầu ăn nhiều. Tần Mộng Lam cổ quái nhìn Diệp Phi, mặc dù nàng cũng biết Diệp Phi khẳng định đánh cái gì chủ ý xấu, nhưng nàng cũng là bất lực. Ai kêu ra hỏa này đã chiếm cứ mình cả trái tim đâu, cả đời này mình là trốn không thoát lòng bàn tay của hắn. Hai người mỹ tư tư ăn xong mì sợi về sau, cùng Mã thúc lên tiếng chào hỏi, sau đó trở về đầu phố, cưới xe taxi, hướng phía Tần Mộng Lam trước đó tại Ninh Hải Châu ở chạy tới. Thẳng đến đêm khuya trời vừa rạng sáng, xe liền đến Cẩm Tú Giang Nam số 12 biệt thự. Trước đó Diệp Phi tới qua một lần, nhưng về sau Tần Mộng Lam đi, liền chưa từng tới. Đến cổng về sau, Tần Mộng Lam liền mở cửa. Bởi vì biệt thự định kỳ sẽ có người tới quét dọn, cho nên dù cho cất đặt hơn nửa năm, bên trong cũng còn rất sạch sẽ gọn gàng. Nhưng mà, khi Diệp Phi đang chuẩn bị đi theo vào lúc, Tần Mộng Lam lại như là giống như phòng tặc, ngăn ở cổng, nói, lao công, hiện tại đã khuya, ngươi mau trở về đi thôi. A, trở về. Diệp Phi một mặt kinh ngạc nói, Mộng Lam bảo bối nha, ngươi để ta đi theo ngươi trở về, không phải liền là vì lưu ta tại nhà ngươi qua đêm à? Chương 1636, cùng nhau tắm đi. Chương 1636, cùng nhau tắm đi. Cái gì? Lưu ngươi ở nhà qua đêm? Tần Mộng Lam giật mình, lắc đầu liên tục, không được, tuyệt đối không được, ta mới chưa nói qua lời này. Hả? Chưa nói qua à? Diệp Phi làm xấu cười một tiếng, nói, ta làm sao nhớ được tại xe lửa bên trên liền đã nói qua đây. Nói, Diệp Phi liền cười hì hì trực tiếp lách qua Tần Mộng Lam, đi tiến vào biệt thự. Nhìn thấy nam nhân cứ như vậy ngạnh sinh sinh địa xông vào, Tần Mộng Lam sửng sốt bất đắc dĩ. Tên bại hoại này luôn luôn như thế ngang ngược bà nói, nhưng mấu chốt là mình còn bắt hắn không có cách nào, bị tên bại hoại này ăn đến gắt gao. Tần Mộng Lam hướng về phía Diệp Phi bóng lưng vung vẩy một chút nắm đấm, sau đó đóng cửa lại. Tiến vào biệt thự về sau, Diệp Phi giống như là đem cái này bên trong xem như nhà mình đồng dạng, trực tiếp đặt mông ngồi tại trên ghế salon. Tần Mộng Lam tận lực cùng Diệp Phi cách một khoảng cách, ngồi xuống. Thế nhưng là, Diệp Phi ánh mắt lại chăm chú địa tiếp cận nàng, giống như là một con sói để mắt tới một con cừu non đồng dạng. Cảm giác được Diệp Phi ánh mắt nóng bỏng, Tần Mộng Lam tấm kia gương mặt xinh đẹp có chút nóng lên, toàn thân đều có chút không được tự nhiên. Cái kia, lão công, cái này đổi một ngày đường, ta cảm giác toàn thân có chút không thoải mái, đi lên trước tắm rửa. Ngươi nếu là nguyện ý ngồi lời nói, ở chỗ này ngồi một hồi. Ngươi nếu là không nguyện ý, trước tiên có thể trở về. Nói xong, Tần Mộng Lam liền trực tiếp đứng lên, sau đó giống một con thỏ nhỏ đang sợ hãi đồng dạng, bạch 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 chạy lầu hai đi. Nhìn thấy Tần Mộng Lam chạy trên lầu đi, Diệp Phi liền điểm lên một điếu thuốc. Chẳng được bao lâu, Diệp Phi liền thấy lầu 2 một cái phòng sáng lên đèn. Lại một lát sau, liền nhìn thấy Tần Mộng Lam cầm thay giặt quần áo, từ gian phòng bên trong ra, sau đó chạy tiến vào phòng tắm bên trong. Thấy Tần Mộng Lam tiến vào phòng tắm về sau, Diệp Phi khỏe miệng vẩy một cái, lộ ra một vòng tà mị tiêu dung, sau đó bóp tắt tàn thuốc, đứng dậy, rón rén chạy lên lầu. Đi tới lầu 2 cửa phòng tắm về sau, Diệp Phi liền nghe tới phòng tắm bên trong truyền đến tí tách nước chảy thanh âm. Nghe tới thanh âm, Diệp Phi nuốt một cái yết hầu. Rất có thể, nữ nhân hiện tại là ở bên trong tắm rửa. Vừa nghĩ tới nữ nhân kia phấn điêu ngọc chắc huyền chuyển thân thể, Diệp Phi liền cảm giác toàn thân đều có chút khô nóng. Tần Mộc Lam dáng người không giống Cố Khuynh Thành như thế gầy gò, thuộc về có chút thịt, thủy mị tinh tế loại hình. Nhưng nguyên nhân chính là như thế, nữ nhân dáng người mới càng thêm gợi cảm mê người. Lúc này, Diệp Phi trong lòng bên trong nói thầm, nếu là mình có cái mắt nhìn xuyên tường cái gì, thật là tốt biết bao à. Muốn thật có mắt nhìn xuyên tường, ở trong đó phong quang chẳng phải có thể liếc qua thấy ngay rồi. Bất quá, nghĩ lại, Tần Mộc Lam thế nhưng là nữ nhân của mình, mà lại mình cùng nữ nhân ở thật lâu trước đó liền đã từng có tiếp xúc ra thịt, vậy bây giờ mình cần gì cùng Lưu Manh đồng dạng tại cái này bên trong nghe lén đâu? Đây cũng quá ngốc hả? Thế là, Diệp Phi liền nghiêm trang cầm chốt cửa, sau đó uốn éo. Cửa mở. Trong chốc nhóm này, Diệp Phi sửng sốt kích động trái tim đều rất giống nhảy đến cổ họng bên trong đi. Đã cửa có thể mở ra, đây chẳng phải là có thể đem bên trong phong quang vừa xem vô hơn. Thế nhưng là, khi Diệp Phi đi tiến vào phòng tắm lúc, một màn trước mắt trực tiếp để hắn mắt tròn váng. A đủ, có lầm hay không? Bởi vì phòng tắm bên trong cảnh tượng không hề giống Diệp Phi nghĩ như vậy. Hắn vốn cho rằng nữ nhân là đang tắm, nhưng khi nhìn rõ sở về sau, mới phát hiện nữ nhân là tại hướng bồn tắm lớn bên trong nước. Đừng nói tắm rửa, liên liên y phục đều chỉ là cởi xuống áo khoác cùng đồ hàng len áo mà thôi. Nhìn thấy Diệp Phi thì đến, Tần Mộc Lam giống như cũng không có nhiều kinh ngạc. Nàng nhìn về phía Diệp Phi, trêu tức cười một tiếng, nói: "Lao công, ngươi làm sao đột nhiên chạy phòng tắm bên trong đến, là muốn làm gì nha?" Nhìn thấy nữ nhân khỏe miệng trêu tức tiểu dung, cùng một mặt bình tĩnh dáng vẻ, Diệp Phi trong lòng nhất thời minh bạch cái gì. Không hề nghi ngờ, nữ nhân này tuyệt đối là cố ý, nàng cố ý tại phòng tắm bên trong nước, lại không đóng cửa, mà lại liền y phục đều không có thoát, vậy khẳng định là biết mình sẽ lên tới. Thế là, Diệp Phi liền đóng cửa lại, cười nói: "Mộc Lam bà bối, ngươi cũng quá chi kỳ đi, ta mới vừa rồi còn đang muốn tán tỉnh tắm rửa, không nghĩ tới ngươi liền cất kỹ nước." Nói, Diệp Phi liền phối hợp bắt đầu cởi quần áo. "A." Tần Mộc Lam duyên dáng gọi to một tiếng, nói: "Đại Lưu Manh, ta là cho mình thả nước tắm. Ngươi nếu là muốn tán tỉnh tắm, kia trước chờ ta tẩy xong lại nói. Ra ngoài, mau đi ra." "Ai nha, Mộc Lam bà bối, dù sao cái này bồn tắm lớn rất lớn, nếu không hai chúng ta cùng nhau tắm đi." Diệp Phi cười ha hả nói. "Không được." Tần Mộc Lam trực tiếp lắc đầu. "Làm sao?" Diệp Phi đến gần Tần Mộc Lam, nói: "Khó nói ngươi gọi ta lão công, đều gọi chính là giả. Mà lại, ngươi để ta vào cửa, thật chỉ là muốn để ta ở phía dưới ngồi một chút mà thôi." "Không, không phải." Tần Mộc Lam gương mặt phát nhiệt, sửng sốt không biết nên như thế nào cho phải. "Đã không phải, vậy chúng ta liền cùng nhau tắm đi." Diệp Phi tà tà cười một tiếng, sau đó trực tiếp lấy một cái ôm công chúa, đem nữ nhân bế lên. "Ngươi, ngươi muốn làm gì?" Tần Mộc Lam sửng sốt dọa đến không dám động. "Không làm gì nha, chính là cùng nhau tắm rửa a." Diệp Phi nghiêm trang trả lời một câu, sau đó trực tiếp đem Tần Mộc Lam cho ném tiến vào bồn tắm lớn bên trong. Soạt, bọt nước văng khắp nơi. Tần Mộc Lam trực tiếp rơi tiến vào bồn tắm lớn, bởi vì bồn tắm lớn rất lớn, hơn nữa còn có điểm sâu, cho nên Tần Mộc Lam ngay cả đầu đều chui vào trong nước. Nữ nhân sửng sốt bị giật mình kêu lên, tranh thủ thời gian đứng dậy, vứt bỏ trên tóc giọt nước, thở phì phò lớn tiếng nói: "Ngươi làm gì nha, ta cũng còn không có cởi quần áo đâu." Diệp Phi mỉm cười cười nói: "Không thoát cũng không quan hệ à, dạng này bị nước xối cũng có thể càng gợi cảm một chút." "Ngươi..." Tần Mộc Lam trực tiếp im lặng. Không cùng Tần Mộc Lam kịp phản ứng, Diệp Phi lại là một bước tiến lên trước, xích lại gần nữ nhân, sau đó một tay ôm lấy nữ nhân hằng dưới. Thanh âm hắn khàn khàn trầm thấp nói: "Mộc Lam bà bối, có thể đưa ngươi mang về nhà, thật tốt." "Lão công." Tần Mộc Lam nhìn về phía Diệp Phi, nhẹ nhàng kêu gọi một tiếng: "Mộc Lam bà bối, ta hướng ngươi phát thệ, về sau ta lại không còn để bất luận kẻ nào đưa ngươi từ bên cạnh ta mang đi." Diệp Phi trầm rãi nói, ánh mắt trở nên trước nay chưa từng có kiên định. Tần Mộc Lam ừ một tiếng, một viên vương tâm đều nhanh muốn bị hòa tan. Ngược lại, Diệp Phi sán lạn cười một tiếng, nói: "Tốt, không nói, chúng ta tắm rửa đi." Nói, Diệp Phi liền lập tức đem mình cho thoát sạch sành sanh, sau đó không biết xấu hổ không biết thẹn địa nhảy tiến vào bồn tắm lớn bên trong. Sau đó, Diệp Phi lại thuần thục đem Tần Mộc Lam quần áo cũng cho thoát. Chuyện cho tới bây giờ, Tần Mộc Lam cũng không có lại giày vò, mà là ngoan ngoãn ngồi tiến vào bồn tắm lớn bên trong. Nàng vốn là chưa hề nói nhất định phải đuổi Diệp Phi đi, nàng sợ dĩ nói như vậy, hoàn toàn là bởi vì quá lâu không cùng nam nhân vuốt ve an ủi, cho nên có chút không quá thích đứng thôi. Nhưng bây giờ, nàng cũng kém không nhiều buông lòng xuống, chuẩn bị nên đón tất cả chuyện tiếp theo. Hai người tựa sát, ngâm mình ở vừa phải nước nóng bên trong, hơi nước tràn ngập, mùi thơm nước mũi, gương mặt của nữ nhân nhi trở nên đỏ bừng, trắng nõn nà. Tần Mộc Lam vốn cho rằng Diệp Phi sẽ đối nàng động thủ động ước, lại không nghĩ rằng Diệp Phi thật đúng là chỉ là an nhàn tắm rửa, cũng không có thế nào. Sau khi tắm xong, Diệp Phi lại dốc lòng giúp nữ nhân cùng mình lau khô trên thân, sau đó ôm nữ nhân, sải bước đi vào phòng. Đi tiến gian phòng, nghe nữ nhân trên người quen thuộc mùi thơm, Diệp Phi có chút mê say, hít sâu mấy ngụm. Sau đó, Diệp Phi liền nhẹ nhàng đem nữ nhân đặt lên giường. đóng lại gian phòng bên trong đèn lớn về sau, lại mở ra đèn ngủ. Tần Mộc Lam chỉ là chăm chú địa cắn cánh hoa, ánh mắt mê ly, khuôn mặt bắt đầu chậm rãi phát nhiệt. Mà Diệp Phi thì là xoay người đem nữ nhân đặt ở dưới thân, tại nữ nhân bên hai, nhẹ nhàng mà nói, "Mộc Lam bà bối, ngươi còn muốn đuổi ta đi sao?" Tần Mộc Lam bị Diệp Phi trong miệng thốt ra nhiệt khí trêu chọc toàn thân như nhũn ra phát nhiệt, một trương gương mặt quyến rũ nhi sớm đã trở nên đỏ bừng một mảnh. Nàng tiếng như rồi muối, ấp úng mà nói, "Lão, lão công, ngươi không đi, cũng đừng dạng này nha." "Dạng này?" Diệp Phi làm xấu cười một tiếng, "Dạng này là loại nào?" "Liền, chính là như vậy a." Tần Mộc Lam thanh âm mềm yếu vô lực trả lời một câu. "Ha ha." Diệp Phi trêu chọc một tiếng, "Bà bối, vậy ngươi nói, dạng này là loại nào?" "Ngươi, người ta không biết á." Tần Mộc Lam đều nhanh muốn sụp đổ, người xấu này, rất có thể cho người. "Đã không biết, vậy liền để ta đến nói cho ngươi." Nói, Diệp Phi liền nặng nề mà hôn nữ nhân cánh hoa. Không đầy một lát, cũng chỉ có thể nghe tới một trận thở gấp tiếng rên nhẹ cùng giường lớn kéo kẹt phát ra rất nhỏ tiếng vang. Chương 1637, bối cảnh thông thiên. Chương 1637, bối cảnh thông thiên. Cùng lúc đó, đêm khuya, trời vừa rạng sáng nữa. Ninh Hải, trên nước nhân gian trung tâm tắm rửa. Đây là một nhà cấp cao trung tâm tắm rửa, tại toàn bộ Ninh Hải đồng hành nghiệp bên trong đều có thể xếp vào ba vị trí đầu vị. Cái này bên trong xoáy ca mỹ nữ đông đảo, phục vụ đúng chỗ, là đông đảo phú hào danh lưu xu thế chi như phụ địa phương. Dù sao, bây giờ thời tiết vẫn có chút rét lạnh, cho nên nhà này trung tâm tắm rửa sinh ý hay là vô cùng nóng nảy. Bởi vì nhà này trung tâm tắm rửa cung cấp suối nước nóng tắm rửa, tại lớn trời lạnh bên trong, ngâm ngâm suối nước nóng, sau đó cùng mỹ nữ quần quần ga giường, là rất nhiều thổ hào cùng công tử ca yêu làm sự tình. Lúc này, tại trên nước nhân gian chuyên thiết một cái VIP trong ôn tuyển tâm lý, chỉ có ba nam tử tại tắm suối nước nóng. Cái này VIP trong ôn tuyển tâm diện tích rất lớn, đầy đủ dung nạp mấy chục người, nhưng đêm nay cái này bên trong chỉ có ba người. Đương nhiên, cũng không phải là bởi vì không ai tới tắm suối nước nóng, mà là bởi vì cái này bên trong bị cái này ba cái trẻ tuổi nam tử cho đặt bao hết. Cái này ba nam tử, dáng dấp rất trẻ trung, một cái phách lối cuồng vọng, một cái điệu thấp hàm súc, một người trầm ổn nội liễm. Mà cái này ba nam tử, chính là Ninh Hải Triệu gia đại thiếu, Triệu Long Tượng, Ninh Hải Giang gia đại thiếu, Giang Giật Thần, Kinh Thành Lạc gia đại thiếu, Lạc Tinh Hà. "Lạc thiếu, chúng ta cái này bên trong thế nào? Ngâm phải dễ chịu không?" Triệu Long Tượng nhìn về phía Lạc Tinh Hà, cười hỏi. "Dễ chịu là dễ chịu." Lạc Tinh Hà nhẹ gật đầu, sau đó nhàn nhạt nói, "Chỉ bất quá, còn giống như kém chút thứ gì." "Cũng chính là bởi vì kém vật như vậy, cho nên mới sẽ có chút không được hoàn mỹ." Triệu Long Tượng cùng Giang Giật Thần hai người cùng nhìn nhau một chút, từ lẫn nhau trong mắt nhìn thấy minh ngộ thần sắc. Triệu Long Tượng cười ha ha âm thanh, nói, "Lạc thiếu, như lời ngươi nói trên lệch đồ vật, lão đệ đã biết." "Yên tâm đi, Lạc thiếu, lão đệ tự nhiên đã toàn bộ đều chuẩn bị thỏa đáng." Nói, Triệu Long Tượng liền vùi tay, hô to một tiếng, "Tiến đến." Vừa mới nói xong, chỉ thấy đại môn bị đẩy ra, ba cái người mặc bikini, dáng người hoặc cao gầy, hoặc đầy đặn, hoặc linh lung nữ nhân bưng một cái khay đi đến. Cái này trên khay thả chính là trà nhài, rượu đỏ, hoa quả và các món nguội các thứ. Mà ba người nữ nhân này dung mạo cũng đều là một cùng một, dù cho không hóa trang, cũng hết sức xinh đẹp, chỉ là nhìn một chút, phảng phất liền có thể câu đi nam nhân hồn nhi đồng dạng. Ba nữ nhân đi tới về sau, cùng một chỗ ngọt ngào lên tiếng chào hỏi, "Ba vị đại thiếu, các ngươi tốt." "Tốt tốt tốt." Triệu Long Tượng nuốt một cái ít hầu, sau đó quay đầu nói với Lạc Tinh Hà, "Lạc thiếu, ba vị này đều là trên nước nhân gian đương giá hoa khôi, đều là một cùng một tuyệt thế mỹ nữ. Chỉ cần là nam nhân nhìn thấy bọn hắn nha, đều sẽ đi không được nói. Đương nhiên, các nàng ba cái, không chỉ có là dung mạo xuất sắc, mà lại cái kia trên giường công phu cũng là nhất lưu nha." Nghe nói như thế, Lạc Tinh Hà nhãn tình sáng lên, thỏa mãn nhẹ gật đầu, sau đó chỉ một người mặc màu đen sa mỏng bikini, tóc hơi quận nữ nhân, nhàn nhạt nói, "Ta gọi Lạc Tinh Hà, đêm nay, ngươi là của ta." "Lạc Lạc." Nữ nhân cười khanh khách một tiếng, nói, "Ta gọi A Mì, Lạc thiếu, tạ ơn ngài thích ta đâu." Nói xong, gọi A Mì nữ nhân liền dãy rủa phong đồn, bưng một cái khay, phong tình chậm rãi hướng lấy Lạc Tinh Hà đi tới. "Lạc thiếu, xin hỏi ngài hiện tại cần gì phục vụ?" Nữ nhân hỏi. "Xoa bóp sẽ đi." Lạc Tinh Hà hỏi. "Lạc Lạc, Lạc thiếu, ngài đây là nói gì vậy, mát xa, ta đương nhiên sẽ nha." Nói, nữ nhân liền buông xuống khay, mềm mại không xương hai tay đặt ở Lạc Tinh Hà trên bờ vai, sau đó nhẹ nhàng địa nắn bóp. "Tê." "Hô." Nữ nhân thủ pháp quá lợi hại, Lạc Tinh Hà bị nhào nặn địa hít vào ngụm khí lạnh, cảm giác có loại bay đến đám mây cảm giác. "Úc, rất tốt, rất tốt, có thể lại hơi dùng thêm chút sức." Lạc Tinh Hà thoải mái mà nói một câu, ngay cả con mắt đều nhắm lại, một mặt hưởng thụ bộ dáng. Nhìn thấy Lạc Tinh Hà một mặt say mê cùng hưởng thụ bộ dáng, Triệu Long Tượng cùng Giang Giật Thần hai người cũng chờ không nổi, trực tiếp chào hỏi hai nữ nhân khác, vì bọn họ bắt đầu phục vụ. Đương nhiên, Giang Giật Thần là thật cần nữ nhân phục vụ, mà Triệu Long Tượng thì là giả vờ. Dù sao, hắn là đồng tính luyến sự tình, còn không nghĩ để quá nhiều người biết. Đè xuống một lát nhi về sau, Triệu Long Tượng mở to mắt, đưa tay đang vì hắn phục vụ nữ nhân trên ngực bóp một đêm, sau đó tà tà cười một tiếng, nói, "Lạc thiếu, ta đối với ngươi trước đó đề nghị, cảm thấy rất hứng thú. Những ngày này, ta cũng tìm người điều tra qua, Diệp Phi tên kia, đích xác không tại Linh Hải, mà lại theo ta được biết, đã biến mất gần mười trời. Vừa vặn chúng ta có thể thừa dịp thời gian này, xuống tay với Khuynh Thành Quốc tế. Đương nhiên, xuống tay với Khuynh Thành Quốc tế, có thể thu được lợi ích, ta Triệu Long Tượng cũng không có xem ở mắt bên trong. Ta sở dĩ cảm thấy hứng thú, đó là bởi vì phàm là có thể để cho Diệp Phi khó chịu sự tình, ta liền cảm giác rất thoải mái. Là lấy, Triệu Long Tượng hiện tại đối Diệp Phi xem như thống hận tới cực điểm. Nhất là trước đó, Diệp Phi một thân một mình xông vào đại địa tập đoàn, không chỉ có đem hắn đánh một trận, hơn nữa còn kém chút đem hắn từ mấy chục tầng lầu bên trên ném xuống. Cũng chính là từ một khắc kia trở đi, Triệu Long Tượng đã triệt để đem Diệp Phi cho nhớ thương. Về sau, hắn liền một mực đang nghĩ phương nghĩ cách làm Diệp Phi, nhưng không có chút đầu mối nào. Dù sao, Diệp Phi mặc kệ là từ cá nhân thực lực hay là người nhân mạch nhìn lại, đều quá mức cường ngạnh. Lấy hắn một cái Triệu Long Tượng cùng toàn bộ Triệu gia, đều không làm gì được Diệp Phi. Liền xem như tăng thêm Giang Giật Thần cùng Giang gia, cũng không có phần thắng chút nào. Đang lúc hắn coi là thù này không cách nào báo thời điểm, Lạc Tinh Hà tìm tới hắn cùng Giang Giật Thần. Điều này cũng làm cho hắn nhìn thấy báo thù ánh dạng đông. Dù sao, Lạc Tinh Hà thế nhưng là kinh thành Lạc gia đại thiếu, cũng không phải hắn một cái Ninh Hải nhất lưu gia tộc đại thiếu có thể so sánh. Kinh thành Lạc gia, đây chính là Hoa Hạ phòng chữ Thiên gia tộc một trong, tại chính thương hai phương diện bối cảnh, đều là thông thiên. Mà Lạc Tinh Hà gia gia, Lạc Văn Thao, thế nhưng là bây giờ Hoa Hạ kim tự tháp đỉnh mấy ông lão một trong. Về phần Lạc gia những người khác, càng là tại từng cái ngành nghề mọc lên như nấm, mà lại rất nhiều người đều là ngành nghề long đầu. Có thể nghĩ, Lạc gia bối cảnh là khủng bố cỡ nào. Kia Giang thiếu nghĩ như thế nào đây này? Lạc Tinh Hà lại nhìn về phía giữ im lặng Giang Giật Thần. Mà Giang Giật Thần chỉ là lặng lặng địa không nói gì, giống như đang do dự cái gì. Lạc Tinh Hà cảm giác rất kỳ quái, liền hướng Triệu Long Tượng hỏi, "Triệu đại thiếu, Giang thiếu đây là làm sao rồi?" Triệu Long Tượng cười ha ha, nói, "Lạc thiếu, ngươi là có chỗ không biết ta. Chúng ta Giang thiếu từ rất sớm trước kia vẫn thích Cố Khuynh Thành, mà lại truy nhiều năm đâu. Chỉ bất quá, lại là khi bại khi thắng, một mực không thể đả động Cố Khuynh Thành phương tâm a. Nhất là cái này Diệp Phi sau khi xuất hiện, chúng ta Giang thiếu càng là ngay cả một cơ hội nhỏ nhoi đều không có. Bất quá, dù là như thế, Giang thiếu hay là đối Cố Khuynh Thành lưu luyến không quên đâu." Cố Khuynh Thành, ngay tại vì Triệu Long Tượng xoa bóp nữ nhân cười cười, nói, "Chính là cái kia danh xưng Ninh Hải thứ nhất thành phố tốn Cố Khuynh Thành a." "Đúng, chính là cái kia Cố Khuynh Thành." Triệu Long Tượng nhẹ gật đầu. "Ha ha, ta cảm thấy Cố Khuynh Thành cũng liền như vậy đi, cũng không có mọi người nói tới xinh đẹp như vậy." Nữ nhân có chút ghen tị nói một câu. "Mỹ nữ, ta cùng ngươi nghĩ đồng dạng, cảm thấy Cố Khuynh Thành cũng rất." Triệu Long Tượng bĩu môi, nói, "Lạc Tinh Hà không để ý đến Triệu Long Tượng cùng nữ nhân kia, mà là nhìn về phía Giang Giật Thần, nói, "Giang thiếu, ngươi phải biết, Cố Khuynh Thành là ta thích nữ nhân. Chỉ từ ta xuất sinh đến bây giờ ta muốn đổ bật, còn chưa bao giờ không chiếm được. Ta nghĩ Giang thiếu hẳn là có thể hiểu ý của ta không? Ha ha, ta hy vọng cùng Giang thiếu làm bằng hữu, mà không phải trở thành địch nhân." "Này, Giang thiếu à, thiên ngai nơi nào không có thơm, làm gì luôn luôn đem tinh lực hao phí tại một cái không chiếm được nữ nhân trên người đâu?" Triệu Long Tượng cũng đối Giang Giật Thần nói một câu. Giang Giật Thần nhìn chằm chằm Lạc Tinh Hà con mắt, mà Lạc Tinh Hà thì là một mặt tự tin lại thong dong địa đón Giang Giật Thần ánh mắt. Giống như Lạc Tinh Hà nói tới đồng dạng, vật hắn muốn, cho tới bây giờ không có không chiếm được. Tại trận chiến tranh đoạn này bên trong, Giang Giật Thần đã là bại. Bây giờ, hắn để ý nhất địch nhân là Diệp Phi. Chọn vẹn qua một phút, Giang Giật Thần cuối cùng vẫn là nặng nề mà thở dài, nói, "Lạc thiếu, ta tự nguyện rời khỏi đối Cố Khuynh Thành tranh đoạt. Nhưng là, ta hy vọng tại sau khi chuyện thành công, đạt được ta nên được đến kia phần lợi ích." Hắn nghĩ rất đơn giản, đã nữ nhân không có hy vọng, vậy liền đa số gia tộc tranh thủ một chút lợi ích đi. Chương 1638, 3 ngày 3 đêm. Chương 1638, 3 ngày 3 đêm. Giang Giật Thần làm việc trầm ổn nội liễm, mặc kệ làm bất cứ chuyện gì, đều là nghĩ lại mà làm sao. Đương nhiên, thay lời khác, cũng có thể nói hắn lòng dạ rất sâu. Bằng không, hắn cũng sẽ không đánh bại Giang gia nhiều người trẻ tuổi một đời thanh niên tài tuấn, từ đó để cho mình trổ hết tài năng, trở thành Giang gia độc nhất vô nhị người thừa kế. Hắn luôn có thể làm được, dù mình chỉ có thể đánh bạc, cho mình đổi lấy càng nhiều lợi ích, mà không phải giống như Triệu Long Tượng, chỉ là vì đơn thuần báo thù. Nghe tới Giang Giật Thần lời nói, Lạc Tinh Hà chỉ là cười nhạt một tiếng, nói, "Giang thiếu, chỉ cần ngươi nguyện ý cùng ta hợp tác, trừ Cố Khuynh Thành bên ngoài, ngươi muốn Khuynh Thành quốc tế thứ gì, ta đều sẽ cho ngươi. Dù sao, chúng ta Lạc gia cũng không thiếu Khuynh Thành quốc tế điểm này tài nguyên. Ta muốn làm Khuynh Thành quốc tế, đơn giản là muốn để Cố Khuynh Thành tuyệt vọng, đến tới lần cuối cầu ta, từ đó chiếm hữu nàng. Thế nhưng là, ngươi muốn làm sao đối phó Khuynh Thành quốc tế? Ngươi phải biết, nếu như ngươi đối phó Khuynh Thành quốc tế, Diệp Phi tên kia tuyệt đối sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Mặc dù cho tới bây giờ, ta đều không thể triệt để biết rõ ràng Diệp Phi đến cùng có bối cảnh gì, nhưng ta luôn cảm thấy, bối cảnh của hắn cũng không phải là chúng ta trước mắt nhìn thấy dạng này." Giang Giật Thần trầm giọng nói. Lạc Tinh Hà híp híp mắt, nói, "Diệp Phi tên kia đích thật là có chút bối cảnh, trừ trong nước, còn có nước ngoài. Bất quá, chúng ta muốn biết rõ một điểm, cái này bên trong là tại Hoa Hạ, nước khác bên ngoài bối cảnh là không làm được. Cho nên, nếu như đơn thuần chỉ so tại Hoa Hạ bối cảnh cùng tài nguyên, Diệp Phi tên kia khẳng định là không bằng ta. Các ngươi phải biết, gia gia của ta thế nhưng là Lạc Văn Thao." Nghe tới Lạc Văn Thao ba chữ, Triệu Long Tượng cùng Giang Giật Thần hai người trong mắt đều hiện lên ra nồng đậm vẻ kính sợ. Dù sao, tại Hoa Hạ xã hội này, người coi như có tiền nữa, cũng không sánh bằng cấp trên đại lão. Nhất là ở tại tường đỏ bên trong, ở vào kim tự tháp đỉnh đại lão, kia càng là quyền thế ngập trời. "Vậy chúng ta muốn đạt tới hiệu quả như thế nào đâu?" Giang Giật Thần hỏi. Lạc Tinh Hà thoáng tưởng tượng, nhàn nhạt nói, "Để Khuynh Thành quốc tế không còn là Cố Khuynh Thành. Chút chuyện nhỏ này, ta cùng Giang thiếu có thể làm được. Bất quá, đối phó Diệp Phi tên kia sự tình, liền nhất định phải giao cho Lạc thiếu ngươi." Triệu Long Tượng cười nói. Lạc Tinh Hà vỗ vỗ bộ ngực, nói: "Yên tâm đi, có ta ở đây, Diệp Phi tên kia mơ tưởng lật lên sóng gió gì." "Ha ha, Lạc thiếu, vậy liền chúc chúng ta kỳ khai đắc thắng." Triệu Long Tượng cười ha hả nói một câu, sau đó giơ lên ly rượu đỏ. Mà Giang Giật Thần cũng giơ chén rượu lên. "Tốt, kỳ khai đắc thắng, ha ha ha." Lạc Tinh Hà cười ha ha một tiếng, cũng từ tay nữ nhân bên trong tiếp nhận chén rượu. Một đạo tiếng va chạm giòn giã vang lên. Ba người lẫn nhau đụng một cái chén rượu, sau đó đem rượu trong ly uống một hơi cạn sạch. Thời gian trôi qua rất nhanh, đảo mắt liền đi qua 3 ngày. Hôm nay đã là Hoa Hạ Tết 30. Mặc dù bây giờ mới là 3 ngày, nhưng trên đường cỗ xe cùng người đi đường đã càng ngày càng ít. Dù sao, ban đêm chính là giao thừa, từng nhà cũng bắt đầu chuẩn bị cơm tất niên. Nhưng mà, tại 3 ngày nay bên trong, Diệp Phi cùng Tần Mộng Lam hai người cơ bản liền không có ra khỏi cửa. Có lẽ là thời gian quá dài không gặp, hai người đối lẫn nhau lửa nóng cùng yêu thương như là núi lửa đồng dạng, triệt để phun trào. Vừa mới bắt đầu, Tần Mộng Lam còn có chút thận trọng, nhưng đến đằng sau, Tần Mộng Lam thì là đổi bị động làm chủ động, để Diệp Phi cảm giác Tần Mộng Lam giống như đổi một người đồng dạng. Thực tế là quá kích thích, quá điên cuồng a. Mà lại, hai người từ 3 ngày trước đêm hôm đó bắt đầu, ngay tại không ngừng địa 333. Tóm lại, toàn bộ biệt thự, ban công, phòng khách, phòng bếp từng cái địa phương đều lưu lại thân ảnh của hai người. Mà lại, bởi vì Diệp Phi cùng Tần Mộng Lam hai người đều là võ giả, tố chất thân thể tốt, cho nên dù cho thời gian dài chiến đấu cũng có thể bảo chứng tràn đầy tinh lực cùng thể lực. Thẳng đến Tết 33 giờ sáng, hai người mới ôm nhau ngủ. Khi sáng sớm tia nắng đầu tiên chiếu tiến vào biệt thự lầu 2 một cái phòng lúc, Diệp Phi mới mở hai mắt ra. Hắn giật giật cánh tay, liền cảm giác chạm đến một đoàn mềm mại. Diệp Phi vừa quay đầu, liền thấy Tần Mộng Lam chính yên tĩnh tưởng hòa địa ngủ ở mình bên cạnh. Giờ phút này, nữ nhân một đầu như là nõn ngọc cánh tay ngọc chính khoác lên trên ngực của mình, trong chăn phía dưới, nữ nhân đầu kia thủy mị tròn trịa đôi chân dài chính đặt ở trên đùi của mình. Cảm nhận được nữ nhân trên người truyền đến mềm mại cùng có giãn, Diệp Phi nhịn không được tâm thần rung động, có loại muốn luyện công buổi sáng xúc động. Bất quá, nghĩ đến đây 3 ngày qua đi cùng, Diệp Phi liền cười lắc đầu, từ bỏ ý nghĩ này. Diệp Phi cảm giác, mình cùng nữ nhân cái kia cái gì số lần quả thực liền có thể hủ chết người. Nếu không phải mình thân thể cường hành, tinh lực tràn đầy, chỉ sợ muốn liền muốn bị ép cô. Thẳng đến rạng sáng một lần cuối cùng về sau, Diệp Phi cùng Tần Mộng Lam hai người lúc này mới cảm thấy mệt mỏi cùng khốn, lúc này mới nặng nề địa nằm ngủ. Diệp Phi lặng lẽ đem nữ nhân cánh tay cầm xuống dưới, lại giúp nữ nhân nhẹ nhàng đắp chăn xong. Có lẽ thật là quá mệt mỏi, mình vừa rồi làm một hệ liệt động tác, đều không thể đem nữ nhân cho bình tĩnh. Diệp Phi nhẹ nhàng đẩy ra ngăn tại trên mặt nữ nhân một sợi xốc xếch sợi tóc, cứ như vậy lặng lặng mà nhìn xem nữ nhân. Nữ nhân lông mày, mắt, môi, mũi, cùng toàn bộ gương mặt, dưới ánh mặt trời, lộ ra phá lệ tươi đẹp diệu nhân. Nữ nhân dáng người tỷ lệ 10 điểm hoàn mỹ, nhiều một chút thịt thì béo, ít một chút thịt thì gầy, liền như bây giờ, vừa bạn, nhìn xem hiện gầy, sờ lấy có thịt. Nữ nhân đầu kia hơi cuộn sợi tóc rối tung tại trên gối đầu, nổi bật gương mặt của nữ nhân nhi, để người không thể không cảm thán, nữ nhân hết thảy, phản phất chính là thượng đế hoàn mỹ nhất kế tác. Chỉ là nhìn như vậy lấy, cũng làm người ta cảm giác 10 điểm thỏa mãn. Trọn vẹn nhìn chằm chằm nữ nhân nhìn nửa giờ đầu, Diệp Phi tại nữ nhân trên trán hôn một cái, sau đó liền rón rén xoay người xuống giường. Đi đến ban công chỗ, Diệp Phi luyện một giờ công, sau đó sau khi mặc quần áo vào, đi tới tầng một phòng bếp làm một phần bữa sáng. Đợi đến Diệp Phi sắp làm tốt thời điểm, liền nghe tới lầu 2 chuyển đến động tĩnh. Diệp Phi buông xuống một nồi cháo gạo, ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy lầu 2 cửa phòng đã mở ra, mặc một thân áo ngủ Tần Mộng Lam xoa nhập nhèm mắt buồn ngủ, từ gian phòng bên trong đi ra. Chỉ bất quá, còn có chút di chứng cho nên nữ nhân đi đường tư thế còn có chút là lạ. Mộng Lam bà bối, sớm a. Diệp Phi cười ha hả hướng Tần Mộng Lam lên tiếng chào hỏi. Tần Mộng Lam nhìn qua dưới lầu mặc tạp dề Diệp Phi, nói: "Lão công, ngươi làm sao dậy sớm như thế a?" "Không mệt a." "Mộng Lam bà bối, khó nói ngươi quên, thân thể của ta thế nhưng là làm bằng sắt, liền điểm này trình độ chiến đấu như thế nào lại mệt mỏi." Diệp Phi làm xấu cười một tiếng, nói: "Coi như lại đến 300 cái hiệp, cũng hoàn toàn là chuyện nhỏ a." "A, còn muốn đến?" Tần Mộng Lam nghe xong, sửng sốt dọa đến chân đều nhanh mềm. Từ khi cùng nam nhân kinh lịch trận này 3 ngày 3 đêm cường độ cao chiến đấu về sau, Tần Mộng Lam cho tới bây giờ cũng còn có điểm tâm bên trong bóng tối. Thân thể của nam nhân quả thực có thể xưng biến thái, mà lại tinh lực càng là tràn đầy dọa người. Nếu không phải mình lâu dài tập võ, chỉ sợ căn bản kinh lịch không ngừng Diệp Phi hành hạ như thế. Cũng nguyên nhân chính là như thế, Tần Mộng Lam mới hoàn toàn đối Diệp Phi tìm những nữ nhân khác, không có bất kỳ cái gì dị nghị. Cùng nó để cho mình một người đối mặt cái này tiểu quái vật còn không bằng để cái khác tỷ bội hỗ trợ cùng nhau đối mặt. Nhìn thấy Tần Mộng Lam giống như bị kinh sợ, Diệp Phi cười ha ha một tiếng, nói: "Mộng Lam bà bối, ta là nói đùa à, nhanh đi rửa mặt một chút, chuẩn bị xuống đến ăn điểm tâm." "Hừ, người xấu." Tần Mộng Lam hờn dỗi một tiếng, sau đó quay người đung đưa phong đồn, đi tiến vào phòng tắm. Nhìn xem nữ nhân thức tha bóng lưng, Diệp Phi có chút miệng đắng lưỡi khô địa liếm môi một cái, trong lòng tựa như lại ẩn ẩn bốc cháy lên một ngọn lửa. Cái này khiến Diệp Phi cũng thực giật mình kêu lên. Đầu đen rau muống, đều đã đại chiến 3 ngày 3 đêm, mình làm sao còn có thể có được như thế tràn đầy tinh lực? Mà lại, từ khi đan điền chữa trị, lại thêm thực lực đột phá, Diệp Phi cảm giác thân thể của mình so di vãng lại mạnh mẽ mấy chục lần. Vẹn vẹn chỉ là từ cùng nữ nhân 333 đến xem, liền rõ ràng. A đủ, lão tử sẽ không phải đến cuối cùng thực sẽ biến thành một quái vật a. Diệp Phi gãi gãi đầu, lẩm bẩm một câu, sau đó quay người lại đi tiến vào phòng bếp. Lại qua mười mấy phút, đem tất cả bữa sáng đều bưng lên sau cái bàn, Diệp Phi liền thấy Tần Mộc Lam phong tình vạn trùng điệu từ trên lầu đi xuống. Chương 1639, quả nhiên cầm thú. Chương 1639, quả nhiên cầm thú. Tần Mộc Lam mặc một thân vàng nhạt đai lưng áo khoác, bên trong là một bộ màu trắng cổ tròn tuyến áo, một đầu hơi cuộn mái tóc tự nhiên rối tung ra, thân trang lấy như thiên nga trắng phần cổ đường cong. Một trương ánh nhuận mặt trứng ngông tại mây phát phụ trợ cùng ánh nắng chiếu dọi xuống, lộ ra càng thêm mỹ lệ làm rung động lòng người. Có lẽ là vừa trải qua sung túc mưa móc tới nhuận, lại thêm nữ nhân cách ăn mặc, khiến cho nữ nhân thời thượng mà đoan trang, khí chất càng là vũ mị tuyệt luân. Đồng nhiên, Diệp Phi cảm giác nữ nhân này trước mắt tựa như từ bức tranh bên trong đi ra đến đồng dạng, có chí mạng lực hấp dẫn. Thấy nam nhân dạng này thẳng tắp nhìn mình chằm chằm, Tần Ngọc Lam gương mặt hơi đỏ lên, miệng nhỏ hơi bệnh, vẩy một chút sợi tóc, nói: "Tiểu phôi đản, ngươi đang nhìn cái gì đâu?" Cũng không biết nữ nhân là vô tình hay là cố ý, cái này sợi tóc vẩy lên, sửng sốt để Diệp Phi đều trực tiếp nhìn si. Không thể không thừa nhận, bây giờ Tần Ngọc Lam, trong lúc giơ tay nhấc chân, đều tản ra mình đặc hữu mị lực, làm cho không người nào có thể dịch chuyển khỏi mắt. Diệp Phi nhìn chằm chằm Tần Ngọc Lam nhìn một lúc lâu, lúc này mới nhếch miệng cười một tiếng, nói: "Ngọc Lam bà bối, ta cảm thấy ngươi hôm nay phá lệ hảo quang chiếu người, phá lệ mị lực bắn ra bốn phía, phá lệ xinh đẹp." Tần Mộc Lam nhàn nhạt cười một tiếng, nói: "Chẳng lẽ nói, ta trước kia liền ám muội chiếu người, không mị lực bắn ra bốn phía, không xinh đẹp rồi?" "Không không không." Diệp Phi lắc đầu liên tục, nói: "Mộc Lam bà bối, ngươi trước kia cũng rất xinh đẹp, chỉ bất quá, hôm nay càng xinh đẹp hơn mà thôi. Nhất là ngươi cái này một bộ quần áo phối hợp, 10 điểm hoàn mỹ, càng có thể phụ trợ khí chất của ngươi. Bây giờ Diệp Phi cũng coi là trải qua thiên truy bách luyện, cho nên nói lên lời nói đến, liền cùng ngậm mật như." "Ha ha ha." "A." Diệp Phi nghe xong, tranh thủ thời gian lắc đầu, nghiêm trang nói: "Làm sao có thể, những lời này ta chỉ đối ngươi một người nói qua." "Được rồi được rồi, nói liền nói, ta lại không trách ngươi cái gì, làm cho khẩn trương như vậy làm gì nha." Tần Mộc Lam danh mánh cười nói. Diệp Phi giang tay ra, có điểm tâm hư mà nói: "Ta cái này lại không phải khẩn trương, ta chỉ là sợ ngươi nghĩ quá nhiều thôi." Tần Mộc Lam ngồi tại cạnh bàn ăn, khinh bỉ nhìn Diệp Phi, sau đó bưng lên sữa bò uống một ngụm, nói: "Ngươi cảm thấy ta là như thế không phóng khoáng người à?" "Không phải, dĩ nhiên không phải." Diệp Phi vội vàng lắc đầu, trả lời một câu: "Đã không phải, vậy liền nhanh ăn ngươi bữa sáng." Tần Mộc Lam trừng mắt nhìn Diệp Phi, nói: "Vâng vâng vâng, ăn, ăn." Diệp Phi nhếch miệng cười một tiếng, sau đó rất tự giác vì nữ nhân đới thêm một chén nữa cháo gạo, đợi tới. Sau đó, mình cũng đới thêm một chén nữa, sau đó ăn như hổ đói. Mặc dù, Diệp Phi cùng Tần Mộc Lam hai người đều là người tập võ, thân thể rất tốt, mấy ngày không ăn không uống, cũng không có việc gì. Nhưng là, hai người thân thể dù sao không phải làm bằng sắt, cái này đại chiến 3 ngày 3 đêm, đã sớm cảm giác bụng đói kêu vang, đói chết. Cho nên, hai người tiếp xuống đều không nói lời nào, bắt đầu ăn. Đương nhiên, dù cho đích thật là đói, Tần Mộc Lam tướng ăn vẫn như cũ rất ưu nhã. Dù sao nữ nhân tới từ cổ võ Tần gia, trên thân hay là có đại gia khuê tú khí chất. Chỉ bất quá, ngày thường bên trong nữ nhân đều dùng bá đạo cùng cường thế đem nó che giấu đi. Trái lại Diệp Phi, đâu thèm khó ai nhiều, trực tiếp bắt đầu ăn như hổ đói, phong quyền tàn vân. Một mực đi qua nửa giờ, hai người liền đem trên bàn bữa sáng tiêu diệt sạch sẽ. Đương nhiên, một đại bộ phận chia đồ vật đều bị Diệp Phi cho ăn. Liền ngay cả Tần Mộc Lam không ăn xong đồ vật, đều bị Diệp Phi cho tiêu diệt. Ăn điểm tâm xong về sau, Diệp Phi cùng Tần Mộc Lam hai người thu thập xong bàn ăn, cùng một chỗ tại phòng bếp tẩy cái bát. Trở lại phòng khách về sau, Diệp Phi giữ cửa hải cơ điện thoại vừa mở ra, liền thấy có mười mấy cái điện thoại chưa nhận cùng tin nhắn. Cơ hồ toàn bộ đều là Cố Khuynh Thành cùng Cố Tiểu Nhiễm gọi điện thoại tới cùng gửi tới tin nhắn, cái khác thì là Lôi Hổ, Tào Văn Giáp, Lưu Man cùng Khương Siêu bọn hắn gửi tới năm mới chúc phúc. Mà Cố Khuynh Thành 2 tỷ mỗi tin nhắn nội dung 10 điểm nhất trí, đó chính là hỏi Diệp Phi lúc nào về ăn Tết, đến cùng trả về không trở lại rồi. Bởi vì Diệp Phi không trở về điện thoại cùng tin nhắn, cho nên phía sau tin nhắn rõ ràng mang theo mùi thuốc súng. Thằng đến đem tin nhắn xem hết, Diệp Phi cả người đều không tốt. "Lão công, ngươi làm sao rồi?" Tần Mộc Lam thấy Diệp Phi sắc mặt có điểm quái dị, liền hỏi câu. Diệp Phi bất đắc dĩ cười một tiếng, nói: "Mấy ngày nay, Khuynh Thành cùng Tiểu Nhiễm đối ta điện thoại tiến hành cuồng ngoanh loạn tạc." Tần Mộc Lam sững sờ, nói: "Khó nói ngươi trở về sau, đều không cùng Khuynh Thành liên lạc một chút à?" "Không có." Diệp Phi lắc đầu. Tần Mộc Lam nghe xong, lập tức liền im lặng, nói: "Ta thật sự là phục ngươi, ngươi đã trở về, vậy liền hẳn là cùng Khuynh Thành liên lạc một chút a. Nàng gọi điện thoại gửi nhắn tin cho ngươi, ngươi lại không trở về, nàng khẳng định sẽ nóng nảy nha." Diệp Phi gãi gãi đầu, cười hắc hắc nói: "Mộc Lam bà bối, ta đây không phải muốn cùng ngươi qua thoáng qua một cái thế giới hai người à, cho nên liền đưa di động cho quan." "Được rồi, đừng giải thích, đi mau, đừng để Khuynh Thành sốt ruột chờ." Tần Mộc Lam nói, liền trực tiếp mang theo túi sách, đi ra biệt thự. Diệp Phi hít sâu một hơi, cầm điện thoại, nghĩ đến muốn hay không cho Cố Khuynh Thành gọi điện thoại. Nhưng nghĩ lại, hiện tại gọi điện thoại tới, không thể nghi ngờ chính là tìm mắng, cho nên vẫn là được rồi, đi thẳng về, cũng coi là có thể cho Cố Khuynh Thành một kinh hỉ. Thế là, Diệp Phi đưa di động thăm dò tiến vào túi bên trong, sau đó tranh thủ thời gian đi theo chạy ra biệt thự. Diệp Phi đang muốn đi đón xe, liền thấy một cỗ màu đen lôi khắc tát tư SUV từ biệt thự ga ra tầng ngầm bên trong mở ra. Rất nhanh, xe ngay tại Diệp Phi trước mặt dừng lại. Cửa xe mở ra, Tần Mộc Lam xuống tới, sau đó đem chìa khóa ném cho Diệp Phi: "Lão công, ngươi lái xe." Diệp Phi tiếp nhận chìa khóa, tò mò hỏi: "Mộc Lam bà bối, ngươi trừ chiếc kia Lộ Hổ cùng chiếc này lôi khắc tát tư bên ngoài, còn có mấy chiếc xe à?" "Còn có 4-5 chiếc đi, BMW, Porsche, mặt thạ kéo cuống đều có. Tần Mộc Lam rất tùy ý địa trả lời một câu. Diệp Phi khỏe miệng giật một cái, nói, ngươi mua nhiều như vậy xe làm gì, một mình ngươi mở tới à? Ta mua xe, chỉ là vì cất giữ mà thôi, ngày thường bên trong cũng sẽ đổi lấy mở một chút. Tần Mộc Lam về nói, không hổ là cổ võ Tần gia đại tiểu thư, chính là hảo. Diệp Phi bĩu môi, nói, dù nói thế nào chúng ta Tần gia cũng là cổ võ ngũ đại thế gia một trong, chút tiền này khó nói đều không có sao. Ta như vậy đã tính rất tốt được không? Tần Mộc Lam trợn nhìn Diệp Phi, nói, tốt, đừng nói nhảm, lên xe. Nói xong, Tần Mộc Lam liền kéo cửa ra, ngồi lên ghế lái phụ. Quả nhiên là hảo vô nhân tính nha. Diệp Phi lẩm bẩm một câu, sau đó cũng leo lên ngồi xe. Sau đó, Diệp Phi liền nổ máy xe, rời đi Cẩm Tú Giang Nam khu biệt thự. Bởi vì hiện tại thời gian còn sớm, cho nên tại đi trên đường, Tần Mộc Lam mua một đống lớn quà tặng, thả tiến vào dương phía sau bên trong. Bất quá, Diệp Phi đột nhiên nghĩ đến cái gì, lại mua một đống lớn đồ ăn vặt cùng tiểu hài tử chơi tiểu đồ chơi cái gì, cũng thả tiến vào dương phía sau. Lão công, ngươi mua nhiều như vậy tiểu hài tử đồ vật làm gì? Tần Mộc Lam rất hiếu kỳ địa hỏi. Mộc Lam bảo bối, chúng ta bây giờ đi dây leo viện mổ côi tiếp một người. Diệp Phi về nói. Tiếp ai vậy? Tần Mộc Lam híp híp mắt, lập tức nhớ tới, nói, ngươi là muốn đi tiếp ngươi vị kia Liều Y Y Y muội muội, đúng không? Bởi vì tại ba ngày nay ba đêm bên trong, trừ ba 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 bên ngoài, Diệp Phi cũng đem hơn nửa năm này phát sinh sự tình nói cho Tần Mộc Lam nghe. Mà lại, xác định quan hệ có mấy cái nữ nhân, tại Tần Mộc Lam uy bức lợi dụ phía dưới, Diệp Phi cũng trung thực thẳng thắn. Cho nên, bây giờ Tần Mộc Lam biết đạo Diệp Phi nữ nhân liền có Liêu Y Y Y, Tiêu Lãnh Ngọc, Lý Thi Vận cùng chính mình. Điều này cũng làm cho Tần Mộc Lam trong lòng bên trong âm thầm mắng Diệp Phi vô số lần cầm thú. Đâu nay cầm thú, vậy mà tại mình không có ở đây thời gian bên trong, làm vừa làm càng rỡ, lại cùng ba nữ nhân nhắc lên quan hệ. Nếu không phải mình sinh ở cổ võ Tần gia, đối loại sự tình này nhìn rất thoáng, chỉ sợ sớm đã cùng Diệp Phi liều mạng. Diệp Phi nhếch nhếch miệng, cười ha ha, nói, đúng, chính là đi đón Liều Y Y cái này cuối năm, để nàng một người, không tốt lắm, cho nên ta nghĩ đem nàng cũng tiếp nhận đi cùng một chỗ ăn Tết. Kia tiếp Liều Y Y Y, ngươi còn tiếp Tiêu Lãnh Ngọc cùng Lý Thi Bất không? Tần Mộc Lam cười híp mắt hỏi. Diệp Phi cũng không nghĩ nhiều, trực tiếp vỗ chán một cái, tiếp. Chương 1640, cùng một chỗ ăn Tết. Chương 1640, cùng một chỗ ăn Tết. Diệp Phi nghĩ rất đơn giản, nếu như chỉ tiếp Liều Y Y Y một người, đây chẳng phải là vắng vẻ cái khác hai nữ nhân. Loại sự tình này, Diệp Phi thật đúng là làm không được. Nhưng mà, Tần Mộc Lam nghe xong, học Diệp Phi bộ dáng, nhún vai, nói, được à, ta không có vấn đề. Tiếp, đều tiếp, toàn bộ tiếp nhận đi được rồi. Đương nhiên, nếu như đến lúc đó Khuynh Thành không nổ mao, không báo nổi, coi như ta thua. Diệp Phi nghe xong, lập tức liền im lặng. Nếu là Tần Mộc Lam không nói, hắn thật đúng là quên cái này gốc dạng. Là lấy, trước đó, chỉ cần mình thêm một cái nữ nhân, Cố Khuynh Thành liền sẽ báo nổi một lần. Nếu như bây giờ, mình đem mấy nữ nhân toàn bộ tiếp nhận đi, kia Cố Khuynh Thành chỉ sợ đến lúc đó sẽ trực tiếp cùng mình liều mạng, cầm đao trong giây phút truy sát mình mấy con phố. Cho nên, vì có thể làm cho cái này qua tuổi phải an nhàn một điểm, vì mình mạng nhỏ nghĩ, Diệp Phi quyết định tạm thời vẫn là không muốn đi tiếp Tiêu Lãnh Ngọc cùng Lý Thi Bận. Xin lỗi, Ngọc Nhi, Thi Bận. Diệp Phi trong lòng bên trong lẩm bẩm một câu, sau đó nói, Mộc Lam bà bối, ta cảm thấy hiện tại còn không phải mọi người cùng nhau có thể đoàn năm thời điểm. Cho nên, ta quyết định hay là không tiếp Ngọc Nhi và Thi Bận. Lạc lạc, liền chút tiền đồ này. Tần Mộc Lam cười khanh khách đâm thanh, sau đó ngồi lên xe. Diệp Phi cười khổ một tiếng, cũng đi theo ngồi lên xe. Sau đó, Diệp Phi liền lái xe, hướng phía dây leo viện mồ côi chạy tới. Một đường lao vùn vụt, ước chừng tốn nửa giờ đầu, liền đến dây leo viện mồ côi. Bởi vì lúc trước một trận đại hỏa, đem trời xanh viện mồ côi cho thiêu hủy, cho nên hiện tại trời xanh viện mồ côi ngay tại tu sửa. Mà bọn nhỏ thì là đều đem đến dây leo viện mồ côi đến. Diệp Phi đem xe dừng ở cổng về sau, liền cùng Tần Mộc Lam cùng một chỗ xuống xe. Hai người từ sau chuẩn bị dương bên trong dẫn theo cho bọn nhỏ chuẩn bị mấy bao lớn năm mới lấy vật, sau đó đi tiến vào viện mồ côi. Đi tới hậu viện thời điểm, liền thấy Liễu Y Y Y cùng mấy công việc nhân viên đang cùng hai cái viện mồ côi, hơn 100 đứa bé nhóm chính làm trò chơi. Liễu Y Y Y mặc một thân kaki sắc đây này từ áo khoác, bên trong phối hợp một bộ màu trắng tu thân đồ hàng lên áo, hạ thân là một đầu màu lam nhạt quần jean bó sát người. Mặc dù mặc rất phổ thông, nhưng nữ hải kia thanh thủy gia phụ dung, thiên nhiên đi hoa văn trang sức, thanh thuần trang nhã khí tức lại khó mà ngăn cản địa tràn ngập ra. Mà lại, nữ hải thuộc về loại kia giang nam vùng sông nước tiểu gia bích ngọc, dáng người không khoa trương, cũng không gầy tiểu. Ngũ quan xinh xắn, sung mãn lại hàm xúc ngực cao mông nở, cho dù ở trong đám người, cũng là độc nhất vô nhị tiêu điểm. Nhìn thấy Liều Y Y Y, Diệp Phi khỏe miệng có chút bên trên giường, lộ ra một vòng nụ cười hiền hòa. Nữ hải khí chất cùng tiểu dung, mặc kệ lúc trước hay là hiện tại, đều để Diệp Phi cảm giác dường như thiên sứ mỹ hảo. Về phần Tần Mộc Lam, cũng là ngay lập tức đem ánh mắt chuyển rời đến Liều Y Y Y trên thân. Nàng vốn đang chuẩn bị giúp Diệp Phi nhìn xem, cái này Liều Y Y Y đến cùng là cái dạng gì nữ hải, cũng tốt kiểm định một chút. Nhưng bây giờ gặp một lần, Tần Mộc Lam liền không có loại kia ý nghĩ. Đơn thuần như vậy mỹ hảo nữ hải, thực tế là rất khó làm cho lòng người sinh địch ý ý ý ý. Diệp Phi hướng về phía Liều Y Y hô một tiếng. Nghe tới Diệp Phi thanh âm, Liều Y Y thân thể run lên, tranh thủ thời gian ngẩng đầu một cái, liền thấy Diệp Phi chính mỉm cười đứng tại cách đó không xa. Liều Y Y trên mặt lập tức lộ ra vui sướng thiếu dung, "Diệp Phi ca, ngươi trở về." Hô một tiếng về sau, Liều Y Y tranh thủ thời gian chạy chậm đi qua. "Y Y Y, ngay tại bận điệu đâu? Diệp Phi mỉm cười hỏi.
Đúng à, Diệp Phi ca, bọn nhỏ vừa nghe nói muốn ăn Tết, cả đám đều vui vẻ không được, đều làm ầm ĩ.
Liêu Y Y trả lời một câu, sau đó nói, đúng, Diệp Phi ca, ngươi không phải nói ra làm việc, rất nhanh liền sẽ trở về sao? Làm sao hiện tại vừa đi vừa về đến nhà?
Bởi vì ở giữa phát sinh một chút sự tình, cho nên liền trở lại muộn.
Diệp Phi về nói.
Liêu Y Y a một tiếng, sau đó nhìn về phía Tần Mộc Lam, nghi hoặc địa hỏi, Diệp Phi ca, vị tỷ tỷ này là?
Liêu muội muội ngươi tốt, ta gọi Tần Mộc Lam, là Diệp Phi nữ nhân.
Liêu Y Y a sững sờ, cũng tranh thủ thời gian gật đầu về nói, Lam tỷ ngươi tốt, ta gọi Liêu Y Y a.
Nàng cũng hiển nhiên không nghĩ tới Tần Mộc Lam sẽ như thế quang minh chính đại thừa nhận thân phận của mình. Thế nhưng là vừa nghĩ tới Diệp Phi lại còn có một nữ nhân, Liêu Y Y ánh mắt đều bên trong lóe ra một vòng vẻ u oán. Mặc dù nàng trên miệng nói không so đo những này, nhưng tâm lý kiểu gì cũng sẽ là có chút không vui lòng. Dù sao, mỗi nữ nhân đều hy vọng mình có thể có được một phần độc nhất vô nhị tình yêu. Tần Mộc Lam cười nhạt nhìn về phía Liêu Y Y Y, nói, Liễu muội muội, ngươi chớ khẩn trương. Ta nghĩ, về sau chúng ta nhất định sẽ trở thành hảo bằng hữu. Nhìn thấy Tần Mộc Lam nụ cười ấm áp cùng hữu hảo thái độ, Liêu Y Y tự nhiên không nói thêm gì nữa. Diệp Phi thấy bầu không khí giống như có chút xấu hổ, liền vội vàng nói, Y Y Y, không nội, đi thôi, cùng chúng ta cùng đi ăn Tết.
Một, cùng một chỗ ăn Tết.
Liêu Y Y kinh hô một tiếng, một đôi bịnh nước bịnh mắt to lập tức mở thật lớn.
Đúng a, chính là cùng một chỗ ăn Tết.
Diệp Phi nhẹ gật đầu, cùng một chỗ ăn Tết, dạng này cũng sẽ náo nhiệt một chút, không phải sao?
Liêu Y Y đích xác có chút động tâm, dù sao, có thể cùng Diệp Phi cùng một chỗ ăn Tết, nàng hay là rất hướng tới.
Thế nhưng là, nàng quay đầu nhìn bọn nhỏ, tâm lý lại do dự.
Liêu Y Y một mặt xoắn xuýt mà nói, Diệp Phi ca, nếu như ta đi, vậy những này bọn nhỏ nên làm cái gì? Ta có chút yên tâm không dưới bọn hắn, cho nên ta vẫn là không đi đi.
Nghe tới Liêu Y Y lời nói, một bên Tần Mộc Lam cũng bị xúc động đến.
Nữ hài tử này tâm thật rất hiền lành.
Đúng lúc này, một cái đại thẩm đi ra, nói với Liêu Y Y, Liêu tiểu thư, ngươi gần nhất bận quá, là nên cho mình nghỉ.
Đã Diệp tiên sinh mời ngươi đi qua năm, vậy ngươi liền đi đi, bọn nhỏ có chúng ta ở đây, không sao.
Đúng a, Liêu tiểu thư, ngươi liền đi đi, không cần lo lắng bọn nhỏ.
Lại một cái nhân viên công tác đi ra phụ hòa nói,
Liêu muội muội, ngươi liền theo chúng ta đi thôi, chúng ta thật phi thường hoan nghênh ngươi.
Tần Mộc Lam cũng nhìn về phía Liêu Y Y Y, chân thành nói,
nghe tới nhiều người như vậy bắt đầu khuyên mình, Liêu Y Y Y rốt cục vẫn là nhẹ gật đầu, nói, tốt à, Diệp Phi ca, Lam tỷ, ta cùng các ngươi cùng đi ăn Tết.
Nghe tới Liêu Y Y Y lời nói, Diệp Phi cùng Tần Mộc Lam liếc nhau một cái, đều nở nụ cười.
Sau đó thời gian bên trong, Diệp Phi, Tần Mộc Lam, Liêu Y Y Y đem sách tiến đến đồ chơi, văn phòng phẩm cùng năm mới lễ vật đều cho phát cho bọn nhỏ. Bọn nhỏ cầm tới lễ vật về sau, cả đám đều đặc biệt cao hứng, ở nơi nào cao hứng bên trên nhảy dưới nhảy. Nhìn thấy bọn nhỏ cao hứng như vậy, Diệp Phi một đoàn người đều vui mừng nở nụ cười. Về sau, Diệp Phi ba người lại đợi trong chốc lát về sau, bồi tiếp bọn nhỏ chơi trong chốc lát, sau đó liền rời đi dây leo viện mồ côi. Xe mở đến trên đường thời điểm, Liêu Y Y Y liên tục yêu cầu mua lễ vật, cho nên Diệp Phi cùng Tần Mộc Lam liền xuống xe, bồi tiếp Liêu Y Y Y mua một chút lễ vật. Sau đó, ba người lần nữa ngồi lên xe, cùng một chỗ hướng phía Phong Diệp số 6 khu biệt thự chạy tới. Cùng lúc đó, Phong Diệp số 6 biệt thự. Biệt thự cửa chính đã treo hai con đèn lồng đỏ, phi thường vui mừng. Tại biệt thự bên trong, Tiểu Nhiễm, nhanh, đừng nhìn TV, mau tới giúp tỷ tỷ rửa rau.
Đột nhiên, từ biệt thự phòng bếp bên trong truyền đến một đạo âm thanh trong trẻo.
Ai nha, tỷ tỷ, chờ ta xem hết một điểm cuối cùng, ta liền đến giúp đỡ ha.
Biệt thự phòng khách bên trong, Cố Tiểu Nhiễm đang ngồi ở trên ghế salon, cầm một túi khoai tây chiên, một bên ăn một bên xem TV. Về phần Cố Khuynh Thành tiếng kêu to, Cố Tiểu Nhiễm liền xem như không nghe thấy, chỉ lo chơi mình. Dung Nang đến nói, mình cũng sẽ không nấu cơm, đi phòng bếp, đó chính là thêm phiền, cho nên dứt khoát không đi tốt.
Lúc này, biệt thự phòng bếp bên trong, tại một cái bàn lớn bên trên cùng trên mặt đất, sớm đã chất đầy một đống lớn tươi mới đồ ăn, gà vịt thịt cá cái gì đều có. Bởi vì trước hai ngày, Lục Khinh Hồng, Trương Bảo Côn cùng Đường Vũ bọn hắn đều đã đáp ứng đến nhà ăn Tết. Cho nên, sáng sớm hôm nay, Cố Khuynh Thành liền sớm địa rời khỏi giường, đi mua tươi mới nguyên liệu nấu ăn trở về, chuẩn bị làm cơm tất nhiên. Thế nhưng là, để nàng buồn bực là, muốn làm nhiều người như vậy niên kỷ cơm tối, nàng một người căn bản là bận không qua nổi. Nàng vốn định trông cậy vào Cố Tiểu Nhiễm có thể giúp nàng một điểm bận điệu, nhưng nha đầu này, căn bản một điểm bận điệu đều không thể giúp, không có thêm phiền đều cảm ơn trời đất.
Cũng nguyên nhân chính là như thế, Cố Khuynh Thành tâm lý liền càng thêm tức giận.
Nếu là Diệp Phi ở đây, vậy mình cũng liền khỏi phải như thế luôn cuống tay chân. Chương 1641, lại tới một cái. Chương 1641, lại tới một cái. Dù sao, Diệp Phi biết làm cơm, nếu như hắn ở đây, vậy ít nhất có thể giúp bên trên mình bận điệu. Thế nhưng là, nghĩ đến đây bên trong, Cố Khuynh Thành liền có nổi giận trong bụng. Bởi vì cùng gần 10 ngày không có Diệp Phi tin tức, cho nên cái này 2 ngày, Cố Khuynh Thành cũng không tiếp tục kế tiếp theo các loại, mà là không ngừng địa cho Diệp Phi gọi điện thoại, gửi nhắn tin đi qua, muốn hỏi một chút gia hỏa này lúc nào trở về. Thế nhưng là, vô luận mình đánh như thế nào điện thoại, gửi nhắn tin, gia hỏa này chính là không trở về. Mà lại, để Cố Khuynh Thành nổ mao chính là, cái này 2 ngày, Diệp Phi điện thoại còn một mực ở vào tắt máy trạng thái. Điều này cũng làm cho Cố Khuynh Thành rất là nổi nóng. Gia hỏa này rời đi thời điểm, mình liền đã nhắc nhở qua hắn, để hắn nhất định phải gấp trở về ăn Tết. Nhưng hôm nay đều đã Tết 30, gia hỏa này vẫn như cũ không có chút nào tin tức. Chết Diệp Phi, thối Diệp Phi, hỗn đản Diệp Phi, nhìn ngươi trở về, ta làm sao thu thập ngươi? Cố Khuynh Thành một bên tại cái thất gỗ bên trên chặt cá, một bên trong lòng bên trong mắng lấy Diệp Phi, đem cơn giận đều chút lên thân cá bên trên. Cùng lúc đó, Linh Hải sân bay, hôm nay đã là Tết 30, sân bay vẫn như cũ kín người hết chỗ, còn có vô số người đang muốn chạy về nhà, cũng có vô số người từ nơi khác chạy về Linh Hải. Mọi người chỉ có một cái mục đích, đó chính là mau chóng chạy trở về cùng người trong nhà đoàn năm. Ước chừng 10 rưỡi sáng trái phải, một khung tử kinh thành bay hướng Linh Hải máy bay hành khách đến sân bay. Chẳng được bao lâu, một cái mang theo một bộ đại hào kính mát, trên đầu mang theo một đỉnh mũ lưỡi chai, kéo lấy một cái màu hồng miệng rộng khỉ dương hành lý, dẫn theo mấy cái đóng gói tinh mỹ hộp quà tặng nữ nhân từ ra cơ khẩu đi ra. Nữ nhân này mặc một thân màu cà phê đai lưng áo khoác, tân trang ra nàng kia hoàn mỹ lại cao gầy dáng người. Nàng thân dưới mặc một đầu màu đen tu thân quần dài, phát họa ra hoàn mỹ bờ mông đường cong, cũng phát họa ra một đôi thẳng tắp mà thon dài đôi chân dài. Mặc dù nàng mang theo kính râm, không nhìn thấy con mắt của nàng, nhưng vẹn vẹn chỉ là thấy được nàng cái mũi cùng bờ môi, cùng khuôn mặt đều đã tinh xảo đến không thể bắt bẻ, da thịt giống như ngà voi bánh nhuận con trạch. Dù cho nàng đem mình che phủ nghiêm nghiêm thật thật, nhưng sân bay các lữ khách vẫn như cũ ngăn không được nhau nhau ghé mắt. Bất quá, nữ nhân căn bản cũng không có để ý những này ánh mắt, trực tiếp hướng phía ngoài phi trường mặt đi đến. Thế nhưng là, mới vừa đi tới một nửa, điện thoại di động của nàng liền vang lên. Nữ nhân từ miệng túi lấy điện thoại di động ra, nhìn, không nói hai lời, trực tiếp liền cúp điện thoại. Cũng không có chờ một lúc, điện thoại lại đánh tới. Nữ nhân nhìn điện báo biểu hiện, thấy hay là cùng một cái mã số, không khỏi nhíu nhíu mày, sau đó nhận nghe điện thoại. "Uy, Lạc Nhạn, ngươi đến cùng chạy đi đâu rồi?" Điện thoại vừa tiếp thông, thanh âm một nữ nhân liền chuyển tới. Nữ nhân nhãn châu xoay động, nói: "Úc, ta đi Hương Giang Á." "A, Hương Giang?" Đầu bên kia điện thoại nữ nhân sững sờ, lập tức nói: "Lạc Nhạn à, chúng ta không phải đã nói muốn đi tham gia quả xoài đài, cây vải đài cùng cả chua đài xuân muộn à? Làm sao đến muốn khi xuất phát người của ngươi nhưng không thấy, còn chạy đến Hương Giang đi?" "Dương tỷ, ta không phải nói với ngươi nha, năm nay xuân muộn, ta không tham gia." "Tốt, các ngươi cũng đừng gọi điện thoại tới, ta muốn cho mình nghỉ. Năm nay cái này năm, ta cũng không nghĩ làm việc, chỉ muốn yên lặng qua." Nữ nhân nói. "Thế nhưng là Lạc Nhạn à, mấy cái kia đài truyền hình chủ sự Phương thật phi thường hy vọng ngươi có thể đi qua. Bọn hắn nói, chỉ cần ngươi có thể đi qua, xuất tràng phí lật 3 lần. Mà lại quả xoài đài cùng cây vải đài người nói với ta, bọn hắn đều đưa ngươi xem như áp chụp khách quý, ngươi nếu là không đi lời nói, bọn hắn không dễ chơi à." "Hừ, ta mới không cần quan tâm nhiều đâu." Nữ nhân hừ nhẹ một tiếng, nói, "Ta năm nay chỉ muốn cùng ta bằng hữu cùng thích người cùng một chỗ ăn Tết. Về phần ngươi nói cái gì áp chụp khách quý, xuất tràng phí gấp đôi, ta đều không hiếm có." "Tốt, cứ như vậy, các ngươi cũng nghỉ, những ngày này đều không cần làm việc, trở về ăn Tết đi." Nữ nhân cười ha hả nói xong, sau đó liền cúp điện thoại. Là lấy, nữ nhân này chính là đại minh tinh Tô Lạc Nhạn. Thế nhưng là, Tô Lạc Nhạn điện thoại vừa một chặng đoạn, vừa rồi cú điện thoại kia liền lại đánh tới. "A a a, còn có hết hay không nha? Các ngươi không phải thích tìm ta sao, vậy ta liền để các ngươi tìm không thấy ta tốt." Tô Lạc Nhạn khí dập chân, sau đó trực tiếp tắt máy, sau đó đem thẻ điện thoại một lấy, lại đổi một chương thẻ điện thoại, lúc này mới mở ra điện thoại di động. Chương này thẻ điện thoại là nàng điện thoại cá nhân, trừ cha mẹ của nàng biết, cùng mấy người bằng hữu biết bên ngoài, cái khác người đại diện cái gì, một mực cũng không biết nói. Thẻ điện thoại một đuổi, lỗ tai của nàng cuối cùng là thanh tịnh lại. Tô Lạc Nhạn lộ ra một nụ cười đắc ý, nụ cười này phảng phất để người như một xuân phong, lập tức mê đảo một mảng lớn nam tính. Đi tới ngoài phi trường mặt về sau, Tô Lạc Nhạn liền lấy điện thoại di động ra gọi một cú điện thoại ra ngoài. Lúc này, một bên khác, Diệp Phi chính lái xe, chở Tân Mộc Lam cùng Liêu Y Y tại trung tâm thành phố, đang chạy về phong Diệp số 6 biệt thự. Mà Tân Mộc Lam cùng Liêu Y Y thì hai nữ nhân thì là từ vừa mới bắt đầu lạ lẫm, đến bây giờ trực tiếp trò chuyện. Lượng nữ nói chuyện đều là một chút nữ nhân chủ đề, thỉnh thoảng lạc lạc cười không ngừng, Diệp Phi cũng không tốt đáp lời, chỉ có thể chuyên tâm lái xe. Thế nhưng là, đột nhiên, một điện thoại liền đánh tới hắn trên điện thoại di động. Diệp Phi lấy điện thoại di động ra nhìn, liền phát hiện, vậy mà là Tô Lạc Nhạn đánh tới. Tình huống như thế nào, nha đầu này đánh như thế nào điện thoại tới rồi? Tưởng tượng nghĩ, mình giống như có rất lâu chưa thấy qua cái này trong mắt người khác đại minh tinh, trong mắt mình nha đầu điên. Thế là, Diệp Phi liền trực tiếp nghe điện thoại di động. Điện thoại mới vừa tiếp nghe, một cái nũng nịu thanh âm liền chuyển tới. "Thân ái, chúc mừng năm mới." Bởi vì Tô Lạc Nhạn thanh âm cũng không nhỏ, cho nên lập tức gây nên ghế sau hai nữ nhân lực chú ý, nhất là Tần Mộc Lam, nàng là tiên tiên võ giả, thính giác càng là mạnh hơn thường nhân, thanh âm bên đầu điện thoại kia, nàng nghe cái rõ ràng. "Thân yêu, chúc mừng năm mới." Tần Mộc Lam đại mi một đám, trong lòng tự nhủ, chuyện gì xảy ra, tại sao lại có một nữ nhân? Mà lại nói lời nói còn ồn ẻn bên trong ngọn nền khí, thật là khiến người ta chịu không được. Người xấu này, làm sao cái gì nữ nhân đều muốn trêu chọc ta? Mà Diệp Phi nghe được thanh âm này, cũng là tâm lý run lên, hai chân đều có chút như nhũn ra. Nàng bất đắc dĩ nói, "Ta nói Tô Lạc Nhạn tiểu thư, ngươi làm sao đột nhiên nghĩ đến gọi điện thoại cho ta a? Thế nào, bốn đại minh tinh điện thoại cho ngươi, ngươi thật giống như rất không cao hứng dáng vẻ a?" "Không có không có không có, sao lại có thể như thế đây?" Diệp Phi lắc đầu liên tục, sau đó nói, "Đúng, Lạc Nhạn, nói đừng đắn, ngươi gọi điện thoại cho ta có chuyện gì a?" "Diệp Phi, ta năm nay muốn cùng ngươi cùng một chỗ ăn Tết." Tô Lạc Nhạn mềm mềm điệu nói. "A, ngươi muốn cùng ta cùng một chỗ ăn Tết?" Diệp Phi sững sờ, đêm nay chính là đêm trừ tịch, ngươi những ngày này không phải hẳn là bệ bội nhiều việc, khắp nơi đổi diễn xuất sao? Hi hi, ta thông thả à, ta đều từ kinh thành bụng trộm chạy tới, người đại diện bọn hắn cũng không biết ta ở đâu. Tô Lạc Nhạn cười hì hì nói. Diệp Phi nghe xong, đầu tiên là sững sờ vài giây đồng hồ, lập tức đột nhiên phản ứng lại, hỏi, Lạc Nhạn, ngươi lúc này sẽ không phải đã chạy Linh Hải đến đi? Bingo. Trả lời chính xác. Tô Lạc Nhạn cười cười, về nói, a, ngươi thật đến Linh Hải rồi. Nói nhảm, đương nhiên là thật ta. Ta bây giờ đang ở Linh Hải sân bay cổng, hôm nay cái này bên trong đánh không đến xe, mau lại đây tiếp ta. Tô Lạc Nhạn nói xong, liền trực tiếp cúp điện thoại. Diệp Phi lắc đầu bất đắc dĩ, phải, lại tới một nữ nhân. Mọi người đều nói ba đàn bà thành cái chợ, nhưng bây giờ tăng thêm Tô Lạc Nhạn, liền có bốn nữ nhân. Vậy chẳng phải là muốn hát vợ rồi? Không có cách, nên đến luôn luôn một tới. Diệp Phi bĩu môi, liền đưa di động thăm dò tiến vào túi bên trong, sau đó đối chỗ ngồi phía sau lượng nữ nói, Ngọc Lam bà bối, y đi y đi bà bối, ta một bằng hữu hiện tại ngay tại sân bay, ta muốn đi tiếp nàng. Nếu không ta đem các ngươi hai trước đưa đi Khuynh Thành bên kia, ta lại mình đi đón nàng. Không được. Tần Ngọc Lam cùng Liều Y hai người, cơ hội là đồng thời hô lên. Vì cái gì không được a? Diệp Phi gãi gãi đầu, hỏi. Ách, đã muốn đi tiếp bằng hữu, vậy chúng ta liền trực tiếp đi à, dù sao xe bên trong còn có chỗ ngồi, không sao. Tần Ngọc Lam nói. Ừm, Diệp Phi ca, Lam tỷ nói rất đúng a. Liều Y cũng nhẹ gật đầu, phụ họa một câu. Diệp Phi cũng không biết cái này lượng nữ là ý gì, vì cái gì nhất định phải đi cùng. Nhưng hắn cũng không có suy nghĩ nhiều, trực tiếp thay đổi xe phương hướng, hướng phía Ninh Hải sân bay chạy tới. Chương 1642, có ngươi chuyện gì? Chương 1642, có ngươi chuyện gì? Một đường nhanh như điện chớp, Diệp Phi cuối cùng là tốn nửa giờ đầu liền đến Ninh Hải sân bay. Diệp Phi đem xe dừng lại, sau đó cùng Tần Mộc Lam, Liễu Y Lệ lượng nữ cùng một chỗ xuống xe. Phóng tầm mắt nhìn tới, khắp nơi đều là dẫn theo bao lớn bao nhỏ, đội vàng đi đường người. Nhưng, dù cho người lại nhiều, Diệp Phi hay là liếc mắt liền thấy trong đám người Tô Lạc Nhạn. Dù cho Tô Lạc Nhạn đem mình bao khỏa rất chặt chẽ, nhưng nàng toàn thân trên dưới lộ ra ra khí chất, lại không che giấu được. Liền xem như trong đám người, nàng cũng là sáng nhất một ngôi sao. Ngọc Lam bà bối, y đi đi bà bối, chúng ta đi, bằng hữu của ta ở nơi nào? Diệp Phi chỉ cách đó không xa ngay tại chơi điện thoại di động Tô Lạc Nhạn. Tần Ngọc Lam cùng Liều Y đi theo Diệp Phi ngón tay phương hướng nhìn lại, liền thấy một cái vóc người cao gầy, làn da trắng nõn, ngũ quan tinh xảo nữ nhân đứng tại kia bên trong. Nữ nhân này tùy tiện đứng một cái, thật giống như hàng hiệu thời thượng tạp chí trang địa. Mà lại, nhìn thấy nữ nhân này từ lần đầu tiên gặp mặt, Tần Mộc Lam cùng Liều Y liền cảm giác hai mắt tỏa sáng, sửng sốt có loại cảm giác quen thuộc. Y, ngươi có cảm giác hay không phải nữ nhân này rất giống hiện tại nóng bỏng nhất một đại minh tinh? Tần Mộc Lam hỏi. Ừm, ta cảm thấy nàng rất giống đang hồng tiểu thiên hậu Tô Lạc Nhạn. Liều Y vừa nói. Đúng, ngươi tiểu nói này, ta ngược lại là nhớ tới, đích sắc rất giống đâu. Tần Mộc Lam liên tục gật đầu, nói. Đi ở phía trước Diệp Phi, nghe tới lượng nữ đối thoại, cười cười, nói, được rồi, các ngươi đừng đoán, nàng chính là Tô Lạc Nhạn. A, nàng là Tô Lạc Nhạn. Nghe tới Diệp Phi lời nói, Tần Mộc Lam cùng Liều Y thì hai người đồng thời kinh hô lên. Mà lại, bởi vì lượng nữ không chỉ dung mạo xuất sắc, thanh âm êm tai, lại thêm các nàng trong miệng Tô Lạc Nhạn ba chữ này, lập tức gây nên người chung quanh lực chú ý a. Ta làm sao nghe tới hai mỹ nữ kia đang gọi Tô Lạc Nhạn? Nữ thần của ta Tô Lạc Nhạn đang ở đâu? Nữ thần hẳn là sẽ không ở nơi này đi, trên mạng không phải nói, nữ thần năm nay sẽ tham gia quả xoài, cây vải cùng cả chua đài xuân muộn a. Ai biết được, lỡ như nữ thần thật ở chỗ này, đây chẳng phải là kiếm bộ rồi. Đúng, mau tìm nhìn. Trong lúc nhất thời, cửa phi tường các lữ khách cũng không đoái hoài tới đi đường, đều nhao nhao bắt đầu tìm Tô Lạc Nhạn. Diệp Phi tranh thủ thời gian hướng Tần Mộc Lam cùng Liêu Y thì suýt một tiếng, nói, Mộc Lam, Y, hai người các ngươi nhỏ giọng một chút, nếu như bị người phát hiện Tô Lạc Nhạn ở chỗ này, vậy khẳng định sẽ gây nên bạo động. Tần Mộc Lam cùng Liêu Y cũng biết Tô Lạc Nhạn lực ảnh hưởng, liền tranh thủ thời gian nhẹ gật đầu, không dám lại nói Tô Lạc Nhạn ba chữ. Thế là, Diệp Phi tranh thủ thời gian mang theo lượng nữ, đi tới Tô Lạc Nhạn trước mặt. Lạc Nhạn, đi mau, người nơi này hiện tại cũng đang tìm ngươi, nếu như bị bọn hắn phát hiện, lại nghĩ đi, coi như khó. Diệp Phi vừa lên trước, sửng sốt không cùng Tô Lạc Nhạn lấy lại tinh thần, trực tiếp nắm lấy Tô Lạc Nhạn tay, hướng phía xe phương hướng đi đến. Tần Mộc Lam cùng Liêu Y cũng biết bây giờ không phải là đùa giỡn thời điểm, thế là cũng đuổi theo sát, nhanh chóng lên xe. Khi Diệp Phi đem xe mở ra một đoạn đường về sau, mọi người lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Tô Lạc Nhạn đem mũ cùng kính dâm hái một lần, lộ ra một đầu trọn nhuộm màu hổ phách tóc dài cùng một đôi như bảo thạch lấp lánh mắt to. Một đoạn thời gian không gặp, Diệp Phi sửng sốt cảm giác nữ nhân lại xinh đẹp mấy điểm. Thân ái, chúc mừng năm mới. Tô Lạc Nhạn hướng Diệp Phi trừng mắt nhìn, ngọt ngào nhu địa hô một tiếng. Câu nói này trực tiếp để chỗ ngồi phía sau Tần Mộc Lam cùng Liêu Y sắc mặt hai người đều biến. Diệp Phi xấu hổ cười một tiếng, hướng Tô Lạc Nhạn nói, Lạc Nhạn, đừng mù hô, ta cùng ngươi thế nhưng là thuần khiết nhất bằng hữu quan hệ. Thật sao? Tô Lạc Nhạn ngọt ngào cười, nói, thế nhưng là người ta đã sớm đem mình làm nữ nhân của ngươi nha. Diệp Phi ca, Tô tiểu thư thật là ngươi nữ nhân a? Liêu Y hỏi. Y, nàng chính là cái nha đầu điên, ngươi đừng nghe nàng nói mỏ. Diệp Phi gượng cười trả lời một câu. Vị tỷ tỷ này, ta nhưng không có nói mò nha. Ta chính là nữ nhân của hắn. Tô Lạc Nhạn tranh thủ thời gian xen vào một câu, sau đó quay đầu đối Tần Mộc Lam cùng Liêu Y cười hì hì nói, hai vị tỷ tỷ, các ngươi tốt nha, ta gọi Tô Lạc Nhạn. "Ừm, Tô tiểu thư, ta biết ngươi, trước đó ta cũng có một mực nghe ngươi ca." Liêu Y Y cười đáp lại nói, "Thật sao? Lạc Lạc, kia thật là quá tốt, điều này nói rõ chúng ta rất hữu duyên đâu." Tô Lạc Nhạn phi thường nhiệt tình hỏi, "Tỷ tỷ, ngươi tên là gì nha?"
"Ta gọi Liêu Y Y Y."
Liêu Y Y Y bèn nói, "Vậy ta về sau liền gọi ngươi Liêu tỷ tỷ, có được hay không?" Tô Lạc Nhạn cười hỏi.
"Tốt."
Liêu Y Y Y gật đầu cười. Nàng vốn cho rằng Tô Lạc Nhạn làm đại minh tinh, hẳn là sẽ cho người ta một loại cao cao tại thượng cảm giác, lại không nghĩ rằng Tô Lạc Nhạn lại như thế bình dị gần gũi. Tô Lạc Nhạn lại quay đầu nhìn về phía Tần Mộc Lam, hỏi, "Tỷ tỷ, ngươi tên là gì nha?"
"Ta gọi Tần Mộc Lam, về sau ngươi có thể gọi ta Lam tỷ."
Tần Mộc Lam cười nhạt đáp lại một câu. Vừa mới bắt đầu tại điện thoại bên trong nghe tới Tô Lạc Nhạn thanh âm, nàng còn tưởng rằng Tô Lạc Nhạn là cái yêu diễm tiện hóa. Nhưng bây giờ xem xét, nàng mới biết nói, Tô Lạc Nhạn chính là một tính tình trẻ con, thích núng nịu, mê yêu nào thôi, ngược lại là không có gì ý đồ xấu.
"Ừm ân, tốt, Lam tỷ."
Tô Lạc Nhạn cười đùa nhẹ gật đầu, sau đó từ túi hàng bên trong xuất ra hai cái tinh xảo đóng gói hộp, đưa cho Tần Mộc Lam cùng Liêu Y Y Y Liêu tỷ tỷ, "Lam tỷ, đây là ta lần trước đi tham gia pháp tuần lễ thời trang, ngay tại chỗ mua hương mại nhi ra bá lệ ngươi nước hoa, hy vọng các ngươi có thể thích." Tần Mộc Lam cùng Liêu Y Y Y sững sờ, do dự có nên hay không nhận lấy. Nhưng Tô Lạc Nhạn lại theo sát lấy nói, "Lam tỷ, Liêu tỷ tỷ, các ngươi nhưng nhất định phải nhận lấy a, đây là muội muội một điểm lễ gặp mặt, cũng không đắt. Nếu như các ngươi không thu lời nói, vậy đã nói rõ hai vị tỷ tỷ không thích muội muội đâu." Tần Mộc Lam cùng Liêu Y Y Y nghe xong, cái này Tô Lạc Nhạn lời nói đều nói đến phân thượng này, nếu là lại không thu, liền có chút bất cận nhân tình, liền nói một tiếng tạ ơn nhận lấy lễ vật. Tô Lạc Nhạn thấy Tần Mộc Lam cùng Liêu Y Y Y nhận lấy lễ vật về sau, danh mánh cười một tiếng, hỏi, "Hai vị tỷ tỷ, các ngươi đều là Diệp Phi nữ nhân sao?" Nghe tới vấn đề này, đang lái xe Diệp Phi tay run một cái, khóe miệng giật một cái, sửng sốt im lặng. Cái này nha đầu điên, thật đúng là cái gì cũng dám hỏi a. Đối Tô Lạc Nhạn như thế ngay thẳng vấn đề, Liêu Y Y Y gương mặt bá một chút liền đỏ. Bất quá, Tần Mộc Lam vẫn còn tốt, nàng đối với mấy cái này nhìn rất thoáng, cho nên trên mặt không có chút nào ba động, mà là khẽ gật đầu một cái. Nhìn thấy Tần Mộc Lam cùng Liêu Y Y Y phản ứng, Tô Lạc Nhạn khanh khách một tiếng, nói, "Ai nha, kia thật là quá tốt, ta cũng là Diệp Phi nữ nhân, vậy sau này chúng ta nhưng chính là chân chính tỷ muội nha. Nếu là về sau Diệp Phi khi dễ ta, hai vị tỷ tỷ nhưng nhất định phải giúp đỡ ta." Diệp Phi thực tế là nghe không vô, nói, "Ai ai, Lạc Nhạn, chỗ này có ngươi chuyện gì à, ngươi dạng này chen bảo, thật được không?" Tô Lạc Nhạn nghe xong, lập tức gạt ra mấy giọt nước mắt, điềm đạm đáng yêu mà nói, "Diệp Phi, ngươi cũng không thể dạng này, trước đó đều đụng người ta thân thể, hiện tại liền không nhận người nhà." Tần Mộc Lam cùng Liêu Y Y thì hai người nghe xong, sửng sốt đồng loạt nhìn về phía Diệp Phi, ánh mắt bên trong mang theo nghi hoặc cùng chất vấn. Nhìn thấy lượng nữ ánh mắt, Diệp Phi mặt đều lục. Hắn tranh thủ thời gian giải thích nói, "Mộc Lam, Y Y Y, các ngươi nhưng tuyệt đối đừng nghe nàng nói mò a. Ta thật không có đụng nàng." "Ách, không đúng, là đụng. Nhưng tuyệt đối không phải là các ngươi tưởng tượng như thế a." Đang lúc Diệp Phi chuẩn bị kế tiếp theo giải thích thời điểm, Tần Mộc Lam, Liêu Y Y cùng Tô Lạc Nhạn tam nữ đã hàn huyên, căn bản liền không ai phản ứng Diệp Phi. Diệp Phi lập tức im lặng. Hắn hiện tại có chút không hiểu, nữ nhân này tình cảm cũng quá tốt thành lập đi, liền đưa cái lễ vật, trò chuyện hai câu, liền có thể quen như vậy rồi. Diệp Phi lắc đầu, cũng không có đi lẫn vào nữ nhân chủ đề, chuyên tâm làm lên lái xe, hướng phía phong diệp số 6 biệt thự tiến đến. Ước chừng mở 30 vài phút, liền đến phong diệp số 6 biệt thự. Diệp Phi đem xe dừng lại, sau đó mang theo ba nữ nhân, dẫn theo bao lớn bao nhỏ, trực tiếp đi tiến vào biệt thự. Vừa vào nhà, đang xem TV Cố Tiểu Nhiễm nghe tới động tĩnh, tranh thủ thời gian vừa quay đầu. "Phi ca, ngươi trở về." "Ai nha?" "Lam tỷ." "Tô Lạc Nhạn." "Các ngươi làm sao cũng tới nữa?" Nhìn thấy Diệp Phi bốn người, Cố Tiểu Nhiễm trên mặt toát ra kinh hỉ lại thần sắc kích động. Chỉ bất quá, Liêu Y Y Y, nàng lại không biết, tỷ tỷ này là ai nha. Chương 1643, an thuốc nổ rồi. Chương 1643, an thuốc nổ rồi. Lúc này, ngay tại phòng bếp làm đồ ăn Cố Khuynh Thành, nghe tới phòng khách động tĩnh, lập tức chạy ra. Nữ nhân mặc dù mặc một thân đồ mặc ở nhà, mặc tập dề, một đầu nhu thuận mây phát đâm thành đuôi ngựa, cũng không có trang điểm, nhưng vẫn cũ tuyệt mỹ vô song. Mà lại, nữ nhân tựa như bẩm sinh đoan trang cùng ưu nhã, sửng sốt để tuổi tác so sánh tiểu nhân Liêu Y Y Y cùng Tô Lạc Nhạn đều kém mấy điểm. Thời gian qua đi hơn 10 ngày, lần nữa nhìn thấy nữ nhân, Diệp Phi trong lòng có loại về nhà cảm giác thật. Mình vô luận đi chỗ nào, đi đến nơi bao xa, hắn đều có thể cảm giác được, một mực có một nữ nhân ở nhà bên trong chờ đợi mình về nhà. Trước kia Diệp Phi ở nước ngoài cùng huynh đệ nhóm Nam Trinh Bắc Chiến, bốn biển là nhà, tựa như một gốc không có cây lục bình. Chính là bởi vì trở lại Ninh Hải, nhận biết Cố Khuynh Thành hai tỷ muội, Diệp Phi mới có nhà cảm giác. Lúc này, Cố Khuynh Thành nhìn thấy phòng khách bên trong Diệp Phi bốn người, đầu tiên là sửng sở, lập tức trên mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Tên bại hoại này, rốt cục trở về. Mà lại, hắn cũng không có nuốt lời, đem Lam tỷ cho mang về. "Trở về, đều trở về, thật tốt. Hoan nên về nhà." Cố Khuynh Thành trên mặt lộ ra ôn nhu thiếu dung, sau đó giang hai cánh tay ra. Diệp Phi thấy Cố Khuynh Thành giang hai cánh tay, chính hướng phía phương hướng của mình đi tới, lập tức cũng giang hai cánh tay ra, cười đến đều nhanh không ngậm miệng được. Không hổ là mình nhìn chúng nữ nhân à, trở về sau còn chủ động cho mình ôm, đều khỏi phải mình chủ động. Không sai không sai, nữ nhân này quả nhiên là tốt lão bà nhân tuyển tốt nhất. Thế nhưng là, khi Cố Khuynh Thành đi tới lúc, Diệp Phi vừa mới chuẩn bị ôm lấy, nhưng Cố Khuynh Thành lại là trực tiếp từ Diệp Phi trước người vòng qua, trực tiếp cùng Diệp Phi bên cạnh Tần Mộng Lam chăm chú ôm ở cùng một chỗ. "Lam tỷ, đã lâu không gặp." Cố Khuynh Thành nhẹ nói một câu, trong lời nói nói ra thật sâu tưởng niệm. Nàng đối Tần Mộng Lam tình cảm không thể nghi ngờ là rất sâu, hai người trong công tác phối hợp ăn ý, tại trong sinh hoạt càng là tình như tỉ muội. Hơn nửa năm qua này, mặc dù Cố Khuynh Thành đổi mấy cái trợ thủ, nhưng chân chính để nàng quen thuộc hay là có Lam tỷ ở thời gian. "Khuynh Thành, đã lâu không gặp." Tần Mộng Lam cũng hốc mắt phát nhiệt, nhẹ nhàng đáp lại một tiếng. Trong lòng nàng đối Khuynh Thành tưởng niệm chi tình, cũng không so Cố Khuynh Thành đối với mình thiếu. Dù sao, liền xem như rời đi Linh Hải trước, nàng nhất thả không giới hay là Cố Khuynh Thành. Mọi người thường nói, chân chính tình huynh đệ đáng quý, vậy chân chính tình tỷ muội cũng đồng dạng đáng ngưỡng mộ. "Lam tỷ, ngươi gần nhất trôi qua còn tốt chứ? Làm sao hơn nửa năm qua này cũng không thấy ngươi người?" Cố Khuynh Thành hỏi. "Khuynh Thành, hơn nửa năm qua này, bởi vì nhà bên trong xảy ra chút sự tình, cho nên ta liền trở về, không kịp cùng ngươi từ biệt, thực tế rất xin lỗi." Tần Mộc Lam xin lỗi vừa nói. "Lam tỷ, ngươi khỏi phải cùng ta nói xin lỗi, chỉ cần ngươi trở về liền tốt." Cố Khuynh Thành cười cười, tiếp theo hỏi, "Đúng, Lam tỷ, lần này trở về, còn đi sao? Nếu như không ra cái gì ngoài ý muốn." Tần Mộc Lam liếc mắt Diệp Phi, hẳn là sẽ không đi đi. "Thật sao?" Cố Khuynh Thành tâm lý vui mừng, vậy thật đúng là quá tốt. Nhìn thấy hai nữ nhân lẫn nhau tố tưởng niệm nỗi khổ, Diệp Phi ngả vào giữa không trung hai tay cứng đờ một chút, sau đó xấu hổ cười một tiếng, thu hồi lại. "Xấu hổ, quá xấu hổ." Diệp Phi vốn cho rằng Cố Khuynh Thành chạy tới là vì cùng mình ôm, nào biết đạo nữ nhân chỉ là vì cùng Tần Mộc Lam ôm. Một bên Liễu Yiye, Tô Lạc Nhạn cùng Cố Tiểu Nhiễm ba người nhìn thấy Diệp Phi dạng này, cả đám đều lén cười lên, cười Diệp Phi tự mình đã tỉnh. Lúc này, Cố Khuynh Thành đang cùng Tần Mộc Lam ôm song song, lại quay người cùng Tô Lạc Nhạn ôm lấy, mỉm cười nói, "Lạc Nhạn, đã lâu không gặp, gần nhất còn tốt chứ?" Tô Lạc Nhạn một mặt buồn bực nói, "Cố tỷ tỷ, ta nha, còn không phải giống như trước đây, trong nước ngoài nước bay khắp nơi, mỗi ngày đều loay hoay muốn chết muốn sống." "Ha ha, Lạc Nhạn, làm việc nào có không đội vàng. Ngươi không phải thường nói, ca hát là ngươi yêu quý sự tình a?" Cố Khuynh Thành cười nói. "Đúng thế, nếu không phải ta thích ca hát, ta cũng sẽ không ở một chuyến này kiên trì lâu như vậy." Tô Lạc Nhạn giang tay ra, nói. Cố Khuynh Thành cười cười, sau đó nghi hoặc mà nói, "Lạc Nhạn, ngươi mấy ngày nay không phải hẳn là bệ bộn nhiều việc sao, làm sao có thời gian chạy cái này bên trong đến?" Tô Lạc Nhạn giống tiểu hồ ly, hi hi cười một tiếng, nói, "Cố tỷ tỷ, ta nói với ngươi à, ta là vụng trộm chạy tới, ta người đại diện cùng đoàn đội đều ta không biết ta đến cái này bên trong nhà." Cố Khuynh Thành nghe xong, lập tức dở khóc dở cười, cũng thế, cái này xác thực giống Tô Lạc Nhạn có thể làm được đến sự tình. "Ngươi nha đầu này, thật sự là cùng Tiểu Nhiễm đồng dạng để người không bất lo đâu." Cố Khuynh Thành vuốt một cái Tô Lạc Nhạn cái mũi, nói. Cố Tiểu Nhiễm nghe xong, lập tức không làm. Nàng một mặt tội nghiệp mà nói, "Tỷ, người ta rất ngoan được không? Nào có làm tỷ tỷ, nói như vậy muội muội nha." Tần Mộc Lam bọn người nghe xong, lập tức cười khanh khách. Nhìn xem cái này oanh oanh tức tức, điểm mập biến gầy, dung mạo, tư thái đều 10 điểm xuất chúng các nữ nhân, Diệp Phi chỉ là đứng ở một bên ha ha cười ngây ngô. Hắn giật mình cảm thấy, dạng này cũng rất không tệ. Đến lúc đó đem nữ nhân mình thích toàn bộ làm tới một ngôi nhà bên trong đến ở, chỉ là suy nghĩ một chút, đều để lòng người chịu bành trướng, kích động vạn điểm nha. "Bất quá, cách mạng chưa thành công, đồng chí vẫn cần cố gắng a. Tận lực có thể sớm một ngày thực hiện cái này mỹ lệ mộng tưởng." Cố Khuynh Thành thình lình một câu, trực tiếp đánh gãy Diệp Phi mơ màng. Vì không để Cố Khuynh Thành nổ bao, Diệp Phi quyết định hay là tạm thời hướng nữ nhân giấu giếm một cái đi. "Cố tỷ tỷ ngươi tốt, ta gọi Liễu Yiye." Liễu Yiye đi ra, nói với Cố Khuynh Thành. Cố Khuynh Thành đi lên trước, dắt Liễu Yiye tay, nói, "Đã ngươi là Diệp Phi muội muội, vậy ngươi cũng chính là muội muội của ta. Đem cái này bên trong xem như nhà mình, không muốn cầu thúc nhà." "Đúng đúng đúng, Yiye, đem cái này bên trong xem như nhà mình là tốt." Diệp Phi cũng cười ha hả xen vào một câu. "Cái này bên trong có ngươi chuyện gì?" Cố Khuynh Thành khinh bỉ nhìn Diệp Phi, một bên mát mẹ đi. Diệp Phi sửng sốt im lặng, "A đủ, nữ nhân này là làm sao vậy, ăn thuốc nổ rồi sao?" Bất quá, nghĩ lại, Diệp Phi cũng phản ứng lại. Có khả năng cũng là bởi vì mình không có nghe về tin nhắn, cho nên nữ nhân mới sinh khí. Diệp Phi bất đắc dĩ gãi gãi đầu, trong lòng tự đủ, cái này khí lượng cũng quá tiểu đi. Xem ra, về sau cầm xuống cô gái nhỏ này về sau, nhất định phải hảo hảo trọng trấn một chút phu cương. Hàn huyên một hồi về sau, Cố Khuynh Thành cười cười, nói, "Bọn tỉ muội, các ngươi ngồi trước một hồi, ta đi làm cơm, chờ một lúc chúng ta trò chuyện tiếp." "Khuynh Thành, ta tới giúp ngươi đi, nhiều người như vậy niên kỷ cơm tối, một mình ngươi cũng vội vàng không đến." Tần Mộc Lam nói. "Cố tỷ tỷ, ta cũng tới giúp ngươi đi." Liêu Yiye cũng chủ động đề nghị muốn giúp đỡ. Mặc dù Tô Lạc Nhạn cũng rất muốn hỗ trợ, thế nhưng là nàng chỉ biết ăn, căn bản liền sẽ không nấu cơm a. Cố Khuynh Thành thấy Tần Mộc Lam cùng Liêu Yiye muốn giúp đỡ, lập tức gật đầu nói, "Tốt, ta đang lo không có người hỗ trợ đâu." Nói, Cố Khuynh Thành đang chuẩn bị cùng Tần Mộc Lam, Liêu Yiye cùng một chỗ tiến vào phòng bếp thời điểm, ngoài cửa lại truyền đến một trận ô tô động cơ thanh âm. Cố Khuynh Thành bọn người nghe tới thanh âm, nhao nhao hướng phía cổng đi đến liền thấy một cỗ màu trắng hot chở Ken dừng ở cổng. Mọi người đều là sửng sở, ai đến rồi? Không đầy một lát, cửa xe mở ra, một người mặc màu đen vải nỉ áo khoác, bên trong phối hợp một kiện màu đen tiếp thân đồ hàng len áo, phát họa ra tròn trịa bộ ngực đường cong, thân dưới mặc một đầu màu đen viền ren quần tất phối hợp một đầu màu xám váy ngắn, trên chân dẫm lên một đôi màu đỏ giày cao gót, khí chất lãnh diễm, lại có chút lạnh lùng nữ nhân dẫn theo mấy cái quà tặng túi hàng đi xuống. Có lẽ là trước đây không lâu mới sơ trải qua mưa móc tới nhuần, nữ nhân giữa lông mày trừ lãnh diễm bên ngoài, còn lộ ra một tia vũ mị. Nữ nhân này là cái xinh đẹp, gợi cảm, lại có vị đạo nữ nhân. Nhìn thấy nữ nhân này, Diệp Phi cả người đều mắt tròn váng. Lý Thi Vận, nàng làm sao tới rồi? Trước đây không lâu, Diệp Phi liền có nghĩ qua đi đem Lý Thi Vận tiếp đến, nhưng vì phòng ngừa Cố Khuynh Thành nổ bao, Diệp Phi cũng chỉ đành từ bỏ. Nhưng bây giờ, nữ nhân chủ động tìm tới cửa, kia còn có thể làm sao? Về phần bên cạnh Cố Khuynh Thành, Đại Mi nhăn lại, sắc mặt cũng có chút biến đổi. Nàng tự nhiên cũng nhận ra nữ nhân này. Trước đó, tại kia bản thời thượng trên tạp chí, cùng Diệp Phi ôm nhau, hôn nồng nhiệt nữ nhân, chính là nàng chương 1644, nhiệt tình như lửa. Chương 1644, nhiệt tình như lửa. Mặc dù Cố Khuynh Thành không biết nữ nhân này, cũng không biết nữ nhân này danh tự, nhưng nữ nhân này tướng mạo lại đã sớm bị Cố Khuynh Thành thật sâu nhớ kỹ. Dù sao, lúc trước nếu như không phải là bởi vì nhìn thấy trên tạp chí tấm hình kia, mình có lẽ sớm cùng nam nhân cùng một chỗ đi. Bất quá, có thể khẳng định một điểm, đó chính là nữ nhân này tuyệt đối là chạy Diệp Phi đến. Lúc này, một bên Diệp Phi cũng mơ hồ cảm thấy từ trên thân Cố Khuynh Thành chuyển đến lanh ý. Diệp Phi thầm cười khổ một tiếng, đây đều là chuyện gì à, làm sao đột nhiên lập tức các nữ nhân tất cả đều đến rồi, cũng không biết đây rốt cuộc là chuyện tốt hay chuyện xấu. Ở đây cũng chỉ có Diệp Phi cùng Cố Khuynh Thành nhận biết Lý Thi Vận, về phần Tần Mộng Lam các nàng thì là đối Lý Thi Vận rất lạ lẫm. Cùng một thời gian, Tần Mộng Lam mấy nữ nhân toàn bộ ánh mắt đều chuyển rời đến Diệp Phi trên thân. Cảm giác được mấy nữ nhân ánh mắt, Diệp Phi sửng sốt cùng đổ mồ hôi lạnh. Lần này sự tình đại điều. Diệp Phi hướng Tần Mộng Lam bọn người nết miệng cười một tiếng, sau đó tranh thủ thời gian hướng phía Lý Thi Vận chạy tới. Thi Vận, ngươi làm sao cũng tới rồi? Diệp Phi từ Lý Thi Vận trong tay tiếp nhận túi hàng, thấp giọng hỏi. Lý Thi Vận tươi đẹp cười một tiếng, hướng Diệp Phi liếc mắt đưa tình, nói, ta nghĩ đến hôm nay không phải ăn Tết nhà, ta cũng không biết đạo đi cái kia bên trong, cũng không muốn ra ngoài du lịch, cho nên liền đến tìm ngươi đi. Làm sao, nhìn ngươi bộ dáng này, giống như không phải rất hoan nghênh ta a. Nếu như ngươi thật không chào đón ta, vậy ta vẫn đi thôi. Nói, Lý Thi Vận liền chuẩn bị quay người rời đi. Cùng các loại, Thi Vận, ta không phải ý tứ này. Ngươi có thể đến, ta đương nhiên thật cao hứng. Diệp Phi tranh thủ thời gian đưa tay bắt lấy Lý Thi Vận tay nhỏ, dừng một chút, kế tiếp theo nói, Thi Vận, đã đến, vậy liền lưu tại cái này bên trong ăn Tết đi. Lý Thi Vận quét mắt Cố Khuynh Thành bọn người, nói, thế nhưng là, ta cảm giác giống như đến không phải lúc à, mọi người hình như cũng không phải là rất hoan nên ta bộ dáng. Diệp Phi gãi gãi đầu, cười ha hả nói, Thi Vận, mọi người không có không chào đón ngươi, chỉ là bởi vì đối ngươi chưa quen thuộc mà thôi. Lý tiểu thư ngươi tốt, ta gọi Tần Mộc Lam. Đã ngươi là Diệp Phi bằng hữu, đó chính là chúng ta bằng hữu, hoan nên ngươi đến. Tần Mộc Lam mỉm cười, hướng Lý Thi Vận đưa tay ra. Nữ nhân có linh lung tâm tư, tự nhiên biết đây là tình huống như thế nào, cho nên vì phòng ngừa xấu hổ, dẫn đầu biểu thị hoan nghênh. Lý Thi Vận cười cười, cũng đưa tay ra cùng Tần Mộc Lam nắm tay, nói: Tần tiểu thư ngươi tốt, ta gọi Lý Thi Vận. Duy chỉ có Cố Khuynh Thành, chỉ là lặng lặng mà nhìn xem Lý Thi Vận, không có lên tiếng. Mà Lý Thi Vận cũng quay đầu, đón Cố Khuynh Thành ánh mắt, cười nhạt một tiếng, đưa tay, nói: Cố tiểu thư ngươi tốt, ta gọi Lý Thi Vận. Cố Khuynh Thành hơi sững sờ, kỳ quái địa hỏi: Lý tiểu thư, ngươi biết ta? Lý Thi Vận nhẹ gật đầu, nói: Linh Hải thứ nhất thành phố Tốn. Khuynh Thành quốc tế tiếng tăm lừng lẫy tổng giám đốc, mỹ mạo cùng trí tuệ cùng tồn tại nữ cường nhân Cố Khuynh Thành, tại Ninh Hải thành phố kẻ không quen biết, chỉ sợ rất ít đi. Cố Khuynh Thành cười nhạt một tiếng, nói, xem ra, Lý tiểu thư đến cái này bên trong trước đó, đã làm nhiều lần công phá đâu. Lý Thi Vận mím môi một cái, cười nói, hy vọng Cố tiểu thư không nên hiểu lầm, ta hiểu rõ những này, chỉ là vì có thể cùng Cố tiểu thư hữu hảo ở chung, cũng không có ý tứ gì khác. Mắt thấy Cố Khuynh Thành cùng Lý Thi Vận trò chuyện, một bên mấy nữ nhân căn bản cũng không dám xem vào. Mặc dù hai người coi trọng hòa khí khí, nhưng các nàng lại cảm thấy một loại cây kim so với cọng dâu ý tứ. Ta nhìn thấy. Cố Khuynh Thành lạnh nhạt nói một câu. Ừm. Lý Thi Vận sững sờ, Cố tiểu thư, xin hỏi ngươi thấy cái gì? Nàng không rõ Cố Khuynh Thành nói rốt cuộc là ý gì. Cố Khuynh Thành đại mi nhăn lại, nói, ngươi cùng Diệp Phi tại trên đường cái ôm nhau hôn nồng nhiệt ảnh chụp, ta tại trên tạp chí nhìn thấy. Ha ha, sau đó thì sao? Lý Thi Vận híp híp mắt, cười nhạt hỏi. Cố Khuynh Thành thẳng tắp nhìn chằm chằm Lý Thi Vận, hỏi, cho nên, ngươi là Diệp Phi nữ nhân, đúng không? Đúng, ta là Diệp Phi nữ nhân. Lý Thi Vận nhẹ gật đầu, hào phóng địa thừa nhận. Được rồi, ta biết. Cố Khuynh Thành gật gật đầu, nhà tâm thanh nói, kia hy vọng chúng ta về sau có thể hữu hảo ở chung. Lý Thi Vận cười cười, hỏi, khó nói Cố tiểu thư cũng là Diệp Phi nữ nhân. Không phải. Cố Khuynh Thành lắc đầu, ta chỉ là lão bản của hắn. Nhưng ta nhìn ra được ngươi thích hắn. Lý Thi Vận ngay thẳng địa nói, có rõ ràng như vậy à? Cố Khuynh Thành khẽ cười một tiếng, hỏi, đương nhiên. Lý Thi Vận gật đầu, ngươi ta cùng là nữ nhân, ngươi phải tin tưởng làm một trực giác của nữ nhân. Đã ngươi nói là, đó chính là đi. Cố Khuynh Thành cũng không có phủ nhận, mà là nói, tốt, không nói những này. Lý tiểu thư có thể tới, ta rất hoan nghênh. Tạ ơn. Không cần khách khí. Cố Khuynh Thành đáp lại một câu, sau đó hướng Tần Mộng Lam bọn người nói, bọn tỉ muội, chúng ta cũng đừng đứng bên ngoài lấy, đi, đi vào đi. Diệp Phi thấy Cố Khuynh Thành cùng Lý Thi Vận nói chuyện phiếm coi như hài hòa, lập tức nhẹ nhàng thở ra. Hắn chính hấp tấp mà chuẩn bị đi theo chúng nữ cùng một chỗ vào nhà thời điểm, đột nhiên, lại nghe được ô tô động cơ thanh âm từ nơi không xa chuyển tới. Nghe tới thanh âm, mọi người nhao nhao dừng bước lại, quay người nhìn qua. Chỉ gặp một cỗ màu xanh ngọc bẹn ni mộ còn từ nơi không xa chậm rãi lái tới. Dầu có thời thượng thiết kế cảm giác thân xe, tại ánh nắng chiếu dọi xuống, lóe ra ánh sáng lưu hòa, lộ ra nhàn nhạt xa hoa. Đối với chiếc xe này chủ nhân, Tần Mộc Lam, Lý Thi Vận, Liễu Y Y Y, Tô Lạc Nhạn cùng Cố Tiểu Nhiễm đều là xa lạ, nhưng Diệp Phi cùng Cố Khuynh Thành, đối chiếc xe này cùng chiếc xe này chủ nhân, là không thể quen thuộc hơn được. Là lấy, chiếc xe này chủ nhân, chính là Hồng Trang hội sở chủ nhân, người ấy quốc tế chủ tịch, Tiêu Lãnh Ngọc. Một cái thông minh, gợi cảm, nhiệt tình như lửa nữ nhân. Biết được là Tiêu Lãnh Ngọc đến, Diệp Phi vướt ve cái chán, thật sự là bó tay toàn tập. Những nữ nhân khác đối mặt Cố Khuynh Thành, có lẽ sẽ còn thoáng yếu thế. Nhưng Tiêu Lãnh Ngọc lại là căn bản sẽ không yếu thế chủ. Mỗi lần Tiêu Lãnh Ngọc cùng Cố Khuynh Thành đụng tới, kia không thể nghi ngờ sẽ dẫn phát một trận không có khói lửa chiến tranh. Thế nhưng là, để Diệp Phi buồn bực là, mình những nữ nhân này, làm sao lập tức đều đến rồi. Lúc này, một bên Cố Khuynh Thành, sắc mặt đều lạnh xuống. Không biết sao, đụng một cái bên trên Tiêu Lãnh Ngọc, nàng liền không nhịn được hỏa khí ưa ra. Tần Mộc Lam bọn người cảm giác được từ trên thân Cố Khuynh Thành truyền đến hơi lạnh, từng cái có chút kinh ngạc. Ta không biết, còn tưởng rằng là Cố Khuynh Thành cựu nhân đến. Rất nhanh, chiếc kia bẹn ni mộ còn liền dừng ở cửa biệt thự. Cửa xe mở ra, một cái nhiệt tình như lửa nữ nhân dẫn theo mấy cái túi hàng từ trên xe đi xuống. Đi xuống nữ nhân chính là Tiêu Lãnh Ngọc. Tiêu Lãnh Ngọc người mặc một bộ màu nâu nhạt da cổ áo khoác, thân dưới mặc một đầu màu xám rộng váy ngắn cùng mị hoặc phong tình ô lưới viền ren tất chân, dẫm lên một đôi màu xám bạc giày cao gót, một đầu trọn nhuộm tiểu hồng sắc tóc quăn tản mát trên bờ vai, đem trắng nón như ngọc gương mặt hoàn mỹ làm nổi bật lên đến, nhất là kia liệt diễm môi đỏ, càng là có thể làm trong lòng người nguyên thủy nhất dục vọng. Diệp Phi nhìn Tiêu Lãnh Ngọc, lại quét mắt Tần Mộc Lam bọn người, trong lòng tự đủ, những nữ nhân này thật là tới ăn Tết, mà không phải đến tuyển mỹ. Lạc lạc, tất cả mọi người đến a, xem ra chỉ có ta đến chậm nhất nha. Tiêu Lãnh Ngọc vừa xuống xe, liền rất tựa như quen cùng mọi người lên tiếng chào hỏi. Diệp Phi khỏe miệng giật một cái, giống một trận gió như xuống tới, nhỏ giọng nói, Ngọc Nhi, ngươi làm sao cũng chạy tới à nha? Hôm nay là giao thừa, ta không tìm đến ngươi, khó nói ngươi muốn để ta về Tiêu gia đi a. Tiêu Lãnh Ngọc hướng Diệp Phi trừng mắt nhìn, nói, không, không phải, ta không phải ý tứ này, chỉ là. Diệp Phi trong lúc nhất thời cũng làm khó, không biết nên như thế nào cho phải. Tiêu Lãnh Ngọc khép cười một tiếng, nói, được rồi, thân yêu, ta biết ngươi đang lo lắng cái gì. Yên tâm đi, hôm nay ta tâm tình không tệ, là sẽ không theo Cố Khuynh Thành đối nghịch. Dù sao, cái này bên trong là nhà của nàng nha, tại trên địa bàn của người ta, ta vẫn là sẽ khiêm tốn một chút. Diệp Phi nghe xong, lập tức bị cảm động hỏng. Chương 1645, chúng đẹp tề tụ. Chương 1645, chúng đẹp tề tụ. Cảm ơn trời đất, nữ nhân có thể nghĩ như vậy, kia thật là không thể tốt hơn. Diệp Phi là thật lo lắng, Tiêu Lãnh Ngọc chờ một lúc sẽ cùng Cố Khuynh Thành đấu, kia đến lúc đó coi như thật chính là đã xảy ra là không thể ngăn cản. Kỳ thật ngay cả Diệp Phi cũng không biết, vì cái gì hai nữ nhân này vừa thấy mặt liền muốn cãi lộn. Thật chẳng lẽ chính là bởi vì tính cách không hợp. Mọi người tốt, ta gọi Tiêu Lãnh Ngọc. Tiêu Lãnh Ngọc mỉm cười, nói, hy vọng cái này năm, chúng ta có thể vui sướng địa tướng chỗ. Ngươi tốt, ta gọi Tần Mộc Lam. Ta gọi Tô Lạc Nhạn. Ta gọi Lý Thi Vận. Về phần Liêu Y, nàng tự nhiên cũng nhận biết Tiêu Lãnh Ngọc. Lần trước viện mồ côi phát sinh hỏa hoạn thời điểm, Tiêu Lãnh Ngọc giúp không ít việc, cho nên, về sau hai người trò chuyện sau một đêm, liền thành rất tốt tỉ muội. Liêu Y lúc đầu cho là mình tới chỗ này, sẽ một người cũng không nhận ra, như thế nàng cũng sẽ đợi không thoải mái. Nhưng nhìn thấy Tiêu Lãnh Ngọc đến, nàng tâm lý cuối cùng là an tâm một chút, chí ít còn có người quen biết, không phải. Cùng những nữ nhân khác bắt chuyện qua về sau, Tiêu Lãnh Ngọc liền quay đầu nhìn về phía Cố Khuynh Thành. Lập tức, bốn mắt nhìn nhau. Hai người cứ như vậy lặng lặng mà nhìn xem lẫn nhau, mặc dù lẫn nhau không nói một câu, nhưng mọi người lại có thể cảm giác được, hai người đối mặt trong ánh mắt, ẩn ẩn giống như có dòng điện tại va chạm. Tiêu Lãnh Ngọc mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt, Cố Khuynh Thành thì là mặt không biểu tình, hai cố cường đại khí chàng phóng thích mà ra, triển khai cuộc chiến. Cứ như vậy, một mực cầm tiếp theo mấy phút, Cố Khuynh Thành mới mở miệng hỏi, ngươi tới đây bên trong làm cái gì? Bởi vì Diệp Phi tại cái này bên trong, cho nên ta đến. Tiêu Lãnh Ngọc nhàn nhạt trả lời một câu, sau đó cười hỏi, thế nào, có nói Cố tổng ngươi không chào đón ta tới chỗ này? Cố Khuynh Thành mặc dù rất muốn đến một câu đúng, ta đích xác không chào đón ngươi tới đây, nhưng nghĩ đến còn có nhiều người như vậy ở chỗ này, mình nếu là nói ra lời như vậy, đây chẳng phải là ra vẻ mình quá keo kiệt. Cho nên, Cố Khuynh Thành cũng mỉm cười, nói, Tiêu tổng có thể đến ta cái này bên trong, ta tự nhiên rất hoan nghênh. Dù sao, coi như ta không chào đón, người nào đó không phải cũng hay là đến. Đây chính là mọi người thường nói, không mời mà tới. Lạc lạc, Cố Khuynh Thành, ngươi thật sự là quá đáng yêu. Tiêu Lãnh Ngọc khẽ cười một tiếng, sau đó nhỏ giọng nói, khó trách Diệp Phi sẽ đối ngươi như thế mê muội. Nếu như ta là nam nhân, ta cũng sẽ rất thích ngươi. Nghe tới Tiêu Lãnh Ngọc lời nói, Cố Khuynh Thành không khỏi gương mặt xinh đẹp nóng lên, gương mặt đều có chút đỏ. Nữ nhân này rốt cuộc là ý gì, làm sao chỉ nói một chút không đứng đắn. Tiêu Lãnh Ngọc, xin chú ý thái độ của ngươi. Cố Khuynh Thành lạnh như băng nói, thái độ của ta rất tốt ta. Tiêu Lãnh Ngọc đứng bay, nói, ngược lại là Cố tổng ngươi, nói chuyện làm sao luôn luôn mang theo một cỗ mùi thuốc xuống đâu. Ta nói với ngươi à, Cố tổng, nữ nhân đâu, nói chuyện cùng làm việc không nên quá cường thế, nếu không, nhất định sẽ dọa đi mình thích nam nhân. Hừ. Cố Khuynh Thành hừ nhẹ một tiếng, nhỏ giọng nói, ngươi suy nghĩ nhiều, ta lại không thích Diệp Phi. Ngươi nếu là thích, cứ việc cầm đi tốt. Thật sao? Tiêu Lãnh Ngọc sắc mặt vui mừng, cười híp mắt nói, vậy ta liền cùng kính không bằng tuân mệnh.
Ngươi?
Cố Khuynh Thành nghe xong, sửng sốt bị tức đến. Nữ nhân này tuyệt đối là cố ý tại hiệp này bên trong, Cố Khuynh Thành đã rơi hạ phong. Cố Khuynh Thành sắc mặt lạnh lẽo, song quyền đều chăm chú nắm ở cùng một chỗ. Nữ nhân này thực tế là quá ghét, nói chuyện với nàng, quả thực cũng làm người ta nổi giận. Một bên Liễu Y Y cùng nữ nhân, cảm giác được Cố Khuynh Thành cùng Tiêu Lãnh Ngọc cường đại khí tràng, sửng sốt dọa đến cũng không dám ra ngoài âm thanh. Diệp Phi khẽ miệng giật một cái, nghĩ thầm, nếu là còn tiếp tục như vậy, hai nữ nhân này khẳng định sẽ ầm ĩ lên. Thế là, hắn ho nhẹ hai tiếng, đang muốn mở miệng nói chuyện, nhưng hai nữ nhân lại đồng thời quay đầu, tiếp cận Diệp Phi. Cảm giác được hai nữ nhân ánh mắt lạnh lùng, Diệp Phi nuốt một cái yết hầu, lời nói đến bên miệng, lại nói không nên lời. Cho nên, Diệp Phi hít sâu một hơi, quay đầu cho Tần Mộc Lam một cái ánh mắt cầu trợ. Tần Mộc Lam có chút buồn cười địa lắc đầu, sau đó đi lên trước, hòa giải, "Khuynh Thành, hiện tại thời gian không còn sớm, phải nhanh bắt đầu nấu cơm a, bằng không, đợi chút nữa mọi người chỉ có thể uống gió tây bắc." Cố Khuynh Thành nghe xong, lúc này mới kịp phản ứng. Nàng không tiếp tục cùng Tiêu Lãnh Ngọc nói nhiều một câu, mà là đối Tần Mộc Lam cùng Liêu Y Y nói, "Lam tỷ, Y Y Y muội muội, đi thôi, chúng ta đi làm cơm." "Khuynh Thành, ta cũng biết nấu cơm, nếu không ta giúp ngươi cùng một chỗ đi." Tiêu Lãnh Ngọc cười đề nghị nói. "Không cần." Cố Khuynh Thành lạnh lùng trả lời một câu, sau đó quay người đi tiến vào biệt thự, mà những người khác cũng đều cùng đi theo đi vào. Cùng Cố Khuynh Thành các nàng đều đi vào, Diệp Phi liền một mặt bất đắc dĩ nhìn về phía Tiêu Lãnh Ngọc, nói, "Ngọc Nhi, ngươi không phải đáp ứng ta, sẽ không theo Khuynh Thành cãi lộn sao?" "Thân ái, ta cũng không nghĩ à, thế nhưng là Cố Khuynh Thành trước muốn trêu chọc ta, ta đây cũng không có cách nào nha." Tiêu Lãnh Ngọc giả bộ dáng vẻ rất ủy khuất nói. Diệp Phi buồn bực vô vô cái trán, nói, "Ngọc Nhi, đợi chút nữa cũng không nên lại cùng Khuynh Thành cãi lộn ha. Cái này cuối năm, mọi người thật vui vẻ hòa thuận hơn một điểm tốt." "Biết rồi, ta tận lực." Tiêu Lãnh Ngọc cười cười, sau đó nhỏ giọng nói, "Thân ái, cái này Cố Khuynh Thành thế nhưng là rất khó thuần phục a, ngươi nếu là muốn cầm xuống nàng, chỉ sợ rất khó." Diệp Phi cười khan một tiếng, nói, "Cái này sao?" Lại nói, "Thuận theo tự nhiên đi." "Dừng a." Tiêu Lãnh Ngọc khinh bỉ nhìn Diệp Phi, nói, "Ngươi cũng đừng nói với ta, vừa rồi những nữ nhân kia đều là chạy Cố Khuynh Thành đến." Diệp Phi im lặng. "Ngươi nha, quả nhiên là cái đại lưu manh, vậy mà thừa dịp ta không chú ý, bất chi bất giác đã trêu chọc nhiều nữ nhân như vậy." Tiêu Lãnh Ngọc than nhẹ một tiếng, lắc đầu, nói, "Cũng không biết những tỷ muội kia đến cùng nhìn chúng ngươi cái gì." Nói xong, Tiêu Lãnh Ngọc liền đi theo đi vào phòng, chỉ để lại Diệp Phi một người trong gió lộn xộn. "Đúng a, những nữ nhân này đến cùng thích mình cái gì đâu?" Diệp Phi trong lòng bên trong nói thầm một tiếng, nhưng cũng nghĩ không ra một cái nguyên cớ, liền cũng cùng đi theo vào phòng. Vào phòng về sau, Cố Khuynh Thành, Tần Ngọc Lam cùng Liêu Y Y tiến vào phòng bếp đi làm cơm, mà Tiêu Lãnh Ngọc, Lý Thi Vận, Tô Lạc Nhạn cùng Cố Tiểu Nhiệm bốn cái thì là đã trò chuyện, thỉnh thoảng truyền đến trận trận như chuông bạc tiếng cười vui. Thấy cảnh này, Diệp Phi khẽ miệng vẩy một cái, lộ ra nụ cười ôn nhu. "Nếu là về sau mỗi ngày đều có thể dạng này, thật là tốt biết bao a." Diệp Phi mỹ tư tư nghĩ nghĩ, sau đó cười ha hả hô nói, "Các cô nương, các người đang nói chuyện gì đâu, tính ta một người thôi." Nữ sinh nói chuyện tiếng, nam sinh thiếu xem bảo. Bốn cái nữ sinh, gần như là trăm miệng một lời địa trả lời một câu. "Phi ca, ngươi đi cùng chúng ta lấy chút ăn uống tới đi." Cố Tiểu Nhiễm cười hì hì hướng Diệp Phi nói. "Nam." "Danh." Diệp Phi nhịn không được sổ một câu nói tục, "Ý gì, mình thân là nam chủ nhân, ngược lại thành bưng trà đổ nước đúng không?" Thế nhưng là, tiếng nói của hắn vừa dứt, Tiêu Lãnh Ngọc liền quay đầu nhìn về phía hắn, cười híp mắt hỏi, "Thế nào, để ngươi cho nhiều như vậy mỹ nữ phục vụ, ngươi còn không nguyện ý rồi?" "A, ha ha, nguyện ý, đương nhiên nguyện ý." Diệp Phi cười ha ha, nói, "Nguyện ý vì các vị mỹ nữ cống hiến sức lực." Nói, Diệp Phi liền hấp tấp địa chạy tới đổ nước, cầm đồ ăn bật đi. Nhìn thấy Diệp Phi bộ dáng, chúng nữ đều yêu kiểu cười lên, nhánh hoa run rẩy, mê người mắt. Đợi đến giúp nữ nhân đem đồ vật lấy ra về sau, chúng nữ liền đem Diệp Phi cho ném ở một bên. Diệp Phi cô đơn ngồi ở một bên trên ghế salon, lập tức có loại cảm giác khóc không ra nước mắt. Làm sao hiện tại mình ngược lại thành dư thừa rồi? Ngay tại Diệp Phi ngăn không được cảm thán thời điểm, ngoài cửa lại chuyển tới xe thanh âm. Nghe tới thanh âm, ngay tại phòng bếp bận rộn Cố Khuynh Thành tam nữ đều đi ra. Sau đó, Diệp Phi cùng chúng nữ đều nhao nhao hướng phía bên ngoài nhìn lại. Nhưng mọi người tâm lý đều có đồng dạng nghi vấn. Là ai đến rồi? Bất quá, bởi vì mấy lần trước đến đều là nữ nhân, mà lại đều là chạy Diệp Phi đến, cho nên chúng nữ ánh mắt đều đồng loạt nhìn về phía Diệp Phi. "Các ngươi đừng như vậy nhìn ta a, ta cũng không biết là ai đến." Diệp Phi giang tay ra, trả lời một câu. Vừa nói xong, liền nghe tới một trận tiếng bước chân chuyển tới. Chỉ gặp, trải lấy đại bối đầu, xuyên hình người dáng người lưu man, dẫn theo mấy cái túi hàng, trên mặt mang tiêu dung, xài bước đi vào. Chương 1646, tẩu tử nhóm tốt. Chương 1646, tẩu tử nhóm tốt. Nhưng mà, khi lưu man nhìn thấy một màn trước mắt lúc, trực tiếp liền mắt trợn tròn. Chuyện gì xảy ra, chỗ này làm sao nhiều mỹ nữ như vậy? Chẳng lẽ nói mình đi nhầm địa phương? Cái này bên trong rõ ràng chính là tuyển mỹ hiện trường mà. Lưu man gãi gãi đầu, đang chuẩn bị quay người ra ngoài. Diệp Phi liền tranh thủ thời gian gọi hắn lại, "Uy, mọi giờ, ngươi đến đều đến, chạy cái gì à?" Nghe tới thanh âm, Lưu Man tranh thủ thời gian tìm theo tiếng nhìn lại, liền thấy, tại đông đảo mỹ nữ bên trong, còn đứng lấy một cái nam nhân, chính là Diệp Phi. Lưu Man nhãn tỉnh sáng lên, cười ha hả nói, "Phi ca, ngươi ở chỗ này à, ta còn tưởng rằng ngươi không ở đây." Diệp Phi đi tới, tò mò hỏi, "Mọi giờ, ngươi chạy thế nào cái này bên trong đến rồi?" À, Phi ca, ta nghe bảo Côn cùng Khinh Hồng bọn hắn nói Cố tổng mời bọn hắn đến nhà bên trong ăn Tết, cho nên ta cùng Lôi ca bọn hắn hợp lại kế, cũng chuẩn bị đến cái này bên trong ăn Tết. Dù sao cuối năm chúng ta cũng không biết đi chỗ nào, đến cái này bên trong, mọi người tụ họp một chút, cũng thật náo nhiệt. Lưu Man nhếch miệng cười trả lời một câu, sau đó quét mắt chủ nữ, Phi ca, mấy vị này mỹ nữ là? Cái này, đều biết rồi. Gia hỏa này trừ nhận biết Cố Khuynh Thành cùng Lý Thi Vận, những nữ nhân khác hắn căn bản cũng không nhận biết ta. Không cùng Diệp Phi kịp phản ứng, Lưu Man liền dẫn theo lễ vật, hấp tấp địa chạy lên trước, xoay người cúi đầu, đến cái 90 độ cúi đầu, lớn tiếng hô nói, các vị tẩu tử nhóm tốt, ta gọi Lưu Man. Thanh âm này một kêu đi ra, Diệp Phi mặt trực tiếp liền lục. A đủ, làm cái rảnh. Gia hỏa này là đến gây sự a. Chính mình cũng không dám công khai các nữ nhân thân phận, chính là sợ vỡ tổ, nhưng gia hỏa này lại trực tiếp tới câu tẩu tử nhóm tốt. Lúc này, Cố Khuynh Thành cùng Tần Mộng Lam cùng các nữ nhân trên mặt biểu lộ cũng là không hề giống nhau. Có sai kinh ngạc, có kinh ngạc, cũng có ngượng ngùng. Hi hi, ngươi tốt, ta gọi Tô Lạc Nhạn, ta là ngươi 12345. Ta là ngươi lục tẩu tử. Tô Lạc Nhạn cười hì hì chạy lên trước, từ Lưu Man tay bên trong tiếp nhận lễ vật. Cố Tiểu Nhiễm cũng chỉ sợ thiên hạ bất loạn, cũng hào hứng trùng trùng chạy lên trước, nói: "Lưu ca, ngươi tốt lắm, ta là ngươi thất tẩu tử." Cố Khuynh Thành nghe xong, sửng sốt mặt đều đen. Nàng đi lên trước, một tay một cái đem Tô Lạc Nhạn cùng Cố Tiểu Nhiễm hai cái nha đầu điên cho kéo lại, chừng các nàng một chút, nói: "Sáu cái quỷ à, bảy cái rắm. Các ngươi hai cá biệt cho ta quấy rối." Tô Lạc Nhạn cùng Cố Tiểu Nhiễm phun ra cái lưỡi nhỏ thơm tho, hai người đều cười khanh khách. Mà Diệp Phi cũng bật tới, giơ tay lên, hướng về phía Lưu Man cái hốt liền chào hỏi một chút, tức giận nói: "Ta cầu em gái ngươi à? Ngươi nha là đến cho ta gây chuyện a?" Lưu Man nuốt nuốt cái hốt, ủy khuất mà nói: "Phi ca, ta giống như nói không sai chứ, khó nói mấy vị này các mỹ nữ đều không phải tẩu tử a." Diệp Phi thấp giọng nói: "Có rất nhiều, có không phải, cho nên không thể mù gọi a." "A a, nguyên lai là dạng này." Lưu Man nghe xong, cũng lập tức phản ứng lại. Nhưng vào lúc này, một đạo đạo thô giọng truyền vào: "Phi ca, Phi ca, Phi ca, chúng ta tới rồi. Phi ca chúc mừng năm mới a." Diệp Phi bọn người dương mắt nhìn lên, liền thấy mặc bóp ra khắc, giữ lại lóe lên sáng lớn đầu chọc lôi hổ, mang theo Khương Siêu, Trương Bảo Côn, Lục Khinh Hồng, Đường Vũ, Sam, Lãnh Nhận, cùng an bài tại Ninh Hải địa ngục kỵ sĩ đi đến. Diệp Phi tập trung nhìn vào, cả người đều mở bức. "Ta đi, tình huống gì, bọn gia hỏa này làm sao thành đoàn tới rồi? Nhất là Cố Khuynh Thành cùng nữ nhân, cũng có chút ngộng, làm sao lập tức đến nhiều như vậy hắn tử?" Lôi hổ quét mắt chúng nữ người, đầu tiên là sương sở, lập tức phản ứng lại. Lúc này, theo sau lưng như hình người gấu ngựa Trương Bảo Côn nghĩ đến mâu thân giáo dục hắn, làm người phải có lễ phép. Thế là, hắn cũng đi nhanh lên tiến lên, ồ bồm địa lớn tiếng hô nói: "Ta gọi Trương Bảo Côn, tẩu tử nhóm tốt." Nhìn thấy Lôi hổ cùng Trương Bảo Côn cái này buồn cười bộ dáng, các nữ nhân đều cười khanh khách. Những người khác nghe xong, đang chuẩn bị cũng dạng này kêu thời điểm, liền cảm giác được một đạo ánh mắt lạnh lùng hướng phía bọn hắn quét tới. Bọn hắn vừa quay đầu, liền thấy Diệp Phi đang lườm bọn hắn, những này đùa bức lập tức giật mình kêu lên, lập tức ngậm miệng lại. Sau đó, Diệp Phi xông lên trước, hướng về phía Lôi Hổ cùng Trương Bảo Côn hai cái đùa ép cái mông đạp một cước, thấp giọng nói: "Các ngươi là thành đoàn đến gây chuyện đi, còn tẩu tử nhóm tốt, tẩu ngươi cái chuyện a." "A." Lôi Hổ sờ sờ mình lớn đầu trọc, có chút không nghĩ ra, cái này Phi ca, có nói những mỹ nữ này đều không phải tẩu tử a? Trương Bảo Côn cũng một mặt ngu ngơ nhìn về phía Diệp Phi. "Không phải." "Ách, cũng không đúng, là có rất nhiều, có không phải?" Diệp Phi tranh thủ thời gian giải thích một câu, sau đó nói: "Cho nên các ngươi mới không thể mù gọi a." Lôi Hổ nghe xong, lập tức phản ứng lại, nói: "Được rồi tốt, Phi ca, ta hiểu, chính là có cầm xuống, có còn không có cầm xuống, đúng không?" "Ừm, cũng có thể nói như vậy." Diệp Phi nhẹ gật đầu. "Diệp Phi, bọn hắn đều là người nào a?" Lúc này, Cố Khuynh Thành đi tới, những người này, nàng nhận biết Trương Bảo Côn cùng Lục Khinh Hồng bọn hắn, bởi vì bọn hắn đều tại công ty mình làm bảo an. Lôi Hổ nàng cũng nhận biết, dù sao, thời gian rất sớm, tên chọc đầu này đến chính mình công ty thu qua phí bảo hộ, nhưng những người khác, nàng không biết cái nào. Diệp Phi nhếch miệng cười một tiếng, nói: "Khuynh Thành, bọn hắn đều là bằng hữu của ta, huynh đệ." "Nha." Cố Khuynh Thành nhẹ gật đầu, nói: "Đã các ngươi là Diệp Phi bằng hữu, vậy cũng là bằng hữu của chúng ta. Tất cả mọi người chờ đứng, nhanh ngồi đi." Tất cả mọi người nhẹ gật đầu, sau đó tìm vị trí ngồi xuống. Nhìn thấy phòng khách bên trong cơ hồ ngồi đầy người, Cố Khuynh Thành lần thứ nhất cảm thấy, mình ngày thường bên trong cảm thấy rất trống trải biệt thự, tựa hồ có chút quá tiểu. Bất quá, Cố Khuynh Thành cũng thật cao hứng, dù sao, từ khi cha mẹ của mình sau khi mất tích, nhà bên trong còn là lần đầu tiên náo nhiệt như vậy. Sau đó thời gian bên trong, biết làm cơm người đều đi phòng bếp hỗ trợ, sẽ không làm, chỉ biết ăn ra hỏa, thì là lưu tại phòng khách bên trong, nói chuyện phiếm, chơi đùa. Tóm lại, phong diệp số 6 biệt thự bên trong không khí là một mảnh hài hòa, hoan thanh tiếu ngữ thỉnh thoảng từ bên trong truyền ra. Lúc này, tại bên ngoài biệt thự đầu, Diệp Phi cùng Lôi Hổ ngay tại bên ngoài thông khí. Bởi vì nhà bên trong nữ nhân quá nhiều, bọn hắn cũng không tốt ở nhà bên trong hút thuốc, cũng chỉ có thể chạy đến bên ngoài đến. Hai người một người ngậm một điếu thuốc, ở bên ngoài hút thuốc, trò chuyện. "Tiểu Lôi, đoạn thời gian gần nhất ta một mực tại bận điệu, cũng không có thời gian đi quản thiết với mình." "Đúng, hiện tại câu lạc bộ cùng huynh đệ nhóm đều thế nào, còn tốt chứ?" Diệp Phi nôn cái vòng khói, hỏi. Lôi Hổ gõ gõ khói bụi, nói: "Phi ca, hiện tại câu lạc bộ đã đi đến quỹ đạo, các huynh đệ đều như trước kia không giống, trở nên càng có lực ngưng tụ. Mà lại, gần nhất chúng ta một mực tại cùng Thiên Hạ Minh phân cao thấp. Mặc dù Thiên Hạ Minh là uy tín lâu năm câu lạc bộ, nhưng bọn hắn nhưng không có chúng ta Thiết Huyết Minh có sức sống, có bất đồng, cho nên qua không được bao lâu, chúng ta Thiết Huyết Minh đem có thể thay thế Thiên Hạ Minh. Trước tiên là hai môn một mình, về sau đồng dạng cũng là hai môn một mình, chỉ bất quá không còn là Thanh Hồng hai môn cùng Thiên Hạ Minh, mà là Thanh Hồng hai môn cùng Thiết Huyết Minh. Diệp Phi nhàn nhạt nhẹ gật đầu, nói: "Tiểu Lôi, đối với các ngươi muốn đối ngoại quyết trường, ta cũng sẽ không nhiều thêm can thiệp. Dù sao, ngươi mới là Thiết Huyết Minh lão đại, Thiết Huyết Minh tương lai làm như thế nào đi, còn phải xem ngươi dẫn đầu. Bất quá, có một chút, ta phải nhắc nhở ngươi. Thiết Huyết Minh mặc dù là hỗn đen, nhưng là mọi thứ cũng phải có nguyên tắc, có điểm mấu chốt. Có chút sự tình nên làm, có chút sự tình không nên làm, ta hy vọng ngươi cái này làm lão đại, mình tâm lý phải có một cây cái cân." Lôi Hổ thật dài địa nhổ ngụm khói, nói: "Phi ca, ngươi nói những này ta đều hiểu, ta nhất định sẽ hảo hảo dẫn đầu Thiết Huyết Minh, mang theo các minh đệ đi được càng xa." "Ừ, ngươi minh bạch liền tốt." Diệp Phi vui mừng cười một tiếng, vô vô Lôi Hổ bả vai. "Ai nha, Phi ca, Lôi ca, khó trách nói làm sao tìm được không đến các ngươi người, nguyên lai các ngươi vụng trộm chạy ngoài đầu đến hút thuốc á. Đừng hút thuốc a, mau vào cùng chúng ta cùng nhau chơi đùa trò chơi." Lúc này, Cố Tiểu Nhiễm cộc 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 địa từ biệt thự bên trong chạy ra, vừa lôi vừa kéo đem Diệp Phi cùng Lôi Hổ lôi vào phòng bên trong. Chương 1647, Thiên Tiểu Bách Mị. Chương 1647, Thiên Tiểu Bách Mị. Trước kia nhà bên trong chỉ có Diệp Phi cùng Cố Tiểu Nhiễm hai người, Cố Khuynh Thành nấu cơm chỉ cần nửa giờ liền có thể giải quyết. Nhưng hôm nay lập tức đến nhiều người như vậy, muốn tại thời gian ngắn bên trong làm ra cơm tất nhiên, căn bản cũng không khả năng. Dù cho có người hỗ trợ rửa rau, thái thịt, trợ thủ, cũng vẫn như cũ để Cố Khuynh Thành luống cuống tay chân. Cố Khuynh Thành cùng Tần Mộc Lam các nàng tại phòng bếp bên trong loay hoay xoay quanh, Diệp Phi cùng Cố Tiểu Nhiễm bọn hắn thì là ở phòng khách bên trong chơi quên cả trời đất. Cố Tiểu Nhiễm là người đến điên, ngày thường bên trong nhà bên trong chỉ có Diệp Phi thời điểm, nàng chỉ có thể khi dễ Diệp Phi chơi. Nhưng hôm nay nhiều người, cơ hồ tất cả mọi người thành nàng trêu cợt đối tượng. Mấu chốt là nha đầu này miệng lại ngọn, mở miệng một tiếng Lôi ca lưu ca siêu ca đều, sửng sốt làm cho những này đại lao gia tâm đều nhanh sốt dọn. Cho nên, Lôi Hổ bọn hắn một cao hứng, liền điên cuồng cho Cố Tiểu Nhiễm phát hồng bao. Mà Cố Tiểu Nhiễm thì là cao hứng nhanh không ngậm miệng được. Về phần Diệp Phi, thì là cùng Lục Khinh Hồng, Trương Bảo Côn bọn hắn có một gốc dạ không có một gốc dạ địa trò chuyện. Thời gian trôi qua rất nhanh, nháy mắt liền tới buổi chiều. Khi tất cả người bụng cũng bắt đầu kháng nghị thời điểm, liền thấy Cố Khuynh Thành từ phòng bếp bên trong đi ra. Không chuyện làm nhanh lên tiến đến bưng thức ăn, lập tức sẽ ăn cơm rồi. Cố Khuynh Thành chào hỏi một tiếng, sau đó tiến vào phòng bếp. "Mấy người các ngươi, đừng ngốc vui, đi, bưng thức ăn đi." Diệp Phi hướng về phía ngay tại đấu địa chủ Lôi Hổ mấy người hô một tiếng. "Ừm, muốn ăn cơm rồi." Lưu Man nghe xong, con mắt đều phát sáng lên. Trương Bảo Côn nghe xong, cũng hắc hắc chực nhạc, "Hắc hắc, rốt cục muốn ăn cơm, ta bụng đã sớm đói." Diệp Phi đối hai cái này thùng cơm cũng là dở khóc dở cười, sau đó liền dẫn một đám người tiến vào phòng bếp, bắt đầu hướng phòng ăn bưng thức ăn. Cũng không lâu lắm, đồ ăn đã dâng đủ, mọi người cũng đều nhao nhao ngồi xuống. May mắn bàn ăn đủ lớn, phòng ăn cũng đủ lớn, cho nên dù cho có ngồi hai mấy người, cũng không có lộ ra chen chúc. Bàn ăn bên trên bày ra 20-30 mâm đồ ăn, đủ loại đồ ăn đều có. Mà lại, bởi vì Cố Khuynh Thành mấy nữ nhân chủ nghệ cũng còn không sai, cho nên làm đồ ăn hoàn toàn là sắc hương vị đều đủ, để người thèm ăn nhỏ dãi. Tẩu tử nhóm cho chúng ta làm như thế một bàn lớn đồ ăn, thật sự là vất vả. Lưu Man hướng về phía Cố Khuynh Thành, Tân Mộc Lam cùng Liêu Y Y cười ha hả đập một câu mông ngựa. Một câu nói kia, sửng sốt để Cố Khuynh Thành cùng Liêu Y Y nháo cái đỏ chót mặt. Tân Mộc Lam chỉ là khanh khách một tiếng, nói: "Mọi dợ, một đoạn thời gian không gặp, miệng đều biến ngọt nhà, không giống mới vừa ở công ty thời điểm đần độn bộ dáng ha." Lưu Man có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu, nói: "Hắc hắc, Lam tỷ, người luôn luôn sẽ trở nên mà." Mà Cố Khuynh Thành lại là trừng mắt nhìn Lưu Man, nói: "Mọi dợ, ngươi có phải hay không nhìn hiện tại ta không phải cấp trên của ngươi, quản không được ngươi, ngươi liền bắt đầu hồ ngôn loạn ngữ đúng không? Ta lại không phải ngươi phi ca nữ nhân, đừng gọi ta tẩu tử, nghe được không?" "A, không phải." Lưu Man tò mò nhìn Diệp Phi, tâm lý lén lút tự đủ: "Không đúng, giống phi ca như thế kéo hoanh nam nhân, làm sao có thể đặt vào cái này mỹ nữ như hoa như ngọc, lại không tu đâu." "Ba." Diệp Phi trực tiếp một bàn tay hướng về phía Lưu Man cái hót chào hỏi một chút, nói: "Gọi ngươi mù đuốt mông ngựa, xem đi, thúc ngựa móng bên trên đi." "Này, thúc ngựa móng bên trên cũng là đập nha, đập cuối cùng sò không đập muốn tốt." Lưu Man nghiêm trang nói. Câu nói này, sửng sốt trêu đến tất cả mọi người cười to. "Tốt tốt, mọi người cũng đừng trò chuyện, nhanh ăn đi." Cố Khuynh Thành phất phất tay, bận điệu chào hỏi mọi người dùng nữa. "Ha ha, Phi ca, hôm nay náo nhiệt như vậy, nếu không chúng ta uống chút rượu a?" Lưu Man đề nghị nói. "Lưu ca, ta cảm thấy chủ ý này không sai, uống rượu uống rượu." Cố Tiểu Nhiễm cũng bắt đầu ồn ào. "Ừm, chủ ý này không sai." Diệp Phi nhẹ gật đầu, "Bất quá, có nhiều như vậy nữ sĩ ở đây, chúng ta hay là đừng uống bạch, trực tiếp uống rượu đỏ đi." "Ha ha, Phi ca, ta liền biết ta kia rượu đỏ không mang sai. Trước đó không lâu ta để một bằng hữu từ nước Pháp ba thập a tiểu trang mang về mấy bình lạ phịt kiền hồng, nghe nói kia mùi vị không tệ, ta cái này liền đi lấy đến cho mọi người nếm thử." Lôi Hổ cười ha hả nói một câu, sau đó chạy tới lấy rượu. Không đầy một lát, rượu liền lấy đến, Cố Tiểu Nhiễm lại chạy tới lấy ra tỉnh rượu ấm. Lạ phịt kiền hồng ngược lại tiến vào tỉnh rượu ấm về sau, đỏ thắm rượu dịch tại tỉnh rượu ấm bên trong dập dờn, tàn mát ra nồng đậm mùi rượu, chỉ là nghe một chút, cũng làm người ta vô cùng say mê. Cho tất cả mọi người rót rượu về sau, Cố Khuynh Thành giơ chén rượu lên, mặt mỉm cười, có chút động dung điệu nói, cảm tạ các vị hôm nay có thể đến nhà chúng ta làm khách, ta cùng Tiểu Nhiễm phi thường hoan nghênh mọi người đến. Dĩ vãng hàng năm đều là ta cùng Tiểu Nhiễm hai người ăn Tết, hôm nay có mọi người làm bạn, ta cùng Tiểu Nhiễm đều rất vui vẻ. Bởi vì có các ngươi tại, cái này năm cùng dĩ vãng đều không giống, nhà chúng ta cũng thật lâu không có náo nhiệt như vậy qua. Chúng ta có thể tại cái này bên trong gặp nhau, chính là duyên điểm, đến, để chúng ta vì duyên điểm cạn ly. Vì duyên điểm cạn ly. Cạn ly. Tất cả mọi người nhao nhao giơ chén rượu lên. Một trận này cơm tất nhiên, bởi vì nhiều người, tất cả mọi người ăn đến rất vui vẻ, phòng ăn bên trong thỉnh thoảng truyền ra hoan thanh tiếu ngữ. Một bữa cơm, trọn vẹn ăn hơn 2 giờ, tận tới đêm khuya hơn 8 giờ mới ăn xong. Bởi vì tất cả mọi người rất vui vẻ, cho nên uống rượu phải có điểm nhiều, nhất là Lôi Hổ bọn hắn, quát một tiếng nhiều, liền bắt đầu thổi lên như bước, sừng sốt chọc cho ở đây các nữ nhân tiếng cười vui không ngừng. Về phần Cố Khuynh Thành, Tân Mộc Lam cùng các nữ nhân cũng đều uống đến hơi nhiều, trên mặt hiện ra mê người say đỏ, sừng sốt thấy Diệp Phi con mắt đăm đăm. Về phần ở đây những này đại lao ra cũng đồng dạng là con mắt đăm đăm, bất quá, bọn hắn cũng không dám nhìn nhiều, dù sao, những nữ nhân này đều là phi ca nữ nhân. Sau khi ăn cơm tối xong, Cố Tiểu Nhiễm đề nghị nói, các vị, cơm nước non nê, nếu không chúng ta đi bên ngoài thả pháo hoa. Tốt tốt, thả pháo hoa, thả pháo hoa, ta tán hành. Tô Lạc Nhạn hưng phấn địa nhảy dựng lên. Ừm, ăn Tết thả pháo hoa, ngược lại là cái không sai hoạt động, ta cũng tán thành. Tân Mộc Lam cười phụ họa một câu. Tốt, đã tất cả mọi người tán thành, vậy chúng ta liền đi bên ngoài thả pháo hoa đi. Diệp Phi nhẹ gật đầu, vỗ tay phát ra tiếng. A, Khương Siêu, mọi giờ, đi, chúng ta đi chuyển pháo hoa. Lôi Hổ hướng Khương Siêu cùng Lưu Man nói một câu. Tốt. Khương Siêu cùng Lưu Man nhẹ gật đầu, sau đó chạy tới chuyển pháo hoa. Mà Diệp Phi thì là mang theo mọi người đi tới bên ngoài biệt thự viện tử bên trong. Mặc dù bên ngoài còn thổi gió lạnh, nhưng vẫn như cũ ngăn cản không nổi mọi người trong lòng lửa nóng kích tình. Lôi Hổ bọn hắn đến thời điểm mua rất nhiều pháo hoa, cái gì pháo hoa đạn, tổ hợp pháo hoa, la ngựa ánh nến, phu tốn, xoay tròn pháo hoa, tiên nữ bổng cùng cái gì cần có đều có. Diệp Phi cùng Lôi Hổ một đám đại lao ra phụ trách đốt thuốc tốn, Cố Khuynh Thành một đám các nữ nhân thì là một người cầm mấy cây tiên nữ bổng, chơi quên cả trời đất. Nhìn thấy các nữ nhân chơi đến vui vẻ như vậy, Diệp Phi cũng cười ha hả điểm lên một cây tiên nữ bổng. Sau đó bằng nhanh nhất tốc độ huy động trong tay tiên nữ đồng, chỉ gặp cái này ánh lửa sáng ngời lại hình thành một cái ái tâm hình dạng. Hoa nha, Phi ca, ngươi đây là làm sao làm được? Vì cái gì ngươi có thể làm ra ái tâm hình dạng nha? Cố Tiểu Nhiễm hào hứng trùng trùng chạy tới. Rất đơn giản à, chỉ cần tốc độ đủ nhanh, sau đó nắm lấy thời cơ huy động tiên nữ đồng, ái tâm hình dạng liền ra ngoài rồi. Diệp Phi nói, còn làm một chút làm mẫu. Cố Tiểu Nhiễm học đồ vật tốc độ rất nhanh, cũng liền thất bại mấy lần, liền thành công. Xem như công làm ra ái tâm hình dạng về sau, nha đầu này cao hứng trực nhẹ, chạy đến Cố Khuynh Thành bên kia đi khoe khoang. Cố Khuynh Thành cùng nữ nhân cũng cảm thấy rất có ý tứ, thế là cũng đi theo Diệp Phi cùng Cố Tiểu Nhiễm học. Bóng ánh pháo hoa ở trên bầu trời nở rộ, chói lọi chói mắt. Dưới bầu trời, viện tử bên trong, mọi người chơi đùa giỡn, tiếng cười vui không ngừng, hết thảy đều là như vậy hài hòa. Khi 12 giờ tiếng chuông vang lên lúc, liền biểu thị năm mới đến. Cùng thả xong pháo hoa về sau, Lôi Hổ, Khương Siêu, Lưu Man cùng các hán tử có chút tự giác ngồi xe rời đi biệt thự. Giờ này khắc này, biệt thự bên trong cũng chỉ còn lại có Cố Khuynh Thành, Tần Mộc Lam, Tiêu Lãnh Ngọc, Lý Thi Vận, Liệu Y Liệu Y Liệu, Tô Lạc Nhạn, Cố Tiểu Nhiễm cùng Diệp Phi tám người. Diệp Phi thấy các nữ nhân hoàn toàn không hề rời đi ý tứ, tâm lý không khỏi bắt đầu bồn chồn. Tình huống gì, chẳng lẽ các nữ nhân hôm nay không có ý định đi rồi? Nếu là không đi lời nói, vậy tối nay coi như đắc ý a. Nhiều như vậy tiên tiểu bách mỹ nữ nhân ở bên cạnh mình nếu là không làm chút gì, chẳng phải là quá đáng tiếc rồi.